Chương 111, siêu phàm chó uy lực chương 111, siêu phàm chó uy lực ha ha, Hựu, còn nhớ ta không? Leo tháo nón an toàn xuống, đi hướng treo ở trên thập tự giá Hựu. Này, ngươi không cho phép tới gần nơi này cái tội nhân. Một cái áo bào đỏ người, lớn tiếng quát lớn. Cầu đục, để bọn hắn ngậm miệng. Leo vung cũng không có vung áo bào đỏ người, chỉ là hướng về phía cầu đục ra lệnh. Sau một khắc, mấy đạo hàn băng chợt hiện. Tại chỗ áo bào đỏ người miệng, tất cả đều bị tầng một hàn băng đóng lại. An buồn giờ dạ gồng ma tinh thạch, tiến hóa lần nữa cầu đục, đã trở thành chân chính siêu phàm ma thú. Hàn băng ngậm miệng loại chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là nó động động đuốt chó việc nhỏ. Ô, một cái áo bào đỏ người thấy thế, rút ra loan đao liền phóng tới Leo. Bên cạnh áo bào đỏ người cũng đi theo rút đao. Cách đó không xa sa mạc thủ vệ cũng rút đao mà đến. Được rồi, giết bọn hắn. Leo mệnh lệnh vừa ra, cầu đục miệng rộng mở ra. Phản phất có thể đông kết linh hồn lạnh lẽo hàn khí, từ trong mồm chó phun ra ngoài. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Làm con chó thịt thu miệng thì, nó thổ tức phương hướng mấy chục mét bên trong, đã biến thành hàn băng luyện ngục. Tất cả áo bào đỏ người, vẫn còn sa mạc vệ binh trong nháy mắt biến thành băng điêu. Trên mặt bọn họ còn mang theo công kích lúc biểu lộ, nhưng bọn hắn thân thể đã từ trong ra ngoài biến thành chân chính băng điêu. Hàn khí từ băng điêu bên trên tán phát xuất hiện, người vây xem đột nhiên phát giác rét lạnh thấu xương, không ít người rằng cũng nhịn không được run lên. Khoa trương hiệu quả, lập tức chấn nhiếp rồi tất cả mọi người ở đây. Người con mắt không mù đều biết, cái này một người một chó không đơn giản. Còn chúng vây xem bắt đầu bận rộn sai khiến chạy trốn. Leo hoàn toàn không thèm để ý phát sinh sự tình, hắn nhiều hứng thú đi vào không thành hình người hiệu phía dưới. Ngươi là Leo đại, đại nhân. Hiệu miễn cưỡng mở con mắt sưng lên. Ha ha, không sai, ngươi rõ ràng còn nhớ kỹ ta. Đại nhân, quốc vương không, sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi mau trốn. Ta có lỗi với ngươi. Suy yếu thanh âm, từ hiệu trong miệng truyền ra. Từ khi nữ nhi sau khi chết, hắn tâm liền đã chết rồi. Bất kể thế nào tra tấn hắn đều không quan trọng. Nhưng quốc vương hết lần này tới lần khác không cho hắn chết, thậm chí tại hắn sắp chết thời điểm, còn mạnh hơn được cho hắn chút xuống trị liệu dược tề. Chính là muốn để cho hắn vĩnh viễn sống ở trong thống khổ, đồng thời còn có thể chấn nhiếp những cái kia có can đảm mưu đồ bất chính người. Ngươi biết sai rồi, đáng tiếc quá muộn. Leo khẽ cười nói, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Tiếng bước chân rồn dập băng lên, là nhận được tin tức để dẹp kỳ nội quân, phái ra quân đội đến đây trấn áp. Mặc dù cẩu nhục biểu hiện siêu mẫu, nhưng sĩ quan cũng không cho rằng một cái bạch ngân cấp sủng vật có thể lợi hại đi nơi nào. Bọn hắn nhân thủ phần đông, liền xem như bạch ngân, hoàng kim cao thủ cũng không thể đơn độc đối phó hàng ngàn hàng vạn đại quân. Bọn hắn tới. Đại nhân, giết ta. Sau đó nhanh rời đi. À, là đèn hoàng gia kẻ ám sát cũng ở nơi đây, ngươi không phải là kẻ ám sát. Leo tiện tay chảo một cái mảnh khảnh thân ảnh xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là một cái che mặt sa mạc nữ tử, xem ra tuổi tác tựa hồ không lớn, cầm trong tay của nàng một thanh ánh sáng xanh lục lóe lên bằng kiếm. Thoạt nhìn đây chính là cái gọi là hoàng gia kẻ ám sát. Chẳng, đầu lâu bạo liệt, hỏa diễm trong nháy mắt đem thi thể thiêu đốt thành tro. Tiện tay ném đi thi thể, Leo hướng về phía cầu nhục không cảm tình chút nào nói, giết bọn hắn, một tên cũng không để lại. Ngao, cầu nhục ngửa mặt lên trời gầm thét, kinh khủng hàn khí từ bên trong thân thể của nó phát ra thở ra đến, nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống. Sau đó, nó đột nhiên vô mặt đất, một đạo hàn khí tuôn ra. Lúc trước không có một bóng người địa phương, trong nháy mắt liền xuất hiện vài tòa băng điêu. Sau một khắc, cầu nhục siêu một tiếng, xông về tiếng bước chân vang lên địa phương. Đệ dẹp kính đồn người đã đoán sai, 10 phần sai. Leo không phải hoàng kim, hắn là siêu phàm, mà lại là loại kia không nhận ước thúc siêu phàm chi đỉnh. Bình thường siêu phàm có lẽ sẽ lo lắng trùng điệp, sẽ không dễ dàng nhiễm phải phiền phức. Nhưng Leo sẽ không, hắn cho tới nay, am hiểu nhất chính là giải quyết phiền phức, vật lý bên trên giải quyết. Cầu nhục xông tới phương hướng, vang lên từng mảnh tiếng kêu thảm thiết. Gia hỏa này từ khi đi theo Leo về sau, cũng thay đổi thành bạo lực chó. Bạch sắc quang mang xông lên bầu trời. Ha ha, ta thật sự là sai thái quá. Hiệu nói xong lại khóc xuất hiện. Nhưng hắn nước mắt sớm đã lưu quang, hối hận tình cảm chế mất hắn. Đại nhân, mời trừng phạt ta tên phản đồ này. Hiệu bình tĩnh nói, hắn đã biết đã là đèn quốc vương hạ tràng, hiện tại nên là hắn tiếp nhận trừng phạt thời điểm. Ta vốn định chữa khỏi ngươi, để ngươi sống ở trong vô tận hối hận, nhưng được rồi, ai kêu tâm ta thiện đâu. Kiếm quang lóe lên, máu tươi vẩy ra. Hiệu mỉm cười nhắm hai mắt lại, không có tiếp tục đi dạo phố hứng thú, Leo ngáp một cái, tùy tiện tìm địa phương một nằm, liền đợi đến cẩu đục kết thúc công việc trở về. Nơi xa, Hàn Phong còn tại tàn phá bừa bãi, hơn phân nửa thành thị đều lâm vào trong lúc bối rối. Đây chính là siêu phàm uy lực. Một con chó liền có thể nhẹ nhõm diệt đi một tòa thành. Cẩu đục hiệu suất còn là rất cao, hơn một giờ về sau, nó trở về. Cỡ lạ rổ thành bên trong sa mạc quân đội vương quốc, cơ hồ bị nó toàn diệt. Nó thậm chí đem phủ thành chủ toàn bộ biến thành một tòa băng mộ. Vậy thì đi thôi. Leo xoay người bên trên chó, người chó hợp nhất, nhanh chóng đi. Cỡ lạ rổ thành ở vào quyền lực chân không, các đại gia tộc cùng các loại thương hội thừa lúc vắng mà vào. Trong thời gian cực ngắn, cỡ lạ rổ thành cũng một lần nữa tẩy bài. Mà tại một bên khác, đệ dẹp kính đồn đại quân một đường đốt sát kiếp cước, rốt cục đạt tới lạ kẻ xì đờ chấn. Vậy mà bọn hắn vẫn không có thể phát động công kích. Bầu trời biến sắc, vô số hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, lớn chừng quả đấm hỏa vũ, dễ dàng đem đệ dẹp kính đồn binh sĩ nhen nhóm. Gần 10.000 đại quân tại vài phút bên trong liền tử thương hầu như không còn, đầy trời đều đã nổi lên bị sau khi hỏa táng cho cốt phấn. Cuối cùng chỉ có cực kỳ số ít sợ mất mật người chạy ra ngoài, đây là Leo cố ý để chạy. Hắn chính là muốn để cho đệ dẹt kính đồn quốc vương biết tin tức, để cho hắn cả ngày lo lắng, không biết lúc nào Leo sẽ đi xử lý hắn. Để cho người ta cả ngày nơm nớp lo sợ cũng là một loại tra tấn. Lúc trước ở trên tường thành, chuẩn bị ác chiến là kẻ si đỡ chấn người, tất cả đều nhìn mắt tròn váng. Bái kiến Leo độc chiến mấy nghìn bất tử giả là kẻ si đỡ chấn cư dân khá tốt, những thứ khác mới tới tất cả cái hít vào một ngụm khí lạnh. Lúc Leo cưới bi vũ hùng tráng cầu nhục lúc xuất hiện, là kẻ si đỡ chấn lần nữa sôi trào lên. Trước đó, bởi vì Leo 3 năm không hiện thân, có ít người còn tưởng rằng hắn đã bỏ mình. Bây giờ đang là loạn thế, có một cái siêu phàm người bảo vệ còn sống, đây mới thật sự là an toàn. Leo, Alins mừng rỡ kêu lên. 3 năm không thấy, Alins trở nên thành thục thận trọng, cũng càng có vận bị rồi. Leo mặt mũi tràn đầy vui sướng nhìn xem người thường, trực tiếp ôm một cái đi lên. Sau đó, Leo tạ tuyệt những người khác mời. Ôm Alins về tới trên trấn làm trấn trường xây dựng trụ sở. Sau đó, liền thống khoái sướng thoải mái. Vài ngày sau, Alins cho Leo tiến cử một người. Một cái chân chính đại nhân vật, trật tự thần điện trưởng. Chương 112, ngươi cũng biết, ta làm người chính là như vậy. Chương 112, ngươi cũng biết, ta làm người chính là như vậy. Ta đối với thành thánh tử cho các ngươi không có hứng thú chút nào. Leo không hứng lắm khoát khoát tay. Trật tự thần điện trưởng, nhìn như trí cao vô thượng. Nhưng ở Leo trong mắt, thực lực của hắn cũng liền so cậu tử mạnh một chút. Ta liền biết có thể như vậy. Thần điện trưởng cười khổ lắc đầu. Bất quá, có chuyện ngươi phải biết, bất tử giả bọn họ tập kích trật tự thần điện, cũng không chỉ là vì đả kích của chúng ta tín ngưỡng, mà là bởi vì đại thần điện phía dưới phong ấn. Phong ấn? Leo hứng thú. Trật tự đại thần điện đã truyền thừa vô số đời, bên trong có thần tích thời đại chúng thần lưu lại phong ấn. Một khi phong ấn bị phá hư, chúng ta thế giới này khả năng cũng sẽ bị tà ma xâm lấn. Tà ma? Các ngươi đều bị bất tử giả đánh bại, vẫn còn rảnh rỗi để ý thế giới đại sự. Leo khỏe miệng có chút giật một cái. Trước kia vì cái gì không phái binh đi tiêu diệt tử vực bất tử giả? Đừng nói các ngươi không biết sự hiện hữu của bọn hắn. Ma pháp vương quốc chuyển hóa bất tử giả, một mực an phận. Mà lại trong bọn họ còn có không ít siêu phàm, cùng rất nhiều thế lực có chỗ liên lụy, chỉ dựa vào chúng ta căn bản không đối phó được bọn hắn. Thần điện trưởng lắc đầu. Vậy tại sao kẻ ti ạ xuất hiện bất tử giả, các ngươi lại muốn phát động thanh chiến? Leo trong lòng buồn bực. Chúng ta không biết bọn hắn tại sao muốn làm như vậy, nhưng chúng ta nhất định phải tiếp chiến, không phải vậy bất tử giả liền sẽ lan tràn ra. Tốt, coi như là như vậy đi. Nói như vậy nói ngươi tới tìm ta mục đích thực sự đi. Ta nghĩ mời ngươi đi ngăn cản chiến tranh. Sát lục càng nhiều, cực khổ thì càng nhiều, liền càng khả năng đưa tới viễn cổ tà ma. Ừm. Leo có chút nghi hoặc, hắn am hiểu nhất chính là sát lục, để cho hắn đi ngăn cản chiến tranh, giống như là để cho đồ tể đi làm ngoại giao đồng dạng. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn mời ta hỗ trợ đoạt lại đại thần điện đâu. Đây là sự tình phía sau. Thần điện trưởng mỉm cười. Thật đúng là lên mũi lên mặt. Leo im lặng. Hắn không ra thế nào thích những thứ này thần côn. Ta là một cái mạo hiểm giả, muốn ta đi làm việc, liền lấy ra vốn có thủ lao đến. Ngươi biết vì cái gì đại lục chỉ có siêu phàm, mà không có siêu phàm bên trên sao? Không biết. Ta có thể nói cho ngươi biết, mà còn có thể nói cho ngươi biết, làm sao trở thành siêu phàm bên trên. Cái này cũng là không cần. Leo không chút lựa chọn cự tuyệt, hắn chỉ cần hấp thu thần lực, tự nhiên có thể trở thành siêu phàm bên trên, không cần cái gì bí văn. Vậy ngươi có gì cần sao? Thần điện mọc ra điểm khó xử. Có hay không người rất lợi hại, ma vật, quái vật đều được, chính là kia loại vô cùng lợi hại sinh vật. Ngươi muốn khiêu chiến thần tính sinh vật. Đúng, chính là cái này. Leo vỗ tay một cái. Thần điện bí văn bên trong, ngược lại là ghi lại một chút. Nếu như ngươi, ta có thể đi ngưng chiến, nhưng ngươi đến nói cho ta biết những sinh vật này sự tình. Nhưng đầu tiên nói trước, ta dùng cái gì biện pháp ngưng chiến là ta sự tình. Ta tin tưởng ngươi có thể nắm giữ chúng thần chi quang, nhất định là một thiện lương chi nhân. Thật sao? Ta cũng cho rằng ta là người thiện lương. Leo gật gật đầu, hắn tự nhận là mình đích thật đã làm nhiều lần chuyện tốt. Như vậy, ta sẽ đi tìm xuất thần điện bí văn, sau đó mang cho ngươi. Ta sẽ đi hoàn thành ngươi bị thác. Vậy liền bất vả ngươi rồi. Trật tự thần điện trưởng cáo từ rời đi. Alin dựa đi tới, Leo, cảm ơn ngươi vì hòa bình thế giới suy nghĩ. Ừm, ngươi cũng biết, ta làm người chính là như vậy. Leo ôm Alin eo. Ta có đồ tốt muốn cho ngươi. Leo từ trong túi không gian xuất ra từ mê cung tháp cấp sạch đến ma pháp vật phẩm. Trong đó có mấy loại là vì thần quan lượng thân may. Thân ái, cái này quá đắt. Không có việc gì, ta khá nhiều loại. Leo khẽ buông tay, càng nhiều ma pháp vật phẩm rớt xuống đất. Ngươi cũng biết, mấy năm này ta có chút tịch mịch, cho nên. Alin sắc mặt đỏ ửng gật gật đầu. Leo một thanh ôm lấy Alin, xông về gian phòng. Vài ngày sau, Leo cưỡi cẩu nhục đi tới kẹt tỷ A thành. Thật xa, liền có thể nhìn thấy quần quần khói đặc, phảng phất kẹt tỷ A lại trở về màn trời hắc ám thời đại. Nhưng cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện, những khói đen kia là thiêu đốt hình thành. Kẹt tỷ A thành phụ cận bụi mù đầy trời, cả một cái cách mạng công nghiệp thời kỳ quan cảnh. Leo cùng cẩu nhục một đường chạy vội. Kẹt tỷ A thành hiện tại vẫn không có đối ngoại mở ra. Bên trong vẫn cho một loại người cảm giác ngày tận thế. Nhưng chuyển một chỗ ngặt, đến hoạch định khu công nghiệp, thì hoàn toàn không giống. Nơi này khí thế ngất trời, vô số địa tinh đang ở nơi đó bận rộn. Mà tại một cái đầu khác trên đường thì lạnh lẽo dị thường. Bên này là bất tử giả công xưởng, địa tinh bên kia đổ bê tông xuất hiện phôi thô, lại ở chỗ này từ tư tưởng thống nhất bất tử giả bọn họ làm thành thống nhất linh bộ kiện. Cuối cùng lại trở về địa tinh công xưởng, từ bên kia địa tinh công nhân đem hắn lắp ráp thành các loại thành phẩm. A, tiểu nhị, ngươi rốt cục đã trở về. Thế nào, đây chính là ta chế tạo kẻ ti ạ khu công nghiệp. Giờ Dịch đắc ý nói với Leo, thật không tệ, chỉ là ngươi chỗ nào tìm đến nhiều như vậy đồng bào. Leo nhìn phía xa bận rộn phần đông địa tinh nói cái gì đồng bào, bọn hắn bất quá là quỷ nghèo thiếu tiền của ta. Không trả xong tiền của ta trước đó, đều phải vì ta công việc. Lúc này mới thời gian mấy năm, liền có nhiều người như vậy thiếu tiền của ngươi rồi. Leo không tin. Ta lợi dụng phi thuyền trực tiếp từ phía đông đại lục nhập hàng, xuất hàng trước đó, ta cố ý xào giá cao trở những thứ này tham lam ra hỏa mắc câu về sau, ta lại lớn biên độ hạ giá, để bọn hắn lập tức toàn bộ phá sản. Sau đó, ta lại thừa cơ thu mua sản nghiệp của bọn hắn. Dạng này ta thì có người lại có sản nghiệp. Ba ba ba. Leo cho điệu tinh vỗ tay, gia hỏa này thật đúng là một nhân tài, nếu không phải trước kia một mực bị người chỉnh, nói không chừng đã sớm phát tài. Ta còn thu mua cậu giờ ý cờ cờ đồng sở công tư, cũng đem cái tên kia đáng chết, bán cho một cái song đầu thực nhân mà, nghe nói tên kia thích nhất ngược đãi người. Nhưng hắn là điệu tinh. Ách, điệu tinh cũng coi như người. Tốt, chúc ngươi đại thù đền báo. Cái kia đều muốn cảm tạ tiểu nhị ngươi cho ta tất cả chuyện này. A, đúng, ngươi quê quán có phải hay không tại Kệ Giàn đảo? Địa tinh quê quán đều là Kệ Giàn. Ngươi luôn cùng địa tinh chiến tranh, ngươi biết chứ? Đương nhiên, ta đang cho hai bên bán vũ khí đâu. Giờ Dịch vẻ mặt đắc ý người lùn dám muốn vũ khí của ngươi. Đương nhiên sẽ không phải là ta tự mình đứng ra. Địa tinh vẻ mặt tâm hiểm. Làm đồng bào của ngươi, thật đúng là đủ vinh hạnh. Leo đối với Giờ Dịch đồng bào cảm thấy bi ai, gia hỏa này xem ra ngay cả nửa phần cân nhắc đều không có, liền trực tiếp bán đứng bọn họ. Ta có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Nói đi, Giờ Dịch không có gì làm không được. Địa tinh bắt đầu khoác lác, cho Giờ Dịch khai báo sự tình về sau, Leo bò lên trên cầu nhục phía sau lưng. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng liền xuất phát, ta trước đi tìm bạn. Được rồi tiểu nhị, ngươi thấy bạn, nhớ kỹ nói cho hắn biết, để cho hắn nói chuyện yêu đương thì không muốn khống chế bất tử giả, như thế sẽ tổn hại linh kiện. Giờ Dịch toàn trách một câu. Được rồi, ta sẽ chuyển đạn, chờ chút. Bạn nói chuyện yêu đương thì hắn không phải bất tử giả sao? Ai sẽ các loại hắn cùng một chỗ? Leo giật nảy cả mình. Đối phương cũng là bất tử giả không được sao? Địa tinh đương nhiên trả lời. Dạng này cũng được. Leo im lặng lắc đầu. Mới vừa tới cửa pháo đài, bạn đã mang theo một đám bất tử giả đang đợi rồi. Mặc dù bạn là đại diện thành chủ, nhưng nơi này chủ nhân chân chính là ai, những thứ này trí tuệ bất tử giả nên cũng biết. Chỉ một cái liếc mắt, Leo liền nhìn ra bạn cùng nguyên thần quan trưởng không thích hợp. Hai người này, không, hai cái này bất tử giả áp sát quá gần. Leo. Leo đại nhân. Bất tử giả bọn họ đồng loạt chào hỏi. Sophia đây. Leo không có gặp ma nữ thân ảnh. Nàng trong nhà nghiên cứu tử linh chi thư, đã có 2 năm không có ra cửa. Tử linh chi thư là cái kia vu yêu vật lưu lại, Sophia hy vọng có thể từ trong sách tìm tới làm cho tất cả mọi người phương pháp khôi phục, kém nhất là để cho tất cả mọi người khôi phục lý trí. Leo có lý do tin tưởng, đó là vu yêu cố ý lưu lại. Thế nhưng tên hỗn đản chính là một cái đáng chết câu đấu người. Tìm không thấy mệnh hạ của hắn, liền uy hiếp không được hắn. Leo cũng không có biện pháp tốt hơn. Vậy ngươi chú ý nàng một chút, đừng để nàng một lần nữa vong linh thiên hai. Yên tâm đi, có ta nhìn chằm chằm đâu. Bạt vỗ ngực một cái, tựa hồ đệ nhị xuân, để cho hắn lần nữa khôi phục được dị vãng đức hạnh. Chương 113, rượu giả uống nhiều rồi. Chương 113, rượu giả uống nhiều rồi. Lo Gen bảo, đại lục tiếng tăm lừng lây địa phương. Nơi này là gò núi người lùn chủ thành, bọn hắn chế tạo vật phẩm kim loại, thượng dự thế giới. Duy nhất có thể cùng bọn hắn so sánh, chỉ có ở tại thế giới dưới đất, hắc thạch vực sâu hắc thiết người lùn. Bất quá hắc thiết người lùn tính khí nóng nảy, so với gò núi người lùn lấy tiệc rượu bạn, hắc thiết người lùn càng ưa thích trực tiếp đánh nổ người tới đầu chó. Bởi vậy, đại lục ở bên trên nói người lùn chế phẩm, đại đa số đều bắt nguồn từ gò núi người lùn. Mà hôm nay Lò Rèn Bảo có thể bận rộn. Vỡ là SS Moon and Mê Cung Tháp, đột nhiên vô hình biến mất. Khiến cho rất nhiều tại Mê Cung ngoài tháp kiếm sống người, vẫn còn thương nhân, không thể không chuyển đổi căn cứ địa. Mà khoảng cách tương đối gần Lò Rèn Bảo liền thành chọn lựa đầu tiên địa phương. Xem như người lùn chủ thành, lại là liên hợp ngân hàng tử tổng bộ, nơi này phồn hoa vô cùng. Duy nhất khuyết điểm chính là, tiểu quỷ quá nhiều. Người lùn có rất khoa trương rượu văn hóa, cùng bọn hắn liên hệ, sẽ nói không được, nếu có thể uống mới được. Toàn bộ thành thị đều tràn đầy một cỗ quân bị, nghe nói tinh linh bình thường đều sẽ không đi người lùn thành thị, bởi vì đối với giác quan nhạy cảm thai nhọn tới nói, chỉ là nghe gây mũi mùi rượu cũng đã đủ chí mạng. Leo cùng cầu nhục hành tẩu tại Lò Rèn Bảo to lớn thành thị bên trong, đối với này thuyết pháp rất tán thành. Cầu nhục một đường đi đều tại đứng thẳng cái mũi, chấp nhận một cái hoặc là ngươi uống một chút. Go go, đầu chó thẳng vung, nó không thích uống rượu, hương vị là lạ, giống như nước tiểu đồng dạng. Cầu nhục không thích uống nước tiểu, ta cũng không thế nào thích uống rượu, ngẫu nhiên giải khát một chút vẫn được. Leo mang theo cầu nhục trực tiếp đi hướng Lò Rèn Bảo trung gian thành lũy. Cùng nhân loại thành thị không giống, Lò Rèn Bảo là kiến tạo trong núi, vì kiến tạo tòa này hùng vĩ trong núi chi thành, gò núi người lùn bỏ ra mấy trăm năm thời gian. Trong thành bảo ở giữa là được kinh chỗ, đồng thời bên dưới pháo đài mới cũng là người lùn lớn nhất giã luyện công xưởng. Đinh đinh đương đương ồn ào âm, bên hai không dứt. Đối với đại đa số người đến rèn sắt tạc âm, lại là để cho người lùn yên lặng không gì sánh được âm nhạc. Nghe nói được kim căn phòng, ngay tại rèn đúc phòng ngay phía trên, vì cái gọi là âm nhạc, được kim còn cố ý lưu lại không ít lỗ thủng. Mới vừa đi tới cửa pháo đài, đã bị võ trang đầy đủ người lùn ngăn cản. Nhân loại, nơi này đã là vương thành cấm địa, không phải mời nhân viên, không được đi vào. Người lùn binh sĩ thao lớn giọng quát. Leo mỉm cười, báo lên đại danh của mình, ta là thánh chiến người giải phóng, để dẹt kỉnh đồn cắt tinh, kẻ tỷ ạ thực tế kẻ thống trị, Leo. Ta muốn gặp các ngươi quốc vương. Nghe Leo nói xong, cổng người lùn ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Hán Huyên Tuyên nói cái gì?
Không biết ba.
Ngươi biết không? Vài cái người lùn binh sĩ nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, bọn hắn ai cũng chưa nghe nói qua leo. Nhân loại, ngươi là uống rượu giả sao? Uống rượu mà nói, ta đề nghị ngươi đi rượu mạnh thương hội, nhà bọn hắn chưa từng bán rượu giả, trọng yếu hơn chính là không trộn nước. Một cái trong đó người lùn binh sĩ, vẻ mặt quan tâm nói. Hắn đoán leo hẳn là rượu giả uống nhiều rồi, thương tổn tới đầu óc. Gần nhất lò rèn bảo tràn vào rất nhiều người, gian thương cũng không tại số ít. Có chút gian thương vì gia tăng độ chấn động, sẽ hướng trong rượu tăng thêm không do nguyên liệu, mặc dù các người lùn có thể tiếp nhận, nhưng nhân loại liền không nhất định. Vương A A cầu đục bùi đầu cười trộm. Ta. Leo đem nhược trí người lùn 18 đời tổ tông, tham hỏi một lần. Hắn là đến đàm phán, mà lại đối phương cũng không có ác ý ổ. Bỡ dốc. Lúc này, một người lùn bật lên, vây quanh cầu đục đảo quanh. Leo còn chưa kịp phản ứng, cầu đục đã một cái đem người lùn ngã nhào xuống đất. Ngay tại Leo coi là muốn đủ thành thảm án thì, cầu đục rỗi ra đầu lưỡi lớn liếm lấy đi lên. Ha ha ha. Ta liền biết là ngươi, bỡ dốc. Người lùn vừa cùng cậu tự chơi đùa một hồi, mới đứng người lên, nhìn về phía Leo, nếu bỡ dốc ở chỗ này, vậy ngươi hẳn là Leo tiên sinh. Leo vẫn là toàn thân hộ giáp, bên ngoài một mạc cháo bảo. Có thể không lộ mặt, liền nhận ra hắn. Mặc dù người lùn tướng mạo ở trong mắt Leo đều không khác mấy, nhưng Leo vẫn là lập tức nhớ đến một người. Người là Cọ Lìn. Diệu Mạnh. Là ta, nghĩ không ra Leo tiên sinh qua lâu như vậy mới đến lò rèn bảo. Vẫn còn bờ rộng đều lớn như vậy, ngươi chắc chắn rất bảo vệ nó. Không, thuần túy nó đặc năng ăn mà thôi. Úc, bờ rộng xác thực rất có thể ăn. Cọ Lìn. Diệu Mạnh nghĩ tới cậu tử kinh khủng kia sức ăn, không khỏi gật gật đầu. Cọ Lìn, cái này nhân loại ngươi biết. Bên cạnh người lùn binh sĩ thấy hai người cười cười nói, liền hỏi. Quen biết, lúc đó ở hệ lịch chính là Leo tiên sinh đã cứu ta. Cọ Lìn lập tức xác nhận nói. A, đối Leo tiên sinh, ngươi ở nơi này làm cái gì? Ta có chuyện muốn gặp quốc vương bệ hạ. A, ta vừa vặn cũng muốn đi thấy quốc vương, ngươi có muốn không cùng ta cùng một chỗ? Ta không có vấn đề, cũng không biết bọn hắn. Leo nhìn về phía thủ vệ người lùn binh sĩ. Nếu là Cọ Lìn người quen, vậy ngươi đi vào đi. Người lùn binh sĩ vung tay lên. Tạ ơn. Leo đi theo Cọ Lìn đi hướng vương thành. Nguyên lai hắn không phải rượu giả uống nhiều. Chẳng lẽ hắn nói những thứ kia thật sự? Hắn vừa rồi xí xô xí xảo nói cái gì? Phía sau truyền đến người lùn binh lính tiếng nghị luận, Leo vẻ mặt im lặng. Ngược kinh thành rất một mạc, trừ kiên cố cùng cao lớn ra, không có cái gì đặc biệt. Cái này cùng người lùn xây thành trì tư tưởng, ta lớn lên đến thấp, nhưng ta xây đến lớn. Rộng rãi đại khí kiến trúc, vẫn luôn là người lùn lấy le vô liếng. Nếu có người chế giễu bọn hắn thấp, bọn hắn liền chế giễu nhà khác là ổ chuột. Tuyệt đại đa số chủng tộc, kể cả tinh linh ở bên trong, thật đúng là không có ai có thể tại kiến trúc học phương diện vượt qua người lùn. Vượt qua rộng rãi quảng trường, rốt cục đi vào rộng rãi vương thành đại sảnh. Nơi này siêu cấp to lớn, để dùng cho cự nhân lúc phòng ở đều không có một chút vấn đề, nhưng là liền một cái lớn. Vật phẩm trang sức trừ dựa vào tường vài tôn tảng đá pho tượng, liền cái gì cũng không có. Cuối phòng khách là một cái to lớn vương tọa, một cái râu dài người lùn đang tại ngồi ở trên đất mặt ôm một thùng rượu uống thả cửa. Lúc Leo trông thấy người lùn thời điểm, người lùn lập tức buông xuống to lớn thùng rượu. Siêu phàm. Leo đã minh bạch vì cái gì người lùn binh sĩ dễ dàng như vậy đem hắn bỏ vào đến. Bởi vì đột kinh bản thân liền là một cái siêu phàm, cái này cùng nhân loại thành chủ hoàn toàn không giống. Đột kinh lực chiến đấu của mình liền tương đương với một chi đại quân. A, rất lâu không có siêu phàm đại sư tới bái phòng ta cái lão nhân này rồi, không nghĩ tới hôm nay thế mà tới một tuổi trẻ như vậy tiểu hòa tử. Đột kinh thanh âm to, tiếng nói chuyện chấn động đến sàn nhà tựa hồ cũng đang rung động. Mà nghe được đột kinh thanh âm, càng giật mình chính là Cọ Lìn. Diệu Mạnh, hắn nghĩ tới Leo rất lợi hại, nhưng là siêu phàm, thế này thì quá mức rồi. Chờ chút, Cọ Lìn nhãn tỉnh sáng lên, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chương 114, gặp lại chương 114, gặp lại ngươi muốn ta đình chỉ giúp đỡ người lùn cùng địa tinh chiến tranh. King of the Hill Paladin sờ lên hắn râu dài. Đúng vậy, nếu như ngươi đình chỉ đối với người lùn khoáng sản giúp đỡ, bọn hắn hẳn là liền sẽ ngưng chiến. Nhưng ta cảm thấy chỉ sợ không dễ dàng, đại công tượng cũng không phải một cái dễ dàng nhượng bộ người. Trừ phi địa tinh buôn bán đại vương trước tiên lui một bước. Địa tinh bên kia ta đã phái một người đi, hắn nói địa tinh vấn đề giao cho hắn hoàn toàn không có vấn đề. Giờ dịch đã tiến về kệ giàn đảo, xem ở mấy năm gần đây hắn đều tương đối đáng tin phân thượng, Leo tương đối yên tâm. Tốt, mặc dù người lùn là của chúng ta minh hữu, chúng ta không thể tùy tiện ruồng bỏ bọn hắn. Nhưng nếu như có thể đình chiến mà nói, ta còn là tương đối đồng ý, nếu không phải vậy bọn hắn chết sạch, liền đến phiên chúng ta nói trời ạ, ngươi thật cao rồi. Đột kim nói xong đám người lùn cười lạnh. Như vậy chuyện này liền nhờ cậy ngươi. Chờ chút, ta còn không có đáp ứng đây. Nếu muốn chúng ta người lùn đáp ứng sự tình rất đơn giản, ít nhất phải uống trước qua ta, chuyện gì đều dễ nói. Khi ngóc khe hưu nói chuyện, từng thùng rượu mạnh bị người lùn các binh sĩ dơ lên tiến đến. Leo giật hạ miệng, hắn không thế nào uống rượu, không có nghĩa là không thể uống. Tốt, tại quê hương của ta cũng có lấy tiệc rượu bạn thói quen, vậy liền để ngươi nhìn một cái sự lợi hại của ta đi. Cuối cùng King of the Hill, không có gì bất ngờ xảy ra bị dơ lên xuống dưới. Hắn lại có thể uống, cũng không có khả năng uống đến qua Leo cái này lão lục. Leo liền ngay từ đầu hào sảng uống một chút, phía sau diễn đều không diễn, nhìn như hướng trong miệng ngược lại, thực tế trực tiếp chống không thời gian rồi. Ngay thẳng King of the Hill, còn tưởng rằng hắn hào sảng hơn người, đi theo điên cuồng liều, trực tiếp đem chính mình uống lật. Vừa uống say ngất một kim, còn lìn lại tới. Hắn lôi kéo Leo, nhất định phải cùng hắn đi một chuyến. Nhiệt tình không thể chối từ, Leo đành phải đi theo Cọ Lìn đến rượu mạnh ra. Diệu Mạnh gia tộc không chỉ có là tiếng tăm lừng lây thương hội, thế mà còn là quý tộc. Mà nhất làm cho Leo cảm thấy ngạc nhiên là hai nữ hải. Đã nhiều năm như vậy, nửa người lùn nữ hải vẫn là không có biến hóa gì. Bất quá mạ dị biến hóa lại không nhỏ. Trước kia mạ dị hoạt bát sáng sủa, bây giờ mạ dị người mặc trang phục hầu gái, đứng ở họ gạ bên cạnh, nhìn qua chững chạc không ít. Leo, hai tiếng ngạc nhiên tiếng kêu vang lên. Tại họ gạ sau lưng, vẫn còn cha mẹ của nàng, chính là Leo tại Hồ Dĩnh thấy qua người lùn cùng người cao nữ nhân. Thật sự là đã lâu không gặp. Cùng đột kinh động diệu thì, hắn liền đã đem đầu nón trụ thu hồi, 3 năm qua đi, hắn trừ khí chẳng trở nên ba khí, mặt cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Leo, vì cái gì qua nhiều năm như vậy, ngươi một chút biến hóa đều không có? Ngươi là bán tinh linh sao? Mạ dị có chút ghen ghét nói. Nữ hải tử, đặc biệt là nhân loại nữ hải, đều đặc biệt sợ biến hóa. Tuế Nguyệt là đem giết heo đao, đẹp hơn nữa nữ hải, sẽ có một ngày sẽ biến thành nhăn nhăn nhún nhún lao thái bà. Bởi vì ta một mực tại truy cầu mạnh lên, chỉ cần đủ cường đại, già yếu cũng không dám tới tìm ta phiền phức. Leo khẽ cười nói. Đúng vậy đó, ta nghe tổng chủ thúc thúc cùng dì Lý Dạ đã từng nói qua, ngươi thật giống như đã là lợi hại nhất bí ngân cấp mạo hiểm giả rồi, thật sự là hâm mộ. Đáng tiếc chúng ta sau này cũng sẽ không đi mạo hiểm nữa rồi. Mạ dị mặc dù thành thục chữ chặt, nhưng lời mà nói ý nguyên rất nhiều, tựa hồ là chính mình một mực tại khó mà nói. Nàng tranh thủ thời gian kéo một phát họ gạ. Họ gạ, ngươi cũng cùng Leo nói một chút đi. Leo, đã lâu không gặp. Họ gạ nhẹ nhàng nhỏ nhẹ nói. Họ gạ, đã lâu không gặp. Leo mỉm cười nhìn xấu hổ nửa người lùn nữ hải. Phía sau, họ gạ phụ mẫu lấy cảm tạ Leo làm lý do, lần nữa cử hành yến hội. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, Leo mới biết được, Diệu Mạnh thương hội lại chính là họ gạ quê quán. Họ gạ mẫu thân là Diệu Mạnh gia tộc dưỡng nữ. Cũng chính bởi vì nàng từ nhỏ tại lò rèn bảo lớn lên, cho nên cuối cùng mới gả cho cùng một chỗ tổng chủ hai gia tộc thứ tử. Một nhà bán rượu, một nhà rèn sắt, ngược lại cũng coi là môn đăng hộ đối. Chỉ có điều hai người yêu thích mạo hiểm, cho nên họ gạ sinh ra ở nhân loại đất nước Kẻ Tỷ Hạ Thành. Phía sau hai người mất tích, họ gạ mới có thể đạp vào mạo hiểm đường, tìm kiếm bọn hắn. Kết quả mới đụng tới Mạ Dị, cuối cùng tại một cái trấn nhỏ đụng phải Leo. Ba người chia sẻ những năm này sự tình. Mạ Dị đạt được Kẻ Tỷ Hạ Thành gửi cho nàng thư, vì vậy liền mang theo Mạ Dị đi tới lò rèn bảo, thấy người lùn tổ phụ một lần cuối. Sau đó, tại tổ phụ yêu cầu, nàng liền lưu tại lò rèn bảo, làm rượu mảng ghi a đại tiểu thư, mà Mạ Dị cũng dứt khoát thành nàng chuyên môn hầu gái. Ha, lúc trước ta còn nói đem cháu gái ta giới thiệu cho ngươi, không nghĩ tới các ngươi lại là người quen. Thật sự là duyên phận. Cọt lìn. Diệu Mạnh vừa nói, vừa cho cậu nhục ăn. Cậu tử ai đến cũng không có cự tuyệt, toàn bộ gà nướng, một cái buồn bực. Leo, chó của ngươi có thể thật có thể ăn. Mạ Dị nhìn xem cậu nhục ăn uống thả cửa chép miệng một cái. Vợ dọc sát thực quá tham ăn rồi, không phải vậy ta lúc ấy thật đúng là tỉnh không được. Có lìn trong lúc vô tình nói ra tình hình thực tế. Không có việc gì, ta cái gì đều thiếu, liền không thiếu tiền. Leo trang bức. Thực tế quen biết cậu nhục thời điểm, hắn căn bản không tính kẻ có tiền, chỉ là khi đó chiến lực của hắn không tính thấp. Cậu nhục cũng không thế nào kén ăn, Leo đánh chết cái gì, nó liền gặm cái gì. Thật đúng là không có thời điểm gì bị nói qua. Bất quá bây giờ Leo quả thật có tiền. Cước bóc mỡ là SS muốn bèn mê cung tháp, một lần liền thu được hơn 100 vạn cổ kim tệ, còn có vô số giá trị ngẩng cao ma pháp vật phẩm. Lại thêm Kẻ Tỷ Ạ Thành địa tinh thương hội sinh ý, tiền của hắn hiện tại thật sự xài không hết. Leo lúc rời đi, dùng giành được ma pháp vật phẩm, đem chung với hắn Kẻ Tỷ Ạ Thành bất tử giả, vẫn còn là kẻ sĩ đỡ chấn người, đều từ trên xuống dưới vũ trang qua một lần. Bây giờ Kẻ Tỷ Ạ Thành, trừ phi mấy cái siêu phàm đồng thời tiến công, thế lực bình thường là đừng nghĩ dễ như trở bàn tay công vào. Ban đêm, lúc nghỉ ngơi, một cái nóng hừng hực thân ảnh chui vào Leo căn phòng. Cha ta lúc chưa chết đã từng nói qua, gặp được nam nhân tốt cũng không cần buông tha. Nhưng là ta hiện tại có Alins, nàng hiện tại lại không ở, mà lại nơi này là lò rèn bảo, cách xa như vậy. Nhưng ta cảm thấy dạng này không tốt lắm. Ngươi rốt cuộc có phải là nam nhân hay không? Chẳng lẽ là không được? Mạ Dị lời nói thương tổn tới Leo lòng tự trọng, hắn quyết định làm cho nàng biết cái gì gọi là làm một lần tám ngày nam lợi hại. Kỳ thật tại trở thành siêu phàm về sau, Leo liền cảm nhận được mình cùng mọi người khác biệt. Hắn bây giờ tuổi thọ đã không thể dùng nhân loại bình thường tính toán. Mà Alins cùng Mạ Dị các nàng coi như nắm giữ chắc chắn sức chiến đấu, nhưng các nàng vẫn là nhân loại, tuổi thọ chính là các nàng vĩnh viễn không cách nào tách ra. Mà lại Leo cũng mơ hồ hỏi qua Alins có muốn trở thành hay không bất tử giả để cầu sống mãi. Alins không chút lựa chọn từ chối nhã nhặn, nàng nói chỉ muốn sống ở hiện tại. Đã như vậy, vậy liền đành phải tận lực thỏa mãn. Ai bảo hắn là một người tốt đây? Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Mạ Dị liền khập khiễng rời đi Leo căn phòng, trở về khi nàng thủ tịch hầu gái. Mà Leo tại đơn giản tạm biệt về sau, liền mang theo cậu đục lần nữa lên đường. Chương 115, Đại công tượng chương 115, Đại công tượng Đại lục Đông Bắc Bộ, có phiến coi như mênh mông thổ địa. Nơi này tọa lạc một tòa văn minh chi thành, Nộ Rèn. Nó là đại lục văn minh cái nôi, thế giới tiến hóa điển hình. Mặc kệ thật giả, chỉ ít người lùn lời tuyên truyền bên trên là như thế biết. Lúc Leo cưới cậu nhục đến Nộ Rèn thì tràn ngập sở tìm phụ thành thị, để cho Leo đúng là lớn làm rung động. Hắc, cẩn thận một chút, không thấy được phía dưới có người sao? Cậu nhục giơ lên chân, một cái tên lùn hưu một cái chạy tới. Người lùn tựa như không có lớn lên tiểu hải tử, thân cao nhiều nhất khoảng 1 mét. Lấy cậu nhục thân thể khổng lồ, thật đúng là phải cẩn thận hành động. Trời ạ, người thật cao. Một người lùn mẹ bình nhìn xem cưới tại cậu nhục trên thân Leo, hâm mộ hô. Leo coi như là cảm nhận được người lùn bọn họ cảm giác ưu việt. Chắc không được người lùn từ trước đến nay người lùn là Minh Hiếu. Thật là không có co so sánh liền không có cảm giác ưu việt. Ta leo từ cầu nhục trên lưng nhảy xuống, đều ngồi xổm người xuống nhìn xem người lùn vệ binh. Ta là kẻ tỷ ạ lãnh chúa, đột kinh ạ lạ đỉnh bằng hữu, ta muốn gặp mặt các ngươi thủ tịch đại công tượng. Người lùn không có quốc vương, thay vào đó chính là thủ tịch đại công tượng. Đây là bị toàn thể người lùn công nhận là nhất có công tượng tinh thần, nắm giữ bác học kiến thức người lùn. Ạ lạ đỉnh vương bằng hữu, tốt, ngươi ở nơi này chờ chút, ta cho ngươi thông báo. Nói xong, người lùn vệ binh di chuyển lấy chân nhỏ ngắn, lanh lẹ chạy vào đại công tượng chỗ xưởng. Sau một lát, người lùn vệ binh mang theo một cái nữ nhân người lùn đi ra. A, người cao lớn các hạ, người khỏe. Ta là đại công tượng mẹ tổ trợ lý vì tổ bạ. Đại công tượng hiện tại đang tại sửa chữa chiến tranh cơ giáp, còn cần chờ một lát, mời đi theo ta. Tạ ơn. Leo đi theo nữ nhân người lùn vì tổ bạ đi thẳng về phía trước, hắn tận lực thu nhỏ bước chân, miễn cho không cẩn thận một cước giẫm người lùn trên đầu rồi. Nghe nói các ngươi bây giờ cùng địa tinh chiến tranh rất kịch liệt. Những cái kia đang chết ra vàng gỗ lìn, muốn chiếm chức lãnh thổ của chúng ta cùng tài nguyên, cho nên đại công tượng mới quyết định cho bọn hắn lợi hại đến thử. Nữ nhân người lùn vừa đi vừa phát ra thanh âm bén nhọn. Sau đó, nữ nhân người lùn nói cho Leo chiến tranh nguyên nhân. Kệ giàn đảo là địa tinh quê hương, nó ở vào nô rèn thành phương bắc, mà dẫn phát chiến tranh hòn đảo đã từng đích thật là địa tinh phát hiện trước. Về sau người lùn cũng tới, song phương mặc dù có ma sát nhỏ, nhưng địa tinh năm bẻ bảy mảng, người lùn lại không thích gây chuyện, song phương cũng coi như mặt ngoài hòa bình. Nhiều nhất chính là tại phát minh vật trên mặt cho đối phương chơi ngáng chân, ngẫu nhiên cường điệu một cái người nào phát minh. Nhưng địa tinh bên kia đột nhiên toát ra một cái buôn bán đại vương, tên kia muốn đem trung lập đảo chiếm làm của riêng, thế mà cổ động địa tinh đem đám người lùn đuổi ra ngoài. Đại công tượng phái đại sứ đi đòi hỏi thuyết pháp, lại bị đối phương dùng kỳ quái máy móc biến thành gà. Lần này, người lùn toàn viên lên cơn giận dữ. Lao hổ không phát huy, ngươi cho là con nhỏ bệnh. Người lùn chỉ là không thích gây chuyện, bọn hắn có thể luôn luôn không kém. Vì vậy chiến tranh không ra ngoài dự liệu bạo phát. Song phương ở chính giữa lập trên đảo đánh cho ngươi chết ta sống, đầu heo đánh thành chó đầu. Các loại chưa bao giờ nghe cổ quái kỳ lạ vũ khí, không ngừng biểu diễn. Mà đại công tượng đang tại sửa chữa, đúng là bọn họ mới nhất khoa học kỹ thuật, hơi nước ra máy. Tiếng nói chuyện ở bên trong, Leo đã gặp được cái này cơ giáp. Toàn thân không ngừng bốc lên khói trắng, còn run rẩy không ngừng cỡ nhỏ sơn trại Transformer. Cái đồ chơi này người điều khiển, muốn làm sao phòng ngừa chính mình sẽ không nao chấn động. Leo áp ý phòng đoàn đến. A, đây chính là chúng ta vĩ đại nhất tác phẩm, nó rốt cục động nha. Theo vị tổ và hưng phấn hô to, Transformer động. Nó khoảng chừng chân đồng thời tiến lên, sau đó nắm chặt lấy chính mình, sau đó rất tự nhiên ngã sắp xuống. Thẳng tắp hướng một người một chó một người lùn nện xuống. Ai? Vì tổ và nụ cười ngưng kết ở trên mặt. A a a. Cháy mau. Trên cơ giáp truyền tới một thanh âm có vẻ giàn mua. Leo rối tay ra, bắt lấy vị tổ bạc cổ, kêu một tiếng liền xuất hiện ở nơi xa. Ầm ầm. Người máy té ngã trên đất, linh kiện bay loạn. Sau một lát, một cái râu tóc bạc phơ người lùn từ người máy phía sau bỏ ra. Ai? Lại thất bại. Vì tổ bạc chạy mau đi lên, đại công tượng ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Còn tốt các ngươi chạy nhanh, cái này hủy diệt cơ giáp xem ra còn phải điều chỉnh thử. Đại công tượng bố vô bụi bặm trên người đối với vị tổ và nói. A, vị này là đại công tượng, hắn tự xưng là kẻ tỷ ạ lãnh chúa, cũng là phạ lạ đỉnh vương bằng hữu, là tới bái phòng ngươi. A, lão phạ lạ đỉnh bằng hữu hả, mời ngồi. Đại công tượng vẫy tay, Leo dạo quanh một lượt, sau đó không chút khách khí đặt mông ngồi ở trên cơ giáp. Ừm, kẻ tỷ ạ lãnh chúa, ngươi xem đến chính là kia vị mới tấn siêu phàm giả Leo rồi. Chính là tại hạ. Leo gật gật đầu, có chút hăng hái nhìn trước mắt người lùn lao đầu. Nhìn như thân thể suy yếu lâu năm, kỳ thực lại cũng là một cái siêu phàm giả. Cái này khiến Leo có cảm giác siêu phàm đi đầy đất. Đại công tượng hai tay một trận xoắn nắn, một cái phương phương chính chính bánh mì xuất hiện ở trong tay hắn. Muốn tới điểm bánh mì sao? Người lùn hảo tâm hỏi. Ách, cảm ơn. Không cần. Leo nhìn xem từ vẫn còn dầu mỡ trong tay xoa xuất hiện bánh mì, khóe miệng giật một cái. Ngao. Kỳ thật hương vị cũng không tệ lắm. Người lùn lao đầu cắn một cái, sau đó mới dò hỏi, không biết Leo tiên sinh tìm đến lao già ta có chuyện gì? Ta hy vọng có thể kết thúc các ngươi cùng địa tinh chiến tranh. Vạ Lạ Điền Vương đã đồng ý ta ý nghĩ. Vạ Lạ Điền gia hỏa này nhất định là chưa uống qua ngươi đi. Đại công tượng chửi bậy một câu, tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải là chúng ta muốn cùng bọn hắn chiến tranh, đây là bọn hắn sai. Cái kia đang chết cẩu giờ y cờ cờ thế mà đem chúng ta đại sứ biến thành gà. A, trời ạ, đáng thương ổ cả bây giờ còn đang tìm côn trùng ăn đâu. Ách, ta có thể đem hắn biến trở về tới. Coi như ngươi đem đáng thương ổ cả biến trở về đến, ngưng chiến cũng không thể chỉ xem chúng ta, còn phải nhìn xem địa tinh. Ta nghĩ cẩu giờ y cờ cờ tên kia chắc chắn sẽ không ngưng chiến. Cẩu giờ y cờ cờ. Leo cảm giác giống như ở nơi nào nghe qua. Đây không phải giờ dịch tốt địch sao? Hắn nhớ kỹ giờ dịch còn đắc ý đều nói qua đem tên kia cho bán cho thực nhân ma rồi. Đây là một cái hèn hạ vô sỉ hỗn đản, coi như đám địa tinh cũng rất không tiếp, nhưng hắn tuyệt đối là hỗn đản bên trong hỗn đản. Ta nghe nói địa tinh bọn họ lúc trước không muốn khai chiến, thế nhưng gia hỏa ý hiếp muốn đem người phản đối đều biến thành gà. Đại công tượng nói đến cẩu giờ y cờ cờ, liền vẻ mặt tức giận. Bọn hắn bên kia ta tới nghĩ biện pháp, chỉ cần các ngươi tạm thời ngưng chiến, ta sẽ để cho bọn hắn cũng dừng lại. Đại công tượng trầm tư một chút, tốt, ta tin tưởng ngươi. Ta sẽ tạm thời để cho ta người ngưng chiến, nhưng chúng ta sẽ không rút khỏi hòn đảo. Dạng này đã rất khá. Sau đó, Leo gặp được đáng thương người lùn đại sứ, nó đang nhàn nhã tại đặc chế lồng gà bên trong đi dạo đâu. Leo chỉ một ngón tay, tịnh hóa thuật. Sau đó, gà, vẫn là gà. Ừm. Leo nghi ngờ, hắn tịnh hóa thuật ngay cả bất tử giả khống chế đều có thể giải trừ không được một cái biến thân. Một lần nữa, gà vẫn là gà. A, mặc dù đáng thương ổ cạ biến không trở lại, nhưng ta còn là nguyện ý. Đại công tượng Mai khắc nhở, sờ lên trọm râu trắng như tuyết nói. Cái kia, đại công tượng các hạ, có khả năng hay không, đây vốn chính là một con gà. A, a, a. Đại công tượng, nữ phụ tá, vẫn còn phụ trách cho gà ăn người lồn đều vẻ mặt kinh ngạc. Chương 116, vậy liền để bọn hắn dân chủ lựa chọn ngươi chương 116, vậy liền để bọn hắn dân chủ lựa chọn ngươi kệ giản đảo ngoại hải. Cầu nhục đang tại ngoài khơi phi nước đại. Nó mỗi lần dẫm lên ngoài khơi, lòng bàn chân đều sẽ có một cỗ băng cứng đưa nó thân thể kéo lên, khiến cho nó giống như tại đất bằng phẳng lao vụt. Nơi xa một đầu động vật biển vừa mới ngoi đầu lên, Leo tiện tay vung lên, một quả tiểu hỏa cầu bay qua đem hắn nổ vỡ nát. Máu bắn tung tóe, nước biển giống như mở nồi đồng dạng kịch liệt bốc lên. Những đồ chơi kém thông minh này, thật đáng ghét, làm sao đều giết không hết. Leo chửi bậy một câu. Đoạn đường này chạy tới, hắn đều giết hơn 10 đầu không có mắt động vật biển. Những thứ này động vật biển đối với hắn mà nói cực kỳ cái bắp, nhưng đối với thuyền biển tới nói xác thực uy hiếp rất lớn. Cũng không trách đến giờ gì toàn tâm toàn ý muốn khai phát phi thuyền. Dạng này, Viễn Dương buôn bán, cũng không cần lại đối mặt động vật biển tập kích. Bất quá phi thuyền cũng có không nhỏ tai hại, đó chính là tài trọng số lượng. Cho nên giờ dịch phương Đông phi thuyền buôn bán, chỉ mua giá bán cao số lượng nhẹ xa xỉ phẩm. Thì như hương liệu đồ sứ cùng tơ lụa. Leo kỳ thật rất muốn đi phương Đông nhìn xem. Bất quá theo giờ dịch nói, kỳ thật nguồn cung cấp nơi sản xuất tại càng xa xôi phương Đông quốc độ. Bọn hắn phi thuyền cũng chỉ là vòng qua đệ dẹt kỉnh đồn một đoạn này đường dây mua bán mà thôi. Muốn đến chân chính thi đấu lý tứ nước, liền xem như phi thuyền một cái vừa đi vừa về cũng phải bay lên tầm 5-3 tháng đi. Thời gian khoảng cách quá dài, cho dù là mới nhất cỡ lớn phi thuyền một lần bay xa như vậy cũng là một trận khiêu chiến. Bất quá địa tinh còn nhiều thứ không sợ chết. Nghe nói mô đen mới nhất loại cực lớn phi thuyền đang tại kiến tạo. Giờ dịp chuẩn bị giúp đỡ hắn một cái biểu hình, đi tiến hành một lần này vĩ đại thám hiểm. Tại Leo tư tưởng trôi nổi bên trong, xa xa to lớn đảo ảnh đã đập vào mắt bên trong. Từ khi tiến vào siêu phàm về sau, chó tọa kỵ tốc độ cực nhanh, lại phối hợp Leo cho nó thêm nhanh chân chạy vội. Cậu tử có thể chạy ra 250 cây số bình quân vận tốc, đây là thời gian dài chạy trốn tình huống. Khoảng cách ngắn buộc phát bắn bọn, thậm chí cách nửa tốc độ âm thanh tuần hành đều không xa. Chân chính làm được lục sắc bảo vệ môi trường, trăm cây số chỉ hao tổn vài đống thịt. Nói đến thịt, cậu nhục lướt qua mặt nước, Leo tiện tay chảo một cái kéo một phát. Một lần nữa thay đổi nguyên lực chi ác kỹ năng, lập tức đem trong biển đang tại gặm nuốt động vật biển thi thể một con cá lớn từ trong biển tách rời ra. Bù bù, nhanh như tia chớp kiếm quang hiện lên, cắt thành khối dạng cá lớn lập tức thu vào qua không gian. Mà một người một chó không có chút nào dừng lại. Trong nháy mắt, cậu tử liền đã vượt qua sôi trào mặt nước, chạy về phía càng ngày càng gần cỡ lớn hòn đảo. Kệ giàn đảo, giờ dịch miệng há có thể buông xuống một quả trứng ngỗng. Hắn đang bị vài cái cầm vũ khí địa tinh ép đến trên đất. Giờ dịch làm sao đều muốn không rõ, cậu giờ y cờ cờ ra hỏa này rõ ràng còn có thể xoay người. Ha ha ha. Thoạt nhìn ta lại đem nắm giữ một chiếc phi thuyền. Giờ dịch đem những thứ này tặng cho văn kiện đều ký. Cậu giờ y cờ cờ là cái địa tinh, nhưng cùng mặt khác địa tinh một bộ gầy còn bộ dáng không giống vậy. Hắn hai to mặt lớn, xem xét cũng không phải là cái thứ tốt. Không, đây không có khả năng, giờ dịch chắc là sẽ không ký thứ ngu ngốc này văn kiện. Giờ dịch kiên quyết phản đối. Guxi, cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một cái. Cậu giờ y cờ cờ đối với hắn sau lưng cao lớn thực nhân ma nói. Thực nhân ma lộ ra một cái răng vàng, trên mặt còn dính không ít đồ ăn tạp bã. Hắn một bả nhấc lên giờ dịch liền hướng trong miệng cho ăn đi. Không, không. Hai thanh âm đồng thời vang lên. Không muốn ăn ta. Giờ dịch kêu thảm nói. Không muốn ăn hắn. Ta còn không có tiếp nhận tài sản của hắn. Cậu giờ y cờ cờ cũng ngăn cản thực nhân ma, ta là nói, hung hăng đánh hắn. A, tốt. Thực nhân ma có hơi thất vọng, sau đó giơ lên lên so giờ dịch đầu còn lớn hơn năm đấm. Úc, không, không nên đánh ta, ta ký, ta ký. Mới vừa rồi còn vẻ mặt coi thường cái chết giờ dịch, lập tức đục trí. Tại năm đấm uy hiếp, giờ dịch rất nhanh liền ký tên một đống lớn văn kiện. Bên trong kể cả đem hắn tất cả tài sản, thân thể quyền, khí quan quyền, quyền tài sản tri thức, vân vân. Tất cả đều không ràng buộc đưa tặng cho kính yêu bằng hữu, cậu giờ ít cờ cờ buôn bán đại vương. Lại là một cái sáng tạo ghi chép thu nhập. Cậu giờ ít cờ cờ nết miệng cười một tiếng, miệng đầy răng vàng tránh mắt người tiêu hỗn loạn. A ha ha. Bên cạnh có địa tinh lại gần, cậu giờ ít cờ cờ đại vương, chúng ta một phần kia. Ta đương nhiên sẽ không chia sẻ thu nhập. Guxi, đem bọn hắn đá ra. Vâng. Cửa phòng nát. Nhưng không phải thực nhân ma làm, mà là một người bình thường ảnh. Mà tại bóng người sau lưng, còn đi theo một người lùn. Là trước kia bắt được người lùn đại sứ, cậu giờ ít cờ cờ vẻ mặt kinh ngạc. Gia hỏa này làm sao được thả ra? Người lùn này chính là con tin uy hiếp. Ta liền biết, giờ dịch xuất mã, khẳng định xảy ra vấn đề. Thanh âm quen thuộc vang lên, giờ dịch lập tức thẳng tắp lưng. Cậu giờ ý cơ cờ, ta sẽ không khuất phục ngươi, mặc kệ ngươi làm sao tra tấn ta đều vô dụng. Lúc này, giờ dịch lời nói tràn ngập cứng cỏi tinh thần bất khuất. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không nhìn trên mặt hắn treo nước mắt và nước mũi. Này, ngươi là ai? Làm sao dám xâm nhập lãnh địa của ta? Guxi. Cậu giờ ý cờ cờ nhìn phía xa bóng người, đối với mình cửa bị phá hư rất ít tức giận, đây chính là cần không ít tiền đến tu. Ngươi nói là cái này thực nhân ma sao? Leo ném ra trong tay đầu to. Chính là mới vừa thực nhân ma, cậu giờ ý cờ cờ lúc này mới phát giác, thực nhân ma không biết lúc nào đã ném đi đầu. Hay là cho ngươi cái này phấn khích xong đầu thực nhân ma. Leo lại một vùng, hai viên mặt mũi tràn đầy sợ hãi đầu lâu bị ném tới mặt đất. Giờ dịch một cái nhận ra, chính là lúc trước mua xuống cậu giờ ý cờ cờ xong đầu thực nhân ma. Ngươi, ngươi là ai? Cậu giờ ý cờ cờ răng vàng không nhấp ngay nữa. Hắn lừa gạt đến người đầu tư, xong đầu thực nhân ma cổ cổ, cứ như vậy không có. Đây chính là có thể cùng được kim đơn đấu siêu phàm thực nhân ma. Hắn có thể một bên cận chiến, một bên phóng thích uy lực to lớn ma pháp. Cường đại như vậy người đứng sau, liền chút động tĩnh đều không có, liền không có. Ngươi cũng đang có ý đồ với giờ dịch, thế mà không biết ta là ai. Ngươi cho rằng giống như giờ dịch loại này yếu gà, không có người đứng sau là thế nào đem sinh ý làm lớn như vậy. Leo bản ý chỉ là đến đàm phán, nhưng lại trong lúc vô tình phát hiện song đầu thực nhân ma tồn tại. Đi qua chào hỏi, cái này thực nhân ma lại trực tiếp phát động ma pháp công kích. Leo đành phải trực tiếp phản chế, đánh gây ma pháp. Lại lóe lên hiện tại, một đao trẻ làm hai. Sau đó, lại phát hiện một cái người lùn bị cầm tù. Hỏi thăm về sau biết được, hắn chính là người lùn đại sứ, bị song đầu thực nhân ma dùng đổi vị trí thuật cùng một con gà đổi cho nhau vị trí. Cậu giờ ít cờ cờ thừa cơ giả thần giả quỷ, để người khác tưởng rằng hắn phát minh trang bị mới đưa làm. Leo trong lòng tự đủ, ta đã nói rồi, nhất định là thật à. Đám người lùn lại sống chết đem con kia thật à, xem như đại sứ. Sau đó, hiểu được chuyện Leo, vì trấn nhiếp địa tình, hắn cố ý lưu lại hai cái đầu, sau đó mới đi vào buôn bán đại vương chỗ ở, sau đó liền xuất hiện mới bắt đầu một màn. Tiểu nhị, gia hỏa này lại muốn ta và ngươi tất cả tài sản. Ta đã biết. Thoáng hiện, gai đầu. Phốc thử. Đỏ trắng băng khắp nơi, Leo dứt khoát bóp vỡ cậu giờ ít cờ cờ đầu chó. Giờ gì? Sau này ngươi chính là nơi này buôn bán đại vương. Leo tiện tay vung đi trên tay vật dơ bẩn. Chúng ta điệu tinh luôn luôn tương đối dân chủ, ta cảm thấy vẫn là dân chủ. Một chút tốt. Giờ dịch nhăn nhăn nhó nhó nói. Vậy liền triệu tập tất cả điệu tinh, để bọn hắn dân chủ lựa chọn ngươi xem như buôn bán đại vương. Leo nhìn về phía trong góc run lẩy bẩy vài cái điệu tinh nói, mấy người các ngươi, cho ta đem thực nhân ma đầu cùng cái này điệu tinh thi thể treo ở trong hội trường, để cho mọi người có thể tiến hành chính xác dân chủ lựa chọn. Chương 117, tinh linh chiến tranh chương 117. Tinh linh chiến tranh ạ sẻn vạ lệ sâm lâm, ạt làn trấn. Nơi này là một tinh linh trên đại lục lớn nhất trạm canh các điểm, đã từng là số người nhiều nhất điểm định cư một trong. Nhưng bây giờ nơi này, đã cảnh hoàng tàn khắp nơi. Tuyệt đẹp tinh linh kiến trúc, bị hoàn toàn không hiểu nghệ thuật thú nhân không chút lưu tình tiêu hủy. Sau đó, thú nhân cùng hắc ám tinh linh ở chỗ này đã thành lập nên tiền tuyến căn cứ, dùng để độn thả cùng một tinh linh chiến tranh cần thiết. Mà bọn hắn đại quân, thì hướng về hắc hải bờ phương hướng thúc đẩy, mỗi ngày đều đang trình diễn lấy máu tanh chém giết. Hắc hải bờ ngoại vi trong u ám rừng rậm, tam phương máu tươi khiến cho rừng rậm trở nên càng thêm tươi tốt. Thú nhân cùng hắc ám tinh linh nắm giữ tuyệt đối binh lực ưu thế, nhưng một tinh linh lại nắm giữ địa lý ưu thế. Một tinh linh nữ vương đã hạ đạt tử lệnh, nhất định phải giữ vương hắc hải bờ cùng u ám xâm lâm. Bằng không bọn hắn thì sẽ mất đi đại lục ở bên trên cuối cùng cỡ lớn cứ điểm. Nhưng ý nghĩ là tốt đẹp chính là, hiện thực là tàn khốc. Một tinh linh khuyết điểm lớn nhất chính là nhân số không đủ. Bọn hắn mặc dù nắm giữ gần 2.000 năm tuổi thọ, nhưng thế nhưng sinh dục lực thấp. Tới ngược lại hắc ám tinh linh, mặc dù tuổi thọ giảm bớt đến chỉ có 200 đến 300 năm, nhưng sinh dục lại tăng lên rất nhiều. Lại thêm thú nhân minh hiếu. Mặc dù thú nhân phổ biến trí thông minh đáng lo, tuổi thọ cũng chỉ có mấy chục năm, nhưng bọn hắn chẳng những có thể sinh, mà lại tôn trọng chiến đấu, hung hãn không sợ chết. Hai cái chiến lược không thấp, nhân khẩu cùng tiềm lực chiến tranh vượt xa một tinh linh chủng tộc liên hợp tiến công. Cứ việc chiếm hữu địa lý ưu thế, một tinh linh vẫn là bị đối diện từng bước một đẩy ngang. Hắc hải bờ áo bá đinh bên ngoài bến tàu đã sắp xếp lên trường long, tất cả đều là muốn trốn về bồn đảo bình dân tinh linh. Mà tại áo bá đinh bên ngoài phòng tuyến, các tinh linh mặc dù trên mặt tất cả đều là không sợ biểu lộ, nhưng trong lòng đã cho chính mình xuống hẳn phải chết không nghi ngờ người rùa. Hạt đệ nạ tỷ tỷ. Chúng ta hôm nay sẽ chết sao? Một cái tuổi trẻ tinh linh thủ vệ lặng lẽ hỏi thăm bên cạnh tinh linh đại tỷ. Nghe nói nàng là một vị cổ thụ thủ vệ, một mực tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ bí mật. Nhưng ở cái này bước ngoặt nguy hiểm, cũng bị chiêu mộ trở về. Trẻ tuổi tinh linh kỳ thật không thế nào xem trọng vị này tinh linh đại tỷ, cổ thụ thủ vệ mặc dù lợi hại, nhưng đó là tại tiểu quy mô chiến đấu. Như loại này đại chiến, cá thể thực lực có mạnh hơn nữa đại cũng vô dụng. Nếu như nhất định phải chết, vậy cũng phải chết mà không tiếc. Adena ánh mắt kiên định. Nàng kỳ thật còn không muốn chết, bên ngoài còn rất nhiều tinh linh không có giải cứu ra. Mà bởi vì ạt làng chiến bại, lại có càng nhiều bị bắt cóc, nàng lại có càng nhiều chuyện hơn muốn làm, nàng không thể chết ở chỗ này. Hô hô hô. Vô số bóng đen từ trong rừng rậm bay ra. Hàng phía trước tinh linh lập tức dựng thẳng lên trường thuẫn ngăn cản. Phốc phốc phốc. Bóng đen nện ở trên tấm chắn, phát ra kỳ quái tiếng va đập. Có tinh linh binh sĩ, tò mò nhìn sang, làn da màu xanh lam trong nháy mắt biến sắc. Đó là đầu lâu, rất nhiều tinh linh đầu lâu. Thê thảm biểu lộ hiện lên ở trên mặt, tỏ rõ lấy bọn hắn trước khi chết bị kinh khủng ngược đãi. Sau đó, trong rừng rậm loáng thoáng xuất hiện vô số bóng đen. Giống to một tiếng, tận lực bồi tiếp phô thiên cái địa hò hét. Dự bị, tinh linh quan chỉ huy giơ cao tay phải lên, phía sau vang lên vô số kéo cung thanh âm. Đây là bọn hắn phòng tuyến cuối cùng, chỉ có tử chiến làm hậu mặt bình dân tranh thủ thời gian. Xông lên, giết chết ra xanh giá đỗ. Trong tiếng giống to, vô số ra xanh thú nhân giơ vũ khí phóng tới tinh linh trận địa. Thú nhân đánh trận từ trước đến nay cũng chỉ có một loại chiến thuật, đó chính là công kích. Công kích, lại công kích. Mỗi một cái thú nhân này có 2 mét thân cao, bọn hắn từng cái cơ bắp vững chắc, khủng vũ hữu lực. Trong tay giơ đại khảm đao hoặc là đại bản búa. Tuyệt đại đa số thú nhân này không có hộ giáp, nhân số phần lớn là thật sự, cá thể chiến lược mạnh là thật, nhưng nghèo cũng là thật sự. Thú nhân gần như đều là nghèo bê, bọn hắn một đời chỉ có tam đại yêu thích, ăn, ngủ, đánh nhau. Thú nhân cũng là đại lục lính đánh thuê nhiều nhất chủng tộc, chỉ cần đưa tiền cho đồ ăn, hai cha con đều có thể thâm tình đối với chặt. Mà thú nhân trước kia không có cùng một tinh linh phát sinh chiến tranh, thuần túy là bởi vì thú nhân cảm thấy chặt ra xanh rau giá, không bằng chặt ra xanh mình người đã biển. Lần này bị bóng tối tinh linh dùng tiền cùng đồ ăn thu mua, lại nhảy lên phát, những thứ này đồ đần liền trực tiếp làm người đứng đầu hàng binh. Phóng, vụ, phô thiên cái địa mưa tên, che đậy bầu trời, đột nhiên vào xung phong thú nhân trong đám. Ô ương ương lục sắc, liền giống bị liêm đao thu hoạch, lập tức gục một mảng lớn. Vậy mà, rừng rậm lại chạy ra khỏi càng nhiều da xanh. Ngay tại một tinh linh lần nữa bắn tên thời điểm, từ trong rừng rậm cũng bay ra một mảnh mưa tên. Những thứ này mũi tên cùng một tinh linh khác biệt, mỗi một mũi tên trên mặt đều che kín gai ngược, một khi bắn chúng nhân thể, loại này gai ngược sẽ cho chúng tên chi nhân mang đến cực lớn tổn thương. Nâng thuẫn, tinh linh quan chỉ huy lớn tiếng la lên. Vô số một tinh linh hình sợi dài đại thuẫn bị giơ lên. Màu đen mưa tên rơi vào trên tấm chắn, không ngừng phát ra run run tiếng vang. A, ách, rên thảm âm thanh không ngừng vang lên. Hàng phía trước tinh linh tấm chắn binh không có việc gì, nhưng phía sau xạ thủ lại có không ít chúng tên ngã xuống đất. Hắc ám tinh linh xạ thủ vì có thể áp chế một tinh linh xạ thủ, cũng bắt đầu đi ra rừng rậm, cùng một tinh linh đối xạ. Binh lính của hai bên không ngừng ngã xuống, giống như một thanh không thấy được liềm nào, khi theo ý thu hoạch. Giống. Bởi vì xạ thủ đối xạ, dẫn đến ra xanh thú nhân vọt vào tinh linh chiến trận. Ổn định. Quan chỉ huy tiếng hô to ở bên trong, tinh linh trưởng thuẫn binh tướng thuận hướng về phía trước một đỉnh, đồng thời trong tay trường mâu đã vận sức chờ phát động. Sau một khắc, ra xanh liền tiến đụng vào ra xanh trận doanh. Trường mâu toàn đâm ở giữa, máu tươi vẩy ra. Quân bạo thú nhân lấy thân thể của mình làm hậu tục đồng bạn xé mở trận tuyến. Đại khảm đao cùng đại bản búa mãnh liệt chém vào tinh linh binh lính trưởng thuẫn bên trên thân thể. Mặc dù màu da khác biệt, nhưng song phương máu tươi đều là màu đỏ. Các tinh linh trưởng thuẫn mô minh nỗ lực kiên trì trận tuyến, mỗi lần đâm tới đều sẽ mang ra vô số máu tươi. Phía sau xạ thủ ném bắn ra mảng lớn mưa tên, đem thú nhân cùng hắc ám tinh linh bắn ngã trên mặt đất. Mà tại mặt sau cùng, mấy chục cái một tinh linh tại một cái trong pháp trận nói lẩm bẩm. Sau đó, đại địa giống như là có sự sống, trong rừng rậm đen cây cối đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, bọn chúng cơ nặng nề thân cảnh, đem bên cạnh hắc ám tinh linh nghiền nát. Bất ngờ không kịp để phòng hắc ám tinh linh, lập tức tổn thất nặng nề. Hắc ám tinh linh cũng sẽ không giấu giốt, to lớn chi chu màu đen từ rừng rậm chỗ sâu leo ra, bọn chúng phun ra to lớn mạng nhện, đem đang tại tứ ngược thụ nhân quấn quanh. Mà tại hai bên, hai đội cưỡi cột lì giật hắc ám tinh linh kỵ binh, giống như thần binh trên trời rơi xuống, xông về một tinh linh trận doanh. Mà tại chiến đấu trước mặt ở bên trong, đã tổn thất bộ đội kỵ binh một tinh linh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cột lì giật kỵ binh xông vào phe mình đội ngũ. Tình thế trong nháy mắt đảo ngược, cột lì giật dùng nó cực giống tấn mãnh long lợi chảo, lôi xé một tinh linh thân thể. Phía trên kỵ sĩ thì dùng dài 5 mét thương, không chút khách khí đem từng cái hỗn loạn một tinh linh đâm xuyên. Xa xa áo bá đinh cũng bốc lên khói đặc, tựa hồ có hắc ám tinh linh bóng đen thợ săn chạm vào đi làm lên phá hư. Một tinh linh tàn tác sắp đến. Adena nhảy lên một đao, gọt bay một cái cột lì giật kỵ binh đầu lâu, lại thuận thế mà xuống, mở ra cột lì giật cổ. Nàng giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi, trên thân đã có vài chỗ bị thương. Tại dạng này bên trong chiến trường, nàng cá nhân vũ dụng sát thực không được tác dụng quá lớn. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên biến sắc, hỏa hồng bầu trời chiếu sáng ác chiến song phương mặt. Chương 118, ngươi đã là hầu. Chương 118, ngươi đã là hầu. Ngay tại hắc ám tinh linh tụ đức thắng lợi khắp nơi nhìn lên, bầu trời đột nhiên bị hỏa hồng bao phủ. Sau một khắc, vô số lớn chừng quả đấm hỏa vũ từ trên trời giáng xuống. Những thứ này hỏa vũ nhìn như không lớn, nhưng uy lực kinh người. Xông ra rừng rậm cự hình quả phụ nện, tại đụng phải hỏa vũ trong nháy mắt đã bị xuyên tấu nhen nhóm. Cương đại quả phụ nện đều gánh không được, đừng nói phổ thông hắc ám tinh linh cùng thú nhân rồi. Hỏa vũ tại thú nhân cùng hắc ám tinh linh trong trận hình tàn phá bừa bãi, bởi vì phạm vi quá rộng, ngay cả một bộ phận hắc ám xâm lâm cũng bị bao phủ đi vào. Hỏa vũ không phân địch ta, đem trong phạm vi tất cả mục tiêu hết thảy nhen nhóm. Trong đó kể cả một tinh linh tiêu tốn rất nhiều đại giới triệu hoán thú nhân, cũng tại hỏa vũ bên trong cháy rừng rực. Cái này có thể đối với siêu phàm sinh vật đều tạo thành tổn thương hỏa vũ, đối với sinh linh phổ thông chính là tai họa ngập đầu. Cho dù là dũng manh không sợ thú nhân, cũng tại hỏa vũ đã kích xuống, bắt đầu chạy trốn. Nhưng bọn hắn làm sao có thể chạy hạt mưa? Từng cái vẫn là bị hỏa vũ nhanh nhóm. Liên quân sĩ khí hạ xuống điểm đóng băng. Dương dầm phía sau, còn chưa gia nhập chiến đấu cực thiểu số hắc ám tinh linh, quay người liền chuẩn bị chạy. Cái này muốn đi, không dừng lại tâm sự sao? Một cái nhìn như phổ thông mạo hiểm giả, ngăn cản bọn hắn đường đi. Mấy cái hắc ám tinh linh bỗng nhiên phóng tới mạo hiểm giả, quang mang lóe lên. Xông tới hắc ám tinh linh trong nháy mắt vỡ vụn thành khối. Mặt khác dị động hắc ám tinh linh lập tức dừng bước. Bọn hắn đem căn bản không thấy được xảy ra chuyện gì, đồng bạn liền đã bị phá thi. Nhìn xem hắc ám tinh linh bọn họ kiên kỵ biểu lộ, leo khỏe miệng hơi bệnh. Đến cấp 28 về sau, hắn kỹ năng gần như tất cả đều là tinh tiến. Đại lượng LV3 kỹ năng, lại phối hợp trang bị mang tới chỉ số, hắn bây giờ đòn công kích bình thường gần như đều coi như là siêu phàm kỹ năng. Ngươi là ai? Được bảo hộ ở chính giữa hắc ám tinh linh nữ tử nói, ta là thánh chiến người giải phóng, để dẹp kỳ đồn khắc tinh. Kẻ thì à thực tế kẻ thống trị, leo. Thanh chiến. Ngươi là cái nào phá hủy sa mạc quân đội vương quốc người? Hắc ám tinh linh trí thông minh cùng tin tức quả nhiên cùng người lớn khác biệt, leo tùy ý giới thiệu, hắc ám tinh linh lập tức liền nói ra lai lịch. Không sai, chính sự tại hạ.
Ngươi là cái gì muốn trợ giúp tinh linh?
Không, ta không phải là đang trợ giúp tinh linh, ta là sứ giả hòa bình, là vì hòa bình mới làm như vậy.
Leo giang hai tay ra.
Hòa bình.
Hắc ám tinh linh trong mắt lóe ra ta tin tưởng ngươi cái quỷ a thần sắc.
Không sai, chỉ cần các ngươi lui về, không còn mở ra chiến tranh, ta tạm tha các ngươi rồi.
Ngươi thân là siêu phàm, thế mà tham gia phàm nhân chiến tranh, ngươi không sợ trừng phạt sao?
Nữ nhân hắc ám tinh linh cũng không sợ sẽ leo, ngược lại đối với trò chuyện uy hiếp nói.
Trừng phạt?
Ai tới trừng phạt ta?
Leo hỏi ngược lại.
Hắn đã sớm cảm thấy có chút kỳ quái, rõ ràng siêu phàm không ít, vì cái gì những lao gia hỏa này sẽ không tùy tiện xuất thủ?
Không phải vậy, ngươi cho rằng vì cái gì chiến tranh đánh thành dạng này, tinh linh nữ vương đều không thân tự xuất thủ?
Hắc ám tinh linh thấy Leo giống như thật sự không biết, vì vậy tiếp tục nói, siêu phàm công ước cấm chỉ siêu phàm bọn họ tại không có uy hiếp được bản thân an toàn thì xuất thủ, nếu không liền sẽ thu nhận ký hiệp ước người liên hợp công kích.
A, thì ra là thế, may mà ta không phải người ký hiệp ước.
Cũng liền nói cái này công ước liên quan ta cái rắm.
Leo một bộ không dành để ý khẩu khí,
cảm thấy lại tại nói thầm, thân điện lao đầu thế mà không có nói cho hắn chuyện trọng yếu như vậy.
Hiện tại nói cho ta biết, ngươi là ai?
Ta là hắc ám tinh linh tộc mẫu mộ giặt trưởng nữ, hắc ám tinh linh báo thủ quân thống soái, xì lạt.
Rất tốt, hiện tại ta yêu cầu ngươi tuyên bố lui mình, ngươi và ngươi tất cả thủ hạ đều phải lập tức lui về.
Không, ta không thể trở về đi, mẫu thân sẽ sống được ta.
Ngươi cũng không thể làm như thế, nếu không ngươi sẽ bị siêu phàm bọn họ vây công.
Chân thực phiền phức, mỗi lần cho cơ hội, cũng không có người nghe ta.
Một giây sau, Leo tại chỗ biến mất.
Hắc ám tinh linh giải tán.
Cho dù phía sau lọt vào hủy diệt tính đả kích, hắc ám tinh linh kỵ binh vẫn không có từ bỏ.
Mãi đến một đầu đại cầu xuất hiện.
Cái này hung tàn đại cầu, há miệng, liền có thể đông chết vô số cột lì giật kỵ binh.
Vung lên trường, liền có thể đem hình thể không nhỏ cột lì giật đánh thành thịt nát.
Tại chó lớn trong mắt, hắc ám tinh linh cường đại nhất kỵ binh, bất quá là con kiến sinh vật.
Thiện tay đều có thể đẻ chết.
Lúc còn sót lại hắc ám tinh linh bỏ chạy.
Một tinh linh bọn họ dùng kinh dị ánh mắt nhìn đại cầu thì, Adena lại thần sắc phức tạp.
Cầu nhục tuyệt không quan tâm ánh mắt, nó gật gù đắc ý chạy đến Adena bên người, cái đôi thẳng vung.
Adena đại tỷ, ngươi biết hắn sao?
Trước đó hỏi thăm nàng tuổi trẻ tinh linh, thế mà cũng may mắn sống tiếp được.
Ừm, hắn là quen biết một cái.
Bằng hữu sủng vật.
Adena chần chờ một chút, mới tiếp tục nói.
Hiu.
Trong sân, đột nhiên xuất hiện một bóng người.
Ta còn tưởng rằng sự kiện kia về sau, ngươi liền không lại coi ta là bạn rồi.
Leo thanh âm trong mang theo một tia mỉm cười.
Tay hắn nhẹ nhàng khẽ động, một khoảng nữ tính hắc ám tinh linh đầu người rơi vào Adena bên chân.
Đây là hắc ám tinh linh thống soái, nàng nói nàng kêu cái gì kéo sợi, vóc người cũng không tệ lắm, đáng tiếc, thế mà không nghe lời của ta.
Và
nghe được Leo thuyết pháp, chung quanh một tinh linh đều ồn ào lên.
Liên tưởng đến cho lớn uy vũ, như vậy hủy diệt hắc ám tinh linh cùng thú nhân liên quân cường đại ma pháp, khẳng định cũng xuất từ người này chi thủ.
Lý, Leo tiên sinh, cảm tạ trợ giúp của ngươi.
Adena một lần nói xong, một bên nghĩ đưa tay đi sờ đồ vật.
Lần này ngươi không cần cho ta thù lao, coi như là bù đắp lần trước ngoài ý muốn đi.
Leo biết tinh linh muốn làm gì, vì vậy mở miệng ngăn trở nàng.
Nói đùa, hắn cho người phía dưới dùng ma pháp vật phẩm, đều so tinh linh thật tốt hơn nhiều.
Bất quá nói thực ra, qua lâu như vậy, thực lực của ngươi hoàn toàn không có gì thay đổi. Ngươi thật sự cho rằng dựa vào ngươi chăm chỉ không ngừng giải cứu, có thể cứu ra tất cả tinh linh?
Leo nhìn xem Adena, thấp giọng hỏi.
Lúc trước tinh linh đích thật là cho hắn thật tốt ma pháp vật phẩm, coi như là gián tiếp tăng lên Leo thực lực.
Mặc dù phía sau có chút thua thiệt nàng, nhưng người không vì mình, trời chu đất diệt.
Ta và ngươi không giống, chỉ cần có cơ hội mạnh lên, ta liền sẽ không từ thủ đoạn.
Ngươi không hiểu ta cũng rất bình thường.
Cho nên ngươi bây giờ cũng nhìn thấy, thực lực của ta cùng ngươi đã ngày đêm khác biệt, ngươi còn đang vì một cái tinh linh nô lệ tự do bút đầu, còn đắm chìm tại tổn thất mấy tộc nhân phẫn nứt ở bên trong, mà ta chỉ cần phất phất tay cũng có thể diệt hết một chi quân đội.
Ngươi,
Adena, ngươi đã là hầu.
Nhớ kỹ, chỉ có bản thân cường đại mới có thể muốn bảo vệ hết thảy.
Nói xong, Leo nhảy lên chó lưng, nhanh chóng đi.
Adena thực lực kỳ thật không kém, đáng tiếc từ Leo lần thứ nhất nhìn thấy nàng, cho đến bây giờ, thực lực của nàng không có chút nào tăng lên.
Làm người không quả quyết, làm việc một chút không lưu loát.
Leo lần thứ hai gặp phải nàng thì liền phát hiện, bị một con tin liền gây khó dễ, đổi thành Leo khẳng định không chút do dự một đao chém xuống.
Uổng phí tinh linh kia sự sống lâu dài.
Đứng tại chỗ Adena màu lam trên mặt, hiện lên lúc thì đỏ choáng.
Nàng rõ ràng so Leo hơn trăm tuổi, lại như thằng bé con đồng dạng bị quát lớn.
Vấn đề là nàng còn không có cách nào phản bác,
bởi vì sự thật chính là như vậy.
Hoa,
nhân loại kia rất đẹp.
Adena tỷ tỷ có thể giới thiệu cho chúng ta quen biết một cái sao?
Bên cạnh nữ tinh linh thủ vệ, hai mắt nhấp nhoáng kim ánh sáng,
mà Adena sắc mặt càng khó coi hơn rồi.
Chương 119, tốc độ còn có chút chậm. Chương 119, tốc độ còn có chút chậm. Sám cốc rừng rậm, nguyên hạt làm chấn, hiện tại liên quân tiền tiêu căn cứ.
3.
Thú nhân đốc quân rách dưới thân thể, giống như rác rưởi đồng dạng bị Leo tiện tay vứt trên mặt đất.
Còn có ai?
Leo xem thường toàn trường.
Tất cả thú nhân này túi thấp đầu.
Tại công bình đơn đấu trong chiến đấu, Leo trực tiếp tay không bóp chết cường đại thú nhân đốc quân.
Da xanh thú nhân hiếu chiến không giả, nhưng cùng lúc cũng kinh trọng cường giả chân chính.
Vô dụng ma pháp, cũng vô dụng cái gì kỳ dâm kỹ xảo.
Liên đơn thuần bằng vào lực lượng cường đại, nắm tay cẩn thận vũ khí đốc quân bóp chết.
Loại này đến từ bản thân thực lực cường đại, lập tức để cho các thú nhân túi xuống hiếu chiến đầu lâu.
Hiện tại lên, chiến tranh kết thúc.
Tuân mệnh, cường đại Leo đại nhân.
Thu được mệnh lệnh mới,
các thú nhân lập tức bắt đầu thu thập bọc hành lý, chuẩn bị rời đi ạt lạn. Siêu 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 siêu. Mấy đạo vang lên tiếng gió. Bốn nhân ảnh xuất hiện ở khoảng cách leo chỗ không xa. Người thân là siêu phàm giả, lại lặp đi lặp lại nhiều lần tham gia phàm nhân trong tranh đấu. Chẳng lẽ không biết đây là siêu phàm giả công ước không cho phép sao? Người nói chuyện là cái nhân loại lão giả, mà ba người khác theo thứ tự là một cái mắt buốt hồng quang nữ tinh linh, một cái nhìn không ra giới tính tích dịch nhân, một cái báo thủ lĩnh người á nhân. Công ước? Không có ý tứ, ta chưa nghe nói qua, cũng chưa từng có ký tên qua. Leo không sao cả nói. Như là đã làm, đương nhiên không cần lại sợ phiền phức rồi. Ngươi có biết hay không đã không trọng yếu. Hiện tại hoặc là ngoan ngoãn theo chúng ta đi, tiếp nhận trừng phạt, hoặc là chúng ta bây giờ liền đem ngươi giết chết. Ta nghĩ xin hỏi một chút, các ngươi liền bốn người. Những người khác đâu? Vẫn còn tuân thủ công ước lại có bao nhiêu người? Ừm, ngươi có ý gì? Rất ý tứ đơn giản, bốn người các ngươi không phải là đối thủ của ta, hỏi có bao nhiêu người, đương nhiên là nhìn còn có bao nhiêu người sẽ đến chịu chết. Leo thanh âm vô cùng nhẹ nhõm, hoàn toàn nhìn không ra hắn tại đối mặt bốn cái siêu phàm giả. Xem ra ngươi là dự định ngoan cố chống lại. Báo đầu á nhân, thanh âm chói tai nói. Ngoan cố chống lại? Ta chỉ là phòng vệ chính đáng. Nói với hắn cái gì, công ước nhất định phải chấp hành, bắt lấy hắn. Nhân loại lão giả vừa dứt lời, trước mắt liền hoa một cái. Tiếp lấy hắn liền cảm thấy yết hầu siết chặt, bản thân cường đại phòng ngự hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng, đã bị một kiếm đứt cổ. Tiếp lấy Leo đưa tay đẩy, hỏa cầu lập tức đem thân thể của lão giả nuốt hết siêu. Báo đầu phản ứng vô cùng mau lẹ, lúc Leo một kiếm giết chết lão giả, hắn đã như điện chớp xuất hiện ở Leo sau lưng, vô hình trảo kình đã vạch ra. Nhưng gió nhẹ sẽ qua, Leo đã không thấy. Báo đầu vừa định hành động, đột nhiên phát hiện thân thể không nghe sai khiến. Nửa người dưới của hắn thì đã không biết lúc nào bị hàn băng đông kết, vừa muốn nói chuyện, kiếm quang lấp lóe. Một giây sau, hắn liền tán thành trên đất khối vụn. Trước khi chết, hắn thậm chí còn không biết mình là lúc nào bên trong hàn băng tiễn. Tích dịch nhân há miệng chính là một cỗ hỏa diễm phun ra, cậu nhục đồng dạng một cái hàn khí phun ra, nóng lạnh đối với sóng, tích dịch nhân thế mà không địch lại cậu tử, hắn hỏa diễm liên tục bại lui. Mà trong mắt lóe ra hồng quang huyết tinh linh, ma pháp vừa lên cái tay, đã bị Leo đánh gãy. Một giây sau, nàng đã bị màu vàng kiếm ánh sáng đâm xuyên, sau đó tại trong kêu rên hóa thành tro tàn. Tha. Cuối cùng tích dịch nhân, cầu xin tha thứ cũng không có nói xong, đã bị thoáng hiện đến sau lưng Leo, chém xuống một kiếm đầu lâu. Rồi tay ra, hỏa diễm bộc phát, đem hắn thiêu đến hải cốt không còn. 10 giây, tốc độ còn có chút chậm. Trong lúc nói chuyện, Leo tiện tay một khỏa hỏa cầu, đem xa xa báo đầu toái thi cũng hủy thi diệt tích. Vây tay một cái, chôn vùi bốn cái siêu phàm. Nếu như trước đây Leo là cùng siêu phàm giả đánh cho có tới có lui, như vậy hiện tại chính là miểu sát. Bán thần trở xuống mạnh vô địch. Đây cũng là Leo đột nhiên điên cuồng không biên giới nguyên nhân. Hắn muốn dụ siêu phàm đỉnh phong, giết chết bọn hắn, hấp thu thân thể bọn họ bên trong hình thành lực lượng. Nhưng rất hiển nhiên, cái thế giới này siêu phàm định phong chỉ sợ không nhiều, mà lại bọn hắn cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Kẻ nhạt vô vị, Leo xoay người bên trên chó, đến cũng đến rồi, thuận tiện đi tranh bờ lột spenet đầm lấy đi. Go go, cầu nhục tương đương vui vẻ, lại có thức ăn. Thần thánh chó kỵ sĩ lại lần nữa xuất phát. Mấy ngày sau, bờ lột spenet đầm lấy mê cung bên ngoài, tới thần bí một người một chó. Nơi này còn là vui vẻ hòa thuận một mảnh. Ao đầm là tích dịch nhân địa bàn. Bất quá tích dịch nhân không có nhân loại như vậy vô lương, bọn hắn chẳng những phái ra binh sĩ duy trì mê cung tháp trật tự, còn sẽ không thu lấy bất kỳ lệ phí nào. Ngoài tháp cùng bờ là SS Moonpen, đã hiện đầy các loại kiến trúc. Bất quá nơi này phong cách đều tương đối thống nhất, đều có chút giống như rừng mưa nhiệt đới địa khu loại kia phong ốc. Dù sao cũng là xây ở vũng nước trên mặt đất kiến trúc. Cầu nhục dẫm ở vũng nước trên mặt, một đường đi qua, nhưng không có giống như cái khác tọa kỵ như thế, làm cho dơ bẩn không chịu nổi. Bàn chân của nó mỗi lần dẫm ở mặt nước, liền sẽ lập tức hình thành tầng một dày băng, để nó miễn ở lâm vào bùn nhão đường bên trong. Chỉ là cầu nhục dạng này từng bước một đi tới, một chút lao luyện mạo hiểm giả lập tức nhường đường. Có tin tức linh thông người, thậm chí lập tức há to miệng. Leo hành trình mặc dù nhanh, nhưng là không sánh bằng một ít đặc biệt đưa tin thủ đoạn. Hắn cái này một người một chó hình tượng, mặc dù tại trong người bình thường còn không có chuyên mở, nhưng ở một chút uy tín lâu năm thế lực trong mắt, lại đã sớm không phải bí mật. Không ai dám tới gần, Leo thành thơi quá thay tiến nhập mê cung tháp. Sau đó thời gian bắt đầu nhanh chóng nhảy vọt. Tại Leo tiến vào mê cung tháp trong khoảng thời gian này, địa tinh cùng người lùn chiến tranh rốt cục hoàn toàn đình chỉ. Chiến tranh nguyên nhân bị đẩy tới cầu giờ ý cờ cờ cùng song đầu thực nhân ma trên thân, lại thêm được cứu đại sư hiện thân thuyết pháp, hai tộc cuối cùng bắt tay giảng hòa. Mới địa tinh buôn bán đại vương cùng người lùn đại công tượng ký tên chung nhau khai phát trung lập đảo hiệp nghị, song vương lợi nhuận lấy điểm cống hiến đến tiến hành phân phối. Ma thú nhân bộ lạc cũng một lần nữa trở về tới thợ săn bình nguyên, tiếp tục bọn hắn đánh nhau thường ngày. Hắc ám tinh linh mặc dù ngay từ đầu khương phục muốn lấy lại danh dự, nhưng các loại hắc ám tinh linh tổng mẫu hiểu rõ Leo tiện tay diệt đi bốn cái siêu phàm giả về sau, lập tức dừng lại. Một tháng sau, Leo cùng cầu nhục xuất hiện lần nữa tại đáy tháp. Tòa tháp này bị Leo nhanh chóng thông quan. Lần này mê cung tháp không có biến mất. Nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là Leo nhân tử, không có cướp sạch mê cung tháp, mà là tòa tháp này chủ nhân so sánh với tòa tháp có kinh nghiệm. Leo thông quan về sau, trực tiếp đem hắn chuyển đến một cái phòng nhỏ, bên trong tính cách tượng trưng bày biện một cái bảo dương. Trong hòm đáo lại tính cách tượng trưng để đó mấy món trà qua lấy được vật phẩm. Lúc Leo cầm xong vật phẩm, hắn lập tức liền bị truyền ra. Mà còn, tòa tháp này cũng sẽ không đối với Leo mở ra. Kỳ thật cái này cũng không có cái gì. Chủ yếu là, tòa tháp này thủ quan bột chỉ là một cái rất phổ thông siêu phàm thở giả chèn sến monster. rất có thể là đại lượng ấp loại kia, Leo chỉ dùng hai chiêu liền chặt xuống nó toàn bộ đầu. Không có thần lực hấp thu, ngay cả cẩu nhục đều xem thường thở ra chèn tiền monster ma tinh thạch. Nói cách khác, Leo lãng phí một cái thời gian, chỉ thu được mấy thứ đối với hắn không có gì tăng lên ma pháp vật phẩm. Bất quá Leo xua đuổi khỏi ý nghĩ, coi như không có đề thăng, hắn hiện tại cũng là đại lục đứng đầu nhất người. Hiện tại chỉ cần hắn không đi gây người khác, đoán chừng không có mấy người dám chủ động chọc hắn. Cưới lên cẩu nhục, dẹp đường hồi phủ. Không phải còn có một trật tự thần điện lao đầu tại sao? Thế nhưng là nói xong rồi, Leo ngăn cản xong đại lục chiến tranh, hắn liền nói cho Leo thần tính sinh vật sự tình. Thần thánh cho kỵ sĩ, ra roi thúc ngựa. Chương 120, một cái làm sao đủ. Chương 120, một cái làm sao đủ. Lạ kệ si đờ chấn, nhà của trưởng chấn bên trong. Alins như một cái bạch tuộc, chăm chú quấn quanh lấy Leo. Ta muốn một đứa bé. Alins nhẹ nhàng nói. Leo nhíu mày lại, có con nít liền có nhược điểm. Hắn không giống có nhược điểm. Dễ dàng bị bắt được tay cầm. Vậy sẽ phải muốn nhiều hơn vài cái đi. Leo không hổ là một thiên tài, lập tức liền nghĩ tới phương pháp phá cuộc. Một cái làm sao đủ. Vì vậy, vì hai tử, Leo thao lên tâm. Vài ngày sau, trật tự thần điện trưởng xuất hiện lần nữa tại lá kệ xì đờ chấn. Leo tiên sinh, ngươi là cái gì không coi ta bọn họ thánh tử, lại chạy tới làm ái thần thánh tử? A, ta lúc nào làm ái thần thánh tử? Leo vẻ mặt không hiểu đấu. Ái thần thần điện người đã tại tuyên truyền ngươi chính là bọn hắn thánh tử, còn có ngươi sủng vật cũng là thành chó. Bọn hắn đại khái là đem cẩu nhục vòng cổ chó, xem như bọn hắn thần điện tín vật. Đó là sao? Cái này ta cũng không biết, ngươi lấy được hỏi cẩu nhục, đó là chính hắn làm đến. Không sai, cẩu nhục vòng cổ thật là chính hắn đụng vào. Ha ha, Leo tiên sinh thật hài hước, bất quá trước ngươi làm đại sự, vẫn rất dọa người. Đại sự? Leo hai con mắt híp lại, ngươi nói là giết bốn cái đến ta phiền toái siêu phàm giả sao? Lao đầu, siêu phàm công ước sự tình, ngươi là cái gì không nói cho ta? Ta nghĩ ngươi hẳn là sẽ không sợ bọn họ. Hừ hừ. Leo phát ra cười lạnh một tiếng. Kỳ thật rất nhiều người, kể cả ta bên trong, đều không có tham gia siêu phàm công ước. Chỉ là tại siêu phàm bọn họ sẽ không dẫn phát đại chiến dưới điều kiện ngầm thừa nhận mà thôi, coi như ngươi không biết rõ tình hình tốt rồi. Hiện tại đem ngươi biết tình báo nói ra đi. Thần điện trưởng trực tiếp đưa qua một cái sách nhỏ, trên mặt ghi lại chúng ta biết đến thần tính sinh vật. Leo nhận lấy mở ra nhìn thoáng qua. Mới như thế vài cái. Đây chính là nắm giữ thần tính sinh vật, thực lực có 102. Làm sao có thể có rất nhiều? Là dạng này sao? Leo gật gật đầu, đúng là dạng này. Giúp chúng ta đoạt lại thánh thành, ngươi cần điều kiện gì? Chờ ta đi xem một chút tình báo của các ngươi là thật hay giả về sau, lại đến nói phía sau bị thắt đi. Tốt. Chỉ là thánh thành một ngày tại bất tử giả trong tay, của chúng ta tín ngưỡng chi lực cũng sẽ bị tiếp tục suy yếu. Mà tà ma ngoại đạo tín ngưỡng thì càng ngày sẽ càng nhiều. Thân điện trưởng chạy, là tại than thở bên trong rời đi. Mà Leo chỉ là lặng lặng mở ra tình báo tờ thứ nhất. Mê vụ xâm lâm cổ thần điện vì đời dẹt xệ bèn, thượng cổ phi đời dẹt xệ bèn thần hậu duệ. Ma vực chi địa tận thế núi lửa bị diệt ma long. Ma tộc tinh thần biểu tượng. Trước hết hai cái này đi, vừa vặn tiện đường. Xác định mục tiêu về sau, Leo lại tại lạ kệ si đờ chấn đợi nửa tháng, ngày ngày đều ở tại làm hải tử thao tâm. Sau đó lại đi thị sát kệ ti a một lần, công xưởng vẫn là như cũ. Khói đen trùng thiên, các loại có độc khí thể tràn ngập thành thị, tiếng nổ bên tai không dứt. Giờ dịch thật là có biểu hình cùng biểu đệ bọn họ, bọn hắn nghe nói giờ dịch phát đạt về sau, liền cũng chạy tới kệ ti a. Hiện tại, rất nhiều địa tinh đang tại trong thành làm lấy các loại nhân đạo cùng không nhân đạo thí nghiệm, bảo là muốn sáng tạo ra cái gì vượt thời đại thương phẩm. Thương phẩm lúc nào xuất hiện không biết, nhưng giờ dịch các huynh đệ ngược lại là đổi một lứa lại một lứa. Leo liền tận mắt nhìn thấy một địa tinh quang hỏa tiễn ba lô, sau đó đem chính mình lên tới không trung nổ thành một đóa ánh lửa và bùng. Chỉ ít, Leo muốn làm cái gì chúc mừng điện lễ thì có thể cân nhắc tìm vài cái địa tinh tới làm pháo hoa. Ma nữ Sophia đều cho mình trung tâm nghiên cứu bên ngoài, bố trí cái này đến cái khác ma pháp trận. Thực lực của nàng lúc trước đã đình chỉ, nhưng từ khi nghiên cứu tử linh chi thư về sau, thực lực bắt đầu nhanh chóng tăng trưởng. Bây giờ lại đã đột phá đến hoàng kim cấp. Nàng còn đem tử linh chi thư học được tri thức, dạy cho mặt khác bất tử giả, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít đã có một chút đề thăng. Đang cùng bất tử giả bọn họ mở một cái ngắn gọn hội nghị về sau, Leo lại lần nữa lên đường. Một đường hướng tây, chuẩn bị đi trước mê vụ xâm lâm, sau đó mới đi ma tộc lãnh địa. Cầu nhục bốn vó bước qua bãi cỏ khô héo, mang theo một trận bụi đất. Nhìn tiền phương dần dần hiện ra hình dáng, Leo lông mày có chút giãn ra. Đi tiếp nữa liền đến mê vụ xâm lâm, chúng ta đi trước hạ đẹp thành mua chút đồ thiết tế, phía sau nhưng liền không có cửa hàng rồi. Ngươi muốn ăn cái gì, tự chọn. Leo vô vô cầu nhục cái cổ, đại gia hỏa phát ra một tiếng cao hứng nghẹn ngào, bước nhanh hơn. Đột nhiên, một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy 10 cái người cưỡi ngựa thân ảnh đang hướng phía bên này phi nước lại, trên mặt bọn họ tràn đầy hoảng sợ, trong miệng hướng Leo hô to, chạy mau, ma tộc đến rồi, ma tộc. Leo thuận những người kia phương hướng trốn chạy nhìn lại, quả nhiên thấy xa xa trên đường chân trời xuất hiện một bọn người ảnh, khoảng chừng trên trăm tên. Những người kia chân như linh dương giống như bố lượn, chạy cực nhanh, trong nháy mắt đã kéo gần khoảng cách. Bọn hắn nửa người trên cùng nhân loại không khác, nhưng trên trán đều dài hơn một cây quang hắc giác, dưới ánh mặt trời lóe quỷ dị ánh sáng. Ma tộc, truyền thuyết là thâm viên ác ma xâm lấn thì lưu lại hậu duệ, thần tích thời đại về sau hiếm có mấy lần thế chiến, gần như đều cùng ma tộc có quan hệ. Leo đương nhiên sẽ không theo những người khác đào tẩu, ý nguyên cưỡi cẩu nhục trước mặt đi đến. Mười mấy cái ma tộc binh sĩ trông thấy Leo, lập tức giơ lên trường mâu, hướng phía Leo vào tới. Mắt thấy là phải tới gần Leo, cẩu nhục đột nhiên miệng rộng mở ra, lạnh lẽo hàn khí lập tức đem ma tộc binh sĩ bao phủ. Trong nháy mắt, bọn hắn biến thành trông rất sống động băng điêu. Còn dư lại ma tộc, giống như chim sợ cảnh cong, lập tức xoay người chạy. Leo cũng không có để cho cậu đục đuổi bắt, tiểu nhân vật không cần thiết xáo trộn hành động của hắn. Một người một chó y nguyên án lấy đã có tiết tấu tiến lên. Không lâu sau đó, Leo lại thấy được không muốn xem cảnh tượng. Ma tộc đang tại công thành. Hades tường thành, sửa vừa cao vừa lớn. Song phương đang vây quanh tường thành tiến hành tàn khốc huyết chiến. Chắc không được trên đường gặp ma tộc binh sĩ, hóa ra những cái kia chỉ là trinh sát. Nhưng bây giờ có một vấn đề, những ma tộc này binh sĩ chặn Leo đường đi. Thật sự là phiền phức, mặc dù ta không thế nào thích Hades, nhưng vẫn là trợ giúp bọn hắn một cái đi, dù sao ta tại bộ dự lĩnh vẫn là mỏ một bút. Leo hai tay chỉ lên trời, chiến lược ma pháp lập tức tạo ra. Bầu trời bắt đầu biến thành màu đỏ. To lớn hồng vân, gần như đem toàn bộ ma tộc quân đội bao phủ đi vào sau một khắc. Quả đấm lớn hỏa cầu, dày đặc như là mưa to, từ trên trời giáng xuống. Hỏa vũ uy lực to lớn, ma tộc binh sĩ ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền trong nháy mắt hóa thành một bao quanh thiêu đốt hỏa cầu. Hỏa vũ ở khắp mọi nơi, vô luận bọn hắn làm sao chuyển hướng, gia tốc, đều không thể tách ra cái này chí mạng hỏa vũ. Tiếng nổ hết đợt này đến đợt khác, tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp có nướng thịt mùi khét lẹt tràn ngập trong không khí. Trong khoảng thời gian ngắn, ma tộc binh sĩ đã bị hoàn toàn nuốt hết tại hỏa vũ bên trong, ngay cả mảnh xương vụn cũng không có còn lại. Hậu phương ma tộc tướng lĩnh trên mặt ngang ngược trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó chính là khó tin hoảng sợ. Hắn tuyệt đối nghĩ không ra, phe mình tổn thất như vậy, chỉ là bởi vì công thành thời cơ không đúng, chẳng người nào đó mua đồ. Chương 121, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu. Chương 121, sợ cái gì? Có ta ở đây đâu. Hades công tức đứng ở thành tường cao cao bên trên, nhìn xem quân lính tan rã ma tộc đội vàng thoát thân. Hắn cũng không có hạ lệnh quân đội ra khỏi thành truy kích. Bởi vì cái này mưa lửa chủ nhân, hắn đã biết là ai. Hiện tại trên đại lục truyền đi thần hồ kỳ kỹ chúng thần chi quang, nắm giữ phục sinh người chết cường đại thần tích. Sớm nhất tình báo bạch, hắn là tại bộ dự lĩnh xuất hiện, sau đó mê cung tháp cũng theo đó xuất hiện. Nhưng Hades công tức đạt được tình báo mới nhất biểu hiện, người này căn bản không phải cái gì chúng thần chi quang. Thay đổi thất thường, giết người như ngóe, làm việc tùy tâm sử dụng. Kinh khủng hơn là, siêu phàm giả công ước giống như đối với người này vô dụng. Theo tình báo biểu hiện, hắn giết chết phàm nhân chí ít có mấy và nhiều. Siêu phàm giả tổ chức lại không hề có động tĩnh gì. Hades công tức nét mặt bây giờ rất khó coi. Kỳ thật hắn căn bản không cần người đến hỗ trợ, nhiều năm xây dựng tường thành, hoàn toàn khả dùng ở chống cự ma tộc binh lính bình thường công kích. Bởi vì hắn thấy, cái này kỳ thật chính là ma tộc cao tầng thanh trừ đối lập, thuận tiện tiêu hao một cái Hades thánh phương pháp. Cách mỗi mấy năm sẽ tới lần trước, nhưng bây giờ tính chất nhưng khác biệt rồi. Siêu phàm xuất thủ, như vậy cũng tương tự cho ma tộc siêu phàm xuất thủ điều kiện. Cái này rất có thể sẽ gây nên lại một lần cấp thế giới đại chiến. Siêu phàm đại chiến, thế nhân như cỏ rác. Hades công tức thở dài, hắn đang chờ cái gọi là chúng thần chi quang đến viếng thăm, muốn hỏi một chút hắn làm lại như vậy muốn làm gì. Vậy mà, mặt trời xuống núi, không người đến đây. Hades công tức vẻ mặt im lặng, rốt cuộc là muốn làm loại nào? Hắn đánh chết cũng không nghĩ đến, Leo chỉ là tiện tay mà làm. Hắn căn bản không muốn xa như vậy. Lúc Hades công tức còn tại trông mòn con mắt chờ đợi thì, Leo đã lặng yên không tiếng động mua sắm xong đồ tiếp tế, sau đó rời đi Hades thành, tìm tới ngoài thành cậu đụng, nhanh chóng đi. Yên tâm, lần này tất cả đều là mua đến từ Đông Phương Chính Tông hương liệu. Leo vô hắn đầu chó tiến lên. Đáng tiếc đều là hoa quả khô, đến làm cho dở dịch nghĩ biện pháp làm hơi lớn tương các loại mang tới. Được rồi, vẫn là chính chúng ta đi một chuyến, ta không tin tên kia hiểu được mỹ vị. Go go. Cậu nhục biểu thị tán thành. Địa tinh trong mắt chỉ có bạo tạc cùng kiếm tiền. Về phần đồ ăn, dùng bánh mì kẹp bên trên cước chó, bọn hắn đều có thể ăn đến say xương ngon lành. Dựa theo thần điện lao đầu tình báo, chúng ta tới trước đạt mê vụ xâm lâm tây bắc, lại hướng phương nam, tiến vào mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Nếu như trông thấy một tòa kiến trúc kỳ quái, như vậy thì tìm đúng địa phương. Leo lời nói ở giữa, cậu nhục đã chạy mê mẩn xương mù rừng rậm rừng. Trong chốc lát, thế giới liền rút đi hình dáng. Nhũ bạch sắc xương mù không phải bồng bềnh, mà là giống như thực thể đồng dạng quấn quanh ở thân cây ở giữa. Tầm mắt khoảng cách trở nên nhỏ hẹp không gì sánh được. Lá mục tầng khắp nơi cầu đục phi nước lại xuống, tóe lên lão cao bụi bặm. Trong xương mù dày đặc, thỉnh thoảng sẽ thấy bị rêu nuốt mất phương tiêm địa. Đây đại khái là cái nào đó văn minh cổ xưa lịch sử. Đối với mạo hiểm giả tôi nói, vô cùng nguy hiểm hoàn cảnh, lại đối với một người một chó không có chút nào uy hiếp. Cầu đục đem chính mình khí thế thả ra ngoài, siêu phàm ma thú khí tức lập tức đem phổ thông ma vật dọa đến chạy tứ tán. Một người một chó gần như miễn phí chút sức lực, liền đi tới chỗ mục đích. Không sai biệt lắm có thể hướng nam đi. Nam bộ mới là mê vụ xâm lâm chân chính chỗ. Toàn bộ nam bộ rừng rậm giống như là đảo hoang, bất kể là sương mù vẫn là cây cối, đều cùng ngoại tầng hoàn toàn khác biệt. Nơi này sương mù chẳng những nồng đậm, mà lại mang theo làm cho người cảm giác hít thở không thông. Nghe nói mỗi năm đều có không ít kẻ xông vào, mê thất trong đó. Leo vô cầu thí cố, cầu nhục nhảy lên mà vào. Những sương mù này giống như mang theo một chút trí huyễn hiệu quả. Leo cảm thụ một hồi sương mù, sau đó nhìn cầu nhục một cái, nó tựa hồ cũng không bị ảnh hưởng, đang thẳng tắp hướng về phương nam tiến lên. Trên đường đi, hung thú tan đi. Mãi đến Leo cảm nhận được một cỗ siêu phàm chi lực. Sau một khắc, một cái thân hình khỏe mạnh màu đen báo đột nhiên nhảy ra. Siêu phàm cấp bậc cú ảnh báo. Chắc không được, mê vụ xâm lâm bên trong, ngay cả hoàng kim cấp mạo hiểm giả đều sẽ vẫn lạc. Vượt cấp bậc đối chiến, không vẫn lạc mới là lạ. Bất quá cái này báo hiển nhiên tìm lộn đối tượng, nó chỉ cảm thấy nhận lấy cầu đục khí tức, cảm thấy nhận lấy khiêu khích, lại không phát hiện tại cầu đục trên lưng có cái nguy hiểm được nhiều ra hỏa. Bất quá cái này báo hiển nhiên cũng không phải là dự định cùng cầu đục liều mạng, nó càng nhiều là đem cẩu đục xem như đến đoạt địa bàn ma thú. Siêu phàm ma thú bình thường đã có không thấp trí lực, bọn chúng lẫn nhau ở giữa, bình thường là sẽ không dễ dàng hạ tử thủ, bước lui đối phương là được rồi. Ưu ảnh báo lưng nổ lên, không ngừng phát ra ô ô âm thanh, ý đồ để cho cẩu đục biết khó mà lui. Cẩu đục trong nháy mắt thu liễm khí tức của mình, sau đó leo nhìn về phía ưu ảnh báo. Sau một khắc, báo cái đuôi co rụt lại, kêu lên một tiếng, lập tức nằm rạp trên mặt đất. Nó coi như là hiểu rõ vì cái gì cái này khí tức không kém chó trắng, sẽ cam nguyện trở thành tọa kỵ. Thực lực sai biệt quá lớn, nó có thể cảm nhận được leo thể nội một tia quy tắc chi lực, đó là rừng rậm chỗ sâu, cái tia thống lĩnh mảnh này lãnh địa thủ lĩnh mới có khí tức. Ta thích con mèo hiểu chuyện. Cẩu đục, tiếp tục đi. Leo vô vô đầu chó, cẩu đục sát ưu ảnh báo mà qua, mà hắn toàn bộ hành trình không dám vận động. Các loại cẩu đục chạy rất xa, nó mới lại lần nữa đứng lên, chạy nhanh như chớp không thấy. Một người một chó tiếp tục phi nhanh. Trên đường, leo tiếp tục cảm nhận được mấy cỗ siêu phàm khí tức, bất quá đều không mạnh, cùng báo, hầu như đều tại siêu phàm sơ giai. Những gia thú này xưa nay sẽ không đi ra rừng rậm, chỉ là yên lặng lưu lại mê vụ xâm lâm chỗ sâu, bọn chúng không đến chủ động trêu chọc leo, leo cũng không có đi tìm bọn chúng phiền phức. Ngược lại hắn hiện tại không thiếu tiền, siêu phàm ma thú đã có không nhỏ trí tuệ, giết bái đáng tiếc. Các loại có rảnh rỗi bắt mấy con thông minh cơ linh một chút trở về làm sủng vật. Tốt nhất là đến chỉ siêu phàm chó hoặc là lang, mặc dù leo thường xuyên chế giễu cẩu nhục độc thân cẩu, nhưng hắn cũng không muốn để cho cẩu nhục một đơn. Chó kỵ sĩ nhanh như điện chớp, cẩu nhục linh hoạt xuyên thẳng qua tại sương mù mê mang u ám rừng rậm. Mãi đến một cỗ khí tức cường đại lại lần nữa xuất hiện. Tiếp tục đi thẳng, cảm thụ được mênh mông khí tức, leo trong lòng vui mừng, một loại khát vọng tràn ngập đáy lòng. Thần tính sinh vật nắm giữ vượt xa phổ thông siêu phàm lực lượng cường đại, chỉ cần giết nó, hấp thu thần lực của nó, leo liền có thể lại lần nữa thu được đề thăng. Theo cẩu nhục ra tốc độ tiến, phá toái to lớn kiến trúc, vẫn còn các loại phương tiêm tháp bắt đầu xuất hiện. Hiển nhiên, một người một chó đã xâm nhập cổ đại di tích chỗ sâu. Thời gian dần qua, rừng rậm cũng bắt đầu trở nên thưa thớt, nhưng sương mù chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm sền sệt. TT, một đạo hồng ảnh bỗng nhiên đánh tới. Leo tiện tay vung lên, kiếm quang hiện lên, một cái mọc ra cánh cổ quái loài rắn sinh vật, một phân thành hai. Lá gan không nhỏ, thế mà không nhìn cẩu nhục khí tức trực tiếp tới tập kích. Trong tiếng nói, càng nhiều thân ảnh màu đỏ đánh tới. Cẩu nhục há mồm phun một cái, hàn khí đã qua. Hồng ảnh liên miên bị đóng kết thành băng điêu. TT, nhỏ bé côn trùng, dám giết chết ta dòng dõi. Một cỗ thanh âm tức giận, trực tiếp tại leo đáy lòng băng lên. Cẩu nhục co rụt lại, xem ra nó cũng nghe đến thanh âm. Sợ cái gì? Có ta ở đây đâu. Leo tay hướng cho trên đầu vỗ. Hắn và cẩu nhục trên thân lập tức bắt đầu phủ lên tăng thêm kỹ năng. Chương 122, chỉ có biết ăn. Chương 122, chỉ có biết ăn. Mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Trăm ngàn năm qua, ít có mạo hiểm tới chỗ này. Phổ thông mạo hiểm giả không dám tới đến nơi đây, siêu phàm giả càng là không nguyện ý cùng chỗ sâu siêu phàm ma thú nổi lên va chạm. Coi như chợt có siêu phàm tới đây, đại đa số cũng là rằng co một phen, sau đó rời đi. Không có thực chất tính chỗ tốt, cũng không cần phải từ đấu, không có lợi lắm. Hôm nay, lại có một cái kẻ tài cao gan cũng lớn hạng người, đi tới nơi đây. Leo nhìn qua cao lớn rộng rãi kim tự tháp công trình kiến trúc, mặt nạ bên trong khỏe miệng lập tức nhếch lên. Tìm được, đây là ngay cả siêu phàm đỉnh phong cũng không dám tùy ý trêu chọc tồn tại, nhưng hắn vẫn nhất định phải thu hoạch thần lực lượng. Chỉ có dạng này, chính hắn mới có thể thu được đề thăng. Cẩu nhục nhanh phóng tới đỉnh kim tự tháp bưng, từng con màu đỏ phi xả, tại leo vây tay một cái, bị chém thành khối vụn. Trong chốc lát, một người một chó liền đi tới to lớn đỉnh kim tự tháp bưng. Tại rộng rãi bình đài, đứng vững vàng một cái cao hơn 10 mét hình rắn quái vật. Sau lưng nó mọc ra một đôi cánh, nhưng bản thân hình thể quá lớn, khả năng đã không bay nổi. Phía trước có lấy một đôi giống như bọ ngựa đồng dạng sắc bén chảo đao. Cơ hồ là tại một người một chó đến bình đài đồng thời, xa quái đồng tử dựng thẳng mở ra. Nhỏ bé côn trùng, cũng dám tới quấy rầy ta ngủ đông. Ngươi cũng biết giống như trước quấy rầy ta côn trùng đồng dạng bị nghiền nát. Thượng cổ phi đờ dẹt sẽ bèn, nắm giữ một tia cổ thần huyết mạch phi đờ dẹt sẽ bèn sở tỉ dịch cái này phân biệt đủ ra dưới. Tiểu quái vô dụng, đại quái cũng chỉ đến đơn giản nhất giới thiệu. Leo tại chửi bậy trong mắt, đã thoáng hiện đến phi đờ dẹt sẽ bèn sở tỉ dịch sau lưng. Ánh kiếm màu đỏ rực hiện lên, Leo đã hai tay vung vậy cự kiếm, toàn lực chém ra. Mũi kiếm lướt qua phỉ đờ dẹt sẽ vẹn sở thì dịch thân thể, sắc bén mũi kiếm cùng cứng rắn lân phiến ma sát ra kịch liệt hỏa hoa. Giang rắc. Giòn vang âm thanh bên trong, cự kiếm chém ngang mà qua. Ầm ầm, nổ tung viêm kích mang đến nổ tung to lớn, trực tiếp đem phỉ đờ dẹt sẽ vẹn sở thì dịch thân thể nổ ra cái cự đại lỗ máu, máu tươi văng khắp nơi, bọt thịt bay tứ tung. Bù bù, nhanh như thiểm điện ánh đao lướt qua, Leo đã vọt đến nơi xa. Ha, cẩu nhục há mồm đổ xuất lạnh lẽo hàn khí, ý đồ bổ đao. Phỉ đờ dẹt sẽ vẹn sở thì dịch đồng dạng miệng rộng mở ra. Màu xanh biết nọc độc cùng cầu nhục hàn khí chạm vào nhau, lập tức biến thành thực thể khí độc rừng. Mà lúc này, hồng quang lóe lên, phi đờ dẹt sẽ bẹn sở thì dịch vốn nên bị thương nặng thân thể, thế mà trong nháy mắt phục hồi như cũ. Tự lành. Ta chán ghét có năng lực tự lành ra hỏa. TT. Lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, Leo đột nhiên cảm giác giống như kẹt một chút. Loại cảm giác này rất cổ quái. Tựa như chơi game online, đột nhiên kéo dài một cái. Vân vân. Cầu nhục đây. Leo đột nhiên phát giác, mới vừa rồi còn đang cùng hắn kể vai chiến đấu cầu nhục không thấy. Ngao. Quen thuộc tiếng kêu từ phía sau truyền đến, Leo vừa định quay đầu đi xem, hai đạo đao quang đã tới người. Ken ken, bén nhọn kim loại tiếng giao kích vang lên. Thần thánh đón đỡ gia trì, hợp kim đại thuẫn hòa mỹ bảo vệ tốt phi đờ dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch công kích. Chân một trận, hỏa diễm màu vàng lập tức từ leo trên thân tán phát ra. Hỏa diễm thiêu đốt lấy phi đờ dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch, khiến cho nó kêu đau đớn một tiếng, nhưng tổn thương tựa hồ cũng không tính lớn. TT, lưỡi rắn kịch liệt chớp động, phi đờ dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch miệng rộng mở ra, mang theo quy tắc chi lực khí độc, lập tức phun ra ngoài. Cơ hồ là thời gian mấy mắt, đã tràn ngập toàn trường. Leo chĩa vào khí độc, một tay cơ lấp lánh hắc quang cự kiếm, một kiếm chạm tại thân rắn bên trên. Tử vong đả kích LV3, đem hắc ám lực lượng tụ tập ở vũ khí, lần công kích sau đem tạo thành ngoài định mức bóng đen tổn thương, đồng thời cưỡng ép hấp thụ mục tiêu sinh mệnh lực khôi phục bản thân, chưa thụ thương thì khôi phục thể lực và pháp lực. Đối với không sinh mệnh lực mục tiêu vô hiệu, mỗi lần tiêu hao 40 điểm pháp lực. Giới hạn lưỡi dao loại vũ khí mũi kiếm lướt qua, hắc khí ung tùm. Một kiếm này không chỉ ở xà linh trên thân mở ra một cái lỗ hổng lớn, cũng hấp thụ đại lượng sinh mệnh lực đến khôi phục leo. Bởi vì hắn còn không có làm sao thụ thương, một kiếm này xuống dưới, chẳng những thể lực thu được lượng nhỏ khôi phục, còn cơ hồ không có tiêu hao pháp lực trị. TT. Xà linh lần nữa hung mãnh chém ra vài đao. Đồng thời, hồng quang hiện lên, nó thụ thương bộ vị thế mà trong nháy mắt chữa trị. Đại tuấn tiếp thân, hung mãnh đao thế, trong nháy mắt toàn bộ bị ngăn trở. Mắt thấy nơi sân lục sắc xương độc càng ngày càng đậm, canh tay hương vị tràn ngập hơi thở. Leo rối tay ra, kịch liệt lấp lóe lóe mù toàn trường. Thoáng hiện thuật, chớp liên tục ở giữa, hắn đã đến to lớn bình đài biên giới. Nằm ở nơi này cầu đục vô cùng thê thảm, toàn thân máu me đầm địa, một đạo to lớn vắt ngang vết thương, gần như đưa nó một phân thành hai. Nó nằm trên mặt đất, tựa như một đầu chờ chết chó ghẻ. Leo một bà nhấc lên cầu đục cổ, sau đó chân bỗng nhiên đạp một cái bình đài biên giới, cả người giống như là tháo, hướng bình đài bên ngoài bay đi. Đồng thời, khư độc thuật đập vào trên người mình. Thanh cay hương vị lập tức biến mất. Rời đi thời điểm, Leo quay đầu nhìn lại, đã thấy phí đờ dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch đuổi tới bình đài biên giới, liền không lại hành động. Một đôi đồng tử dựng thẳng hung tợn nhìn chằm chằm Leo. Gia hỏa này thế mà không đuổi tới. Không, là không thể rời đi kim tự tháp sao? Trong suy tư, Leo đã rơi trên mặt đất, mũi chân đặt lên mặt đất, nổi lên tầng một bùn đất, trong chớp mắt rời đi rồi kim tự tháp phạm vi. Phi đờ dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch đồng tử dựng thẳng lưu chuyển, sau đó quay người du động trở về. Bạch, kiếm quang hiện lên, mấy cái không biết điều phi xà lập tức trở thành vong hồn dưới kiếm. Đem kiếm vừa thu lại, trên tay lóe ra ánh sáng màu vàng. Thánh quang thuật chữa trị chi lực chiếu rọi tại cẩu nhục trên thân thể. Miệng vết thương của nó bắt đầu nhanh chóng khép lại, thân thể thỉnh thoảng phát ra rắc rắc tiếng vang. Sau đó, Leo lại là một cái thánh quang thuật. Cẩu nhục không hổ là cái máu dày siêu cấp gia hỏa. Leo chọn bện thả ba cái thánh quang thuật, mới đưa nó triệt để chữa trị. Cẩu nhục đứng lên, lập tức liền chạy lên, hướng về phía phi xà thi thể đại bắt đầu gặm. Một là trả thù, hai là nó thật sự đói bụng. Vừa vặn, ta cũng đói bụng, liền thử một chút thịt rắn này thế nào đi. Giá thịt nướng tử xuất hiện ở tại chỗ, than tuổi bị nhen lửa, Leo lanh lẹ đem phi xà giải thể, phóng tới trên kệ bắt đầu nướng. Lúc này mới nhìn xem cậu nhục, nói một chút đi, ngươi là làm sao ngã xuống. Sau đó, hắn kình chống nhau chính là mặt ngáo ngơ tăng thêm cặp mắt ngáo ngơ. Rất rõ ràng, cậu nhục đối với nó vì sao lại thụ thương hoàn toàn không biết gì cả. Nó thậm chí ngay cả bị đánh quá trình cũng không biết. Chẳng lẽ là tòa kia kim tự tháp có cái gì cơ quan? Con rắn kia không đuổi theo ra đến, nói rõ kim tự tháp có nó nhất định phải ở phía trên nguyên nhân, là nguyên nhân gì đây? Leo thấp giọng cô. Leo suy tư một hồi lâu, thịt rắn xì xì bốc lên dầu, hắn đều không nghĩ tới giải thích hợp lý. Chỉ biết là tòa kia kim tự tháp khẳng định có vấn đề, không phải vậy phỉ đờ dẹt sẽ bẹn sở tỷ dịch không có khả năng một bước không rời. Go go. Cầu nhục nước bọt chảy ròng, nó thấy Leo chỉ mãi suy nghĩ, đều quên cho thịt rắn thêm gia vị, vì vậy nhắc nhở. Chỉ có biết ăn. Leo đưa tay hung hăng gõ chó đầu một cái. Nếu không phải vì cứu ngươi cái này cơ hàng, ta đã sớm xử lý nó. Xuất ra gia vị bắt đầu gia vị. Leo nhìn sang to lớn kim tự tháp, biết rõ cái đồ chơi này có vấn đề, nhưng là bất lực. Thuật nghiệp hữu chuyên công, hắn coi như là chiến pháp gai, am hiểu giết người, hủy đi tháp đúng lúc là hắn được điểm. Chương 123, phá giải chương 123, phá giải màu đỏ rực bầu trời, bao phủ lại to lớn kim tự tháp sau đó, hỏa vũ không cần tiền, liều mạng đánh tới hướng kim tự tháp, vẫn còn đỉnh tháp phỉ đờ dẹt sẽ vẹn sở tí gì. Ngay tại lúc sắp nện vào thì, đột nhiên bị một cỗ lực lượng vô hình ngăn trở, sau đó toàn bộ thuận kim tự tháp cạnh xéo rơi xuống. Quả nhiên tháp này có vấn đề. Leo nhìn phía sang nguy nga tràn diện, nói một câu. Hắn không phải không đánh qua tháp này, chủ ý bất quá tháp này nhìn như tảng đá, nhưng tài liệu lại bền bị dị thường, dựa vào man lực không có 80-100 năm đừng nghĩ có thành quả. Hắn còn ý tưởng đột phát, một tay ấn lên kim tự tháp, muốn dứt khoát đem nó thu vào túi không gian. Kết quả, đương nhiên là không được. Lần này, ngươi cũng không cần lên rồi, ngay tại dưới bình đài, chú ý có cái gì chuyện kỳ quái phát sinh. Nếu có, liền cho ta biết. Leo như cái lao sư, đối với cậu đủ cân cần dạy bảo. Go go. Đầu chó trực điểm. Tốt. Vậy ta lại đi chiếu cố nó. Tăng thêm phụ thân, Leo bước chân đạp một cái, hướng về đỉnh kim tự tháp bừng phóng đi. Vừa lên đỉnh tháp, Leo không nói hai lời, đưa tay chính là một quả viêm nổ tung. Ầm ầm. Nổ tung to lớn tại phỉ đờ dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch bên người bộc phát. Nhiệt độ cao hỏa diễm, trong nháy mắt để cho vậy rắn hòa tan. Đôi rắn khổng lồ trên mặt đất bắn ra, lập tức xông ra viêm bạo thuật phạm vi. TT. Đặc biệt tiếng kêu vang lên, bầu trời trong nháy mắt mây đen dày đặc. Leo chân trái đạp mạnh, tay phải bỗng nhiên ném một cái. Bành. Âm bạo thanh từ Leo ném chỗ phát ra. Một vòng mắt trần có thể thấy khí lưu phía dưới, là một cây cổ đại hợp kim trường mâu, bắn nhanh ra như điện. 3. Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn sở đi dịt hơn phân nửa đầu biến mất, một cái động lớn thay vào đó. Ném dao xu thế không giảm, trong nháy mắt biến mất ở bầu trời. Mưa rào tầm tã, từ trên trời giáng xuống. Nung đỏ lân phiến tại trong mưa, phát ra âm thanh xì xì. Đúng lúc này, loại kia cảm giác kỳ quái xuất hiện. Leo không hề nghĩ ngợi. Thánh thuật trong nháy mắt khởi động. Hộ thể kim quang xuất hiện trong nháy mắt. Loại kia trì hoãn tạp đốn cảm giác lại xuất hiện. Một giây sau, tựa như trôi đi, Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn sở đi dịt xuất hiện ở một vị trí khác. Nó phá toái đầu lâu đã hoàn hảo, trên thân bị viêm bạo thuật nổ ra bỏng, cũng đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Coi là tốt thời gian, Leo ỉ vào vô địch mang theo, trực tiếp xông về phía Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn. Kiếm quang trong ánh lấp lánh, hắn cùng với đại xà đánh nhau. Xà linh công kích toàn bộ bị thánh thuật ngăn lại, nhưng Leo công kích cũng tại xà linh hồng quang trong ánh lấp lánh, bị từng cái hóa giải. Vương ô, Leo khoẹt miệng một phát, tiện tay một cái hàn băng bảo châu ném ra. Xoay tròn hàn băng gió lốc ngăn cản Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch tiến công, bóng người chớp liên tục ở bên trong, đã nhảy xuống thật cao kim tự tháp. Lần này, xà linh vẫn không có đuổi theo, mà Leo đã bay xa. Go! Leo vừa xuống đất, cậu đục liền cắn một cái màu đỏ phi xà chạy tới. Go go! Cậu tử đem phi xà thi thể vứt trên mặt đất, một cái tắt đập nát. Ngươi nói là, vừa rồi ngươi phát hiện, có cái đồ chơi này đột nhiên nổ tung rồi. Ô ô! Leo cúi đầu trầm tư một lát, ta biết chuyện gì xảy ra. Thế thân thuật, đỉnh tháp ra hỏa, đem nó bị thương gán tội đến dòng dõi trên thân. Hay là hấp thụ dòng dõi sinh mệnh lực đến trị liệu chính mình, ngược lại sẽ không kém. Cầu nhục bắt đầu hành động, giết sạch nhìn thấy mỗi một cái phi xà. Go go, người đi bên kia, ta bên này, khai xá. Leo ra lệnh một tiếng, cầu nhục lập tức nhào ra ngoài, chân dùng sức đạp mặt đất một cái, người như đạn pháo bắn ra. Kim tự tháp chung quanh phi xà, lập tức gặp đại tội. Một cái lại một con phi xà bị giết chết. Leo thậm chí còn cũng tốt bụng đưa chúng nó tập trung lại, một mùi lửa đốt sạch sành sanh. Côn trùng, ngươi đang làm gì? Ta muốn giết ngươi. Tiếng gầm gừ phẫn nộ trực tiếp tác dụng tại Leo trong đầu, nhưng Leo không chút nào dao động, địch nhân càng phẫn nộ, như vậy thì càng chứng minh hắn làm đúng. Tiếp tục giết giết giết. Địa đồ mở ra, quét hình bên trong, không buông tha bất cứ một cái phi xà. Hủy đi tháp hắn là không được, nhưng sát sinh hiệu suất đó là thật cao. Chỉ là thời gian nửa ngày không đến, tại Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn sở thì dịch tức giận, Leo cùng cầu nhục quả thực là diệt sạch kim tự tháp trung quanh, không thể đếm hết phi xà. Sau đó, một người một chó nghỉ ngơi một ngày, trạng thái toàn mãn về sau, Leo mang theo cầu nhục lần nữa đi vào đỉnh tháp. Hắn không có vội vã tiến công. Hiện tại đem ngươi bảo vật cùng bí mật giao ra. Nếu như ta tâm tình tốt, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nhỏ bé côn trùng, ngươi cho rằng vĩ đại hạ cạ chi tử sẽ khuất phục tại ngươi loại này để tiện sinh vật? Nằm mơ đi thôi. Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn sở thì dịch miệng vô cùng cứng rắn. Nếu dạng này, vậy ngươi liền đi chết đi. Leo nhấc tay một cái, nhưng không đợi hắn phát động công kích, cảm giác kỳ quái xuất hiện lần nữa. Leo quát tay, trên người cậu tự xuất hiện một cái hộ thuẫn, bảo hộ thuật Level 1, triệu hoán thánh quang chi lực bảo hộ đồng đội, khiến cho bị tất cả công kích tổn thương giảm xuống 40, tiếp tục 15 giây. Sau 30 phút mới có thể lần nữa triệu hoán thế giới trong phút chốc biến thành hắc bạch. Xa xa cậu tử đang mở miệng rộng, chuẩn bị thổ tức. Leo một cái tay còn hướng về phía cậu nhục, không tới kịp thu hồi. Phi Đờ Dẹt sẽ bèn sở thì dịch cơ bỏ ngựa đao chặt tới. Lưỡi đao lạnh lẽo, thẳng hướng về phía Leo cổ. Chém nát tầng thứ nhất kim quang, xuyên thấu tầng thứ hai băng cứng, sắp đến cổ. Sau đó, màu vàng hộ thuẫn đột nhiên xuất hiện, lưỡi đao lập tức khó mà lại tiến thêm nửa phần. Thánh thuẫn tồn tại bất cứ lúc nào cũng có hiệu quả tốt nhất, cho dù là tại thời gian tạm dừng phía dưới. Phốc thử, lưỡi đao cắt vào trong thịt, thanh âm vang lên. Máu tươi nở rộ, Phi Đờ Dẹt sẽ bèn tê tê kêu rên. Hợp kim cự kiếm, không chút lưu tình theo nó phía sau đâm ra. Đón lấy, kiếm quang không ngừng lóe lên. Thánh thuẫn thuật hộ thể, trực tiếp toàn lực phát ra. Đường thế gian màu sắc khôi phục, cầu đục xương lạnh thổ tức đến thì, trên mặt đất chỉ còn lại có một đống thịt nát. Lại là thời gian tạm dừng. Đáng tiếc, bản đại gia có vô địch. Thời gian tạm dừng, vừa mới có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, thời gian bị tạm ngừng. Hoặc giả nói là Phi Đờ Dẹt sẽ bèn sở thì dịch phụ cận thời gian bị tạm ngừng. Có hiệu lực thời gian, hẳn là căn cứ đối thủ cường độ kiếp sau hiệu quả. Bởi vì Leo cùng cậu nhục đều là siêu phàm, vì lúc này hiệu quả rất ngắn, rất ngắn. Nhưng đầy đủ Phi Đờ Dẹt sẽ bèn sở thì gì, vung vẩy nó đại khảm đao đi lên 2 lần rồi. Bất quá chỉ cần là ma pháp, liền có năng lực chống cự, có thể để cho cậu nhục không phát giác gì công kích. Đối với Leo tới nói, chỉ có thể là tiên cơ một chút mà thôi. Đây cũng là vì cái gì, Phi Đờ Dẹt sẽ bèn sở thì gì lần thứ nhất dùng kỹ năng này đánh lén cậu nhục, mà không phải Leo. Lần thứ 2 Leo có thần thuật, nó không cách nào đánh lén. Lần thứ 3, nó đã bị ép vào tuyệt lộ, biết rõ có thể sẽ thất bại, cũng không thể không bên trên. Sau đó, nó thật sự đã thất bại. Thánh thuật vô địch là khái niệm bên trên. Liền xem như thời gian tạm dừng, ý nguyên có thể giải trừ. Trên thực tế, coi như Leo không cần thánh thuật, chỉ dùng thánh phù hộ thuật giảm tổn thương, bị chết ý nguyên sẽ là Phi Đờ Dẹt sẽ vẹn sở đi gì. Từng kia nhìn bằng mắt thường không thấy khí tức, bị cưỡng ép hút vào Leo thân thể. Hấp thu vi lượng thần lực, tiến giai trình độ 100 đẳng cấp để thăng đến Level 29, toàn bộ thuộc tính để thăng 10 mới ma pháp kỹ năng rút thưởng đã kích hoạt. Thu được ma pháp chiến sĩ điểm kỹ năng 1 điểm, có thể tăng lên hiện hữu chiến kỹ, tân tinh đâm liên tục Level 2, du long đột kích Level 2 đã thăng cấp du long đột kích Level 3, đem điện năng tác dụng với bản thân cùng vũ khí, sau đó đột kích 100m trong phạm vi tùy ý mục tiêu. Một lần cường đại đơn thể công kích, cần tiêu hao 100 điểm pháp lực cùng đại lượng thể lực. Hạn định cán giải vũ khí mới ma pháp, phân ly thuật LV1, bắn ra một đạo phân giải tia sáng, phân giải mục tiêu. Cường đại đơn thể ma pháp, tiêu hao 150 điểm pháp lực thăng cấp hoàn tất, leo cảm thụ mình một chút lực lượng, rất muốn không có gì biến hóa. Dù sao thuộc tính quá nhiều, thêm điểm như vậy cảm thụ sát thực không lớn. Nhưng, trong mơ hồ, tựa hồ hắn đã có một chút minh ngộ. Bạch, kiếm quang hiện lên, vẫn là ngân sắc ánh trăng, lại ẩn ẩn mang theo một tia thần lực âm ầm. Đúng lúc này, kim tự tháp đột nhiên rung động kịch liệt lên. Chương 124, cái đồ chơi này là ma long. Chương 124, cái đồ chơi này là ma long. Đi. Leo khẽ quát một tiếng, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hắn thả người nhảy lên cầu nhục khoan hậu lưng. Cầu nhục cong lên tứ chi, vụt một tiếng, như mũi tên rời cung thoát ra rung động kịch liệt bình đài. Một giây sau, bền chắc không thể gãy kim tự tháp, lại ầm vang sụp đổ, nhấc lên che khuất bầu trời bụi bặm. To lớn màu đỏ phù văn, tự phế khư bên trong dâng lên, sau đó dần dần biến mất tại thiên địa bên trong. Leo nhìn qua cấp tốc bị bụi mù nuốt mất phế tích, thấp giọng cảm thán, cũng không biết là kim tự tháp bảo trì phí đờ dẹt sẽ bèn, vẫn là phí đờ dẹt sẽ bèn tại bảo trì tòa tháp. Bất quá bây giờ, bọn chúng đều hóa thành bụi bặm. Hắn và cẩu nhục ở xa xa lặng lặng quan sát nửa ngày, mãi đến xác nhận kim tự tháp hoàn toàn sụp đổ, cũng không có may mắn còn sống sót vật sống leo ra. Lúc này mới quay người, thân ảnh dần dần biến mất. Mà tại leo đi không lâu sau, một bóng người xuất hiện ở phía trên phế tích. Khô héo tiếng nói vang lên. Rốt cục, lại thành công một cái. Vài ngày sau, ma vực nóng rực thổ địa bên trên, nên đón hai cái không hợp nhau khách tới thăm. Leo không có chút nào trì hoãn, chỉ huy cẩu nhục, trực chỉ ma vực trung tâm tòa kia không bao giờ ngừng nghỉ núi lửa hoạt động. Đi qua mấy lần đại lục chiến tranh, đã sớm đem hoàn cảnh nơi này trả đạp giống như luyện ngục. Mùi lưu hình khí độc trên mặt đất bốc hơi, uy liệt khe đất lớn khe hở bên trong thỉnh thoảng phun tung tóe ra nóng rực nham tương. Nhưng ma tộc lại đối với cái này vui vẻ chịu đựng, bọn hắn tại dung nham sông bên cạnh dựng lên thành lũy, thu kịch tiếng cười hòa với nham tương ngừng ngừng âm thanh tại trong hạp cốc quanh quẩn. Leo không có tới gần ma tộc khu quần cư. Hắn và cẩu nhục tại trong ma vực thực sự dễ thấy, huống chi hắn nửa câu ma tộc ngữ cũng đều không hiểu. Tùy tiện xâm nhập, kết cục hơn phân nửa là một trận gió tanh mưa máu. Hắn không sợ đánh nhau, nhưng không cần thiết ở chỗ này lãng phí thời gian. Tại cầu nhục tốc độ cao nhất phi nước lại xuống, sau một ngày, tận thế núi lửa to lớn thân thể đã lấp đầy toàn bộ tầm mắt. Cảnh tượng của nơi này cùng mê cung tháp hỏa diễm chi địa vô cùng tương tự. Bùi núi lửa giống như màu đen đông tuyết giống như mạn thiên phi vũ, màu đỏ thâm nham tương như là đại địa huyết dịch, thuận ngọn núi khe danh chậm rãi chảy xuôi. Chính là chỗ này. Leo vô vô cầu nhục đầu, đi thử xem đem nó dẫn ra, ta ở chỗ này mai phục. Go go. Cầu nhục ngắn ngủi mà sủa hai tiếng, toàn thân trong nháy mắt trùm lên tầng một băng giáp, đem chúng quanh khốc nhiệt ngăn cách bên ngoài. Nó bốn chân phát lực, như một đạo tia chớp màu trắng xông lên dốc núi, rất nhanh liền đi vào núi lửa giữa sườn núi cái kia cửa hang lớn trước. Cửa hang phun ra sóng nhiệt gần như có thể hòa tan cương thiết, cẩu nhục lại không thèm để ý chút nào. Nó rội ra mùi ướt nhẹp người một cái, mũi thở mấp máy ở giữa bắt được hang động chỗ sâu cái kia cô hôn tạm lưu mình cùng máu tanh khí tức khủng bố. Lập tức, nó đè thấp thân thể, lặng yên không một tiếng động vòng qua ngoài động du đãng hỏa nguyên tố. Xâm nhập hang động hơn 100 mét về sau, cẩu nhục rốt cục thấy được ngủ say cự vật. Nó chiếm cứ tại trong ao dung nham ương nham thạch bên trên, thân thể so vài đầu voi xếp cùng một chỗ còn muốn khổng lồ. Màu nâu đen lân phiến tại nham tương chiếu rọi hiện ra như kim loại lanh quang, hai cái to lớn đầu lâu gối lên chân trước bên trên, trong lỗ mũi phún ra khí tức mang theo mùi lưu mình xương trắng. Cậu nhục hít sâu một hơi. Một giây sau, nó đột nhiên ngẩng đầu, một đạo thô to băng thứ trong nháy mắt ngưng tụ thành hình, siêu một tiếng bắn về phía cái kia cự vật. Công bằng, chính giữa nó phần đuôi phía dưới chỗ kia phòng ngự yếu khe hở. Giống. Kinh thiên động địa gầm thét trong nháy mắt nổ vang, toàn bộ núi lửa đều tựa như run lên ba run. Ao nham tương bên trong dung nham kịch liệt cuộn, nóng hổi dịch tích vẩy ra đến trên vách động, phát ra tí tách tiếng vang. Chân núi leo bị cố này cuồng bạo tức giận chấn động đến màng nhĩ ngứa, khóe miệng của hắn kéo ra, cẩu nhục gia hỏa này không biết vừa cạn cái gì chuyện thất đức, cách xa như vậy cũng có thể cảm giác được tên kia lửa giận. Lời còn chưa dứt, đất rung núi chuyển tiếng vang liền từ trên núi truyền đến. Ngay sau đó, một đạo bóng trắng siêu mà từ ẩn nấp xuống tới. Theo sát phía sau, là một đầu thân dài mấy chục mét thước da đen chó hai đầu. Nó hai cái đầu lâu đều tại phun ra liệt diễm, bốn quả đỏ thắm con mắt, chết chết khóa chặt phía trước bóng trắng, móng vuốt to lớn đạp ở nham thạch bên trên, lưu lại từng chuỗi khói đen bốc lên dấu chân. Cái đồ chơi này chính là ma long. Leo nhìn qua to lớn kia thân ảnh, đôi lông mày hung hăng run rẩy. Cho con hàng này lấy tên sợ không phải bị bỏng hỏng đầu óc. Dưới chân bỗng nhiên phát lực, thân ảnh như mũi tên rời cung lướt đi. Cái kia bị gọi là ma long chó hai đầu, giờ phút này đối với cẩu nhục hận ý sớm đã chọc tan bầu trời. Nó gần như không sẽ rời đi tận thế núi lửa, bình thường chỉ cần quận tại trong xào huyện, chờ lấy những cái kia nằm dạp trên mặt đất ma tộc tôi tơ dâng lên tế phẩm. Có thể hôm nay, con kia to gan lớn mật chó trắng dám khiêu khích. Nó trong đầu chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng muốn đem cái kia chó trắng xé nát ngay nát. Đây tuyệt không phải cái gì cầu ái, mà là không đội trời chung tử thủ. Đúng lúc này, không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Ma vực từ trước đến nay là độc trướng tràn ngập, sóng nhiệt lăn lộn luyện ngục, đừng nói mưa tuyết, ngay cả ướt át phòng đều hiếm thấy. Nhưng lúc này khác, bầu trời lại rì rào đã nổi lên mưa tuyết, lạnh như băng hạt tuyết hòa với hạt mưa đện ở nóng hổi núi lửa nham thạch bên trên, bốc hơi khởi trận trận sương trắng. Mà cái kia đạo chạy như điên bóng trắng, đột nhiên dừng lại bước chân. Cầu nhục xoay người, chân trước đắc ý bới đào mặt đất, đầu có chút nghiêng, một đôi màu băng lam trong đôi mắt của tràn đầy không che giấu chút nào trào phúng, tựa như đang nói có gan ngươi tới. Giống. Đinh Hai nhức góc gầm thét xé rách tầng mây, Ma Long mặc dù cảm giác thời tiết này dị biến lộ ra cổ quái, cũng đã bị bộ kia muốn ăn đòn sắc mặt triệt để chọc giận. Quản nó cái gì mưa gió, trước tiên đem cái này chó trắng đập bẹp lại nói. Cầu Nhục đống nhiên há mồm, một cỗ đủ để đông kết không khí chính là luồng không khí lạnh gào thét mà ra, bay xuống mưa tuyết đều biến thành sắc bén vụ băng, hướng phía Ma Long mãnh liệt mà đi. Ngao! Ma Long đầu trái bỗng nhiên ngóc lên, ngoác ra cái miệng rộng, một cỗ so luồng không khí lạnh khổng lồ gấp mấy lần sóng nhiệt tầm vang phun ra, ngọn lửa màu đỏ thắm giống như là biển gầm đẩy ngược trở về, trong nháy mắt tương nên diện mà đến hàn khí bốc hơi thành trắng xóa hơi nước. Ba. Một tiếng vang dọn, một quả thô to như thùng nước băng truy đột nhiên từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện ở Ma Long phía bên phải trên đầu. Kiên như tinh cương lân phiến lại bị nện đến nứt ra, đau đến nó ngao ô một tiếng, phun ra sóng nhiệt động tác lập tức trì trệ. Ngay sau đó, bầu trời phảng phất đã phá vỡ một cái lỗ thủng, vô số băng truy như mưa như chút nước giống như rơi xuống, lít nhít nện ở Ma Long trên lưng, phát ra đinh đinh đương đương giòn vang. Leo thân ảnh đã xuất hiện tại giữa không trung, quanh thân quanh quần hàn khí thấu xương. Thấy lao đại đã xuất thủ, Cẩu Nhục lập tức tăng thêm vài phần phách lối. Trong cổ họng nó phát ra phù 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 khiêu khích âm thanh, lần nữa hé miệng, mấy viên băng thứ mang theo tiếng xé gió bén nhọn, điểm từ phương hướng khác nhau bắn về phía chó hai đầu yếu hại, chuyên chọn chỗ mềm ra tay. Ma Long vốn là bị bất thình lình băng truy mưa rơi mộng, giờ phút này thấy Cẩu Nhục lại tới đây ám chiêu, lập tức lửa giận công tâm, lý trí hoàn toàn biến mất. Nó dứt khoát không tiếp tục để ý những cái kiên kẹn ở trên thân băng truy. Thân thể khổng lồ bỗng nhiên đè thấp, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế lao thẳng tới Cẩu Nhục. Quản nó cái gì mai phục, âm như gì, hôm nay nhất định phải đem cái này chó trắng nghiền xương thành tro. Chương 125, đường dính vào chương 125, đường dính vào ngao. Ngay tại Ma Long thân thể như núi cao kia, sắp ép qua Cẩu Nhục trong nháy mắt, một tiếng thê lương kêu rên đột nhiên nổ vang. Nó đầu kia có thể so với voi thân thể tráng kiện ngồi chân sau, cũng không biết khi nào đã biến mất vô tung. Mãi đến thân thể cao lớn ầm vang đập xuống đất, kích thích đầy trời bụi núi lửa, nó mới hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình đã mất đi cái gì. Đỉnh đầu băng truy vẫn như mưa rào rơi đập, hòa với càng ngày càng rậm rạp mưa tuyết, tại nóng hổi núi lửa nham thạch đụng lên đến vỡ nát. Bất quá thời gian qua một lát, mảnh này vốn nên sóng nhiệt bốc hơi núi lửa khu vực, lại ngạnh sinh sinh bị cải tạo thành băng phong chi địa. Ma Long nóng rực trên thân thể hơi nước bừng bừng, mỗi một tấc lân phiến đều tại lạnh vô cùng bên trong có bảo nước ra. Những cái kia không ngừng rơi đập băng truy nhìn như uy lực có hạn, lại tiếp tục không ngừng mà hút lấy trong cơ thể nó sinh mệnh lực. Cái này phân ly thuật hiệu quả vẫn còn được, đáng tiếc hình thể quá lớn, chỉ tháo chân. Sau một khắc, leo như rơi vụt bay từ trên trời giáng xuống. Cự kiếm bọc lấy gió rét gào thét, mang theo có thể bổ ra sơn loan cự lực, hung hăng chém về phía Ma Long chưa hoàn toàn ngẩng đầu đâu. Cực nhiệt cùng lạnh vô cùng đối chủng, để cho Ma Long cứng như tinh cương xương đầu, trở nên giòn như lưu ly. Giang giác. Trầm muộn tiếng vỡ vụn bên trong, khỏa kia phun ra liệt diễm đầu lâu ẩm vàng rơi xuống đất, nóng hổi huyết dịch phun tung tóe ở trên mặt băng, trong nháy mắt ngưng kết thành quỷ dị màu đỏ tươi băng tinh. Tiếp tục thả hàn khí, gia hỏa này có thể dục hỏa trọng sinh, đừng cho nó lưu cơ hội. Leo cổ tay khẽ đảo, phóng xuất ra một đạo xoay tròn hàn băng gió lốc, như vật sống giống như cuốn lên Ma Long còn tại co giật thân thể, đem những cái kia ý đồ một lần nữa giấy lên hỏa tinh chết chết nhấn diệt. Go go. Cầu Nhục cũng gào khóc xông lên, miệng hơi mở, so với trước kia lớn gấp mấy lần hàn khí trụ phun ra ngoài. Băng phong xiềng xích tầng tầng lớp lớp cuốn lên Ma Long thân thể tàn phế, đưa nó cuối cùng một tia sinh cơ đông kết. Nơi này kỳ cảnh, cuối cùng vẫn không thể nào trốn qua ma tộc mắt. Nhưng khi một đám ma tộc lúc chạy tới, chỉ thấy một mảnh quỷ dị bừa bộn. Vốn nên khốc nhiệt dưới chân núi lửa, lưu lại chưa hóa băng tuyết cùng băng truy nát cả bã, trong không khí tràn ngập băng hỏa giao hòa sau khí tức. Mãi đến có người phát hiện, tòa kia bị ma tộc tôn thờ tận thế núi lửa cửa hang, rốt cuộc không cảm giác được quen thuộc nóng rực uy áp thì, khủng hoảng mới giống như ôn dịch giống như lan tràn ra. Tinh thần của bọn hắn đổ đẳng, biến mất. Mà lúc này Leo sớm đã mang theo Cẩu Đục bước lên rời đi ma vực hành trình. Ta trước đó còn suy nghĩ, kia song đầu chó có phải hay không coi trọng ngươi rồi, đuổi đến như thế gấp, còn do dự muốn hay không hạ thủ lưu tình đâu. Trên đường trở về, Leo dùng mũi hùng đụng đụng Cẩu Đục bên bụng, trong giọng nói tràn đầy trêu chọc. Cẩu Đục khinh thường vẫy vẫy đuôi, phản phất tại trả lời ngươi mới có loại này đam mê. Nói đến, con kia tên là Hủy Diệt Ma Long chó hai đầu, thực lực kỳ thật kém xa trong truyền thuyết kinh khủng như vậy, thậm chí so với trước kia phỉ đở dẹt sẽ vẹn sở tỷ dịch còn muốn kém mấy phần. Có lẽ là bị Cẩu Nhục triệt để chọc giận, mới có thể liều lĩnh mà xông ra tận thế núi lửa khu hội tâm. Lại có lẽ là Leo tận lực tạo băng xương hoàn cảnh, để nó hỏa diễm ma lực giảm bớt đi nhiều. Lại thêm cuối cùng cái kia xuất kỳ bất ý phân ly thuật, trực tiếp phế đi nó một cái chân. Đủ loại nhân tố chồng lên, mới khiến cho trận này săn giết trở nên nhẹ nhõm dị thường. Kết toán kinh nghiệm thì, tên kia cũng chỉ cống hiến 30 thanh tiến độ, cũng là phù hợp thực lực của nó. Trở về thì, lần nữa đi ngang qua mê vụ xâm lâm. Leo nhìn thoáng qua kim tự tháp vị trí, tựa hồ cũng không có cái gì không giống vậy. Vì vậy hắn liền không để ý nữa, chỉ huy Cẩu Nhục nhanh chóng đi. Người bình thường vốn muốn mấy tháng lữ trình khoảng cách, thần thánh chó kỵ sĩ chỉ dùng mấy ngày. Trong lúc này còn bao gồm nghỉ ngơi, ăn cơm đi ngủ cùng đánh cờ. Leo đánh cờ y nguyên xuống bất quá cậu tử. Cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận, sinh cấp thế mà thật là không giải một chút trí lực. Vừa trở lại là Kệ Si đỡ chấn. Vừa được đến tin tức, Alins liền lập tức tìm được Leo. Leo khỏe miệng khẽ nhếch, hắn coi là lúc này mới rời đi mấy ngày, Alins liền bắt đầu nghĩ hắn rồi. Leo, trật tự thần điện trưởng, bị người đánh lén, đã bỏ mình. Thần điện lao đầu. Thực lực của hắn cũng không yếu. Làm sao sẽ bị đánh lén? Đánh lén là ai? Leo liên tiếp đưa ra mấy vấn đề. Không biết, nhưng thần điện cho rằng là tử vực bất tử giả. Lao đầu kia người vẫn được, chết quái đáng tiếc. Leo cười ha hả. Trật tự thần điện bên kia đã nổi giận, tất cả mọi người đang kêu gào lấy muốn nợ máu trả bằng máu. Cũng không người chết cũng không có huyết a. Leo, ngươi còn có tâm tình nói đùa, ngươi quên kẻ si ạ thành còn có ngươi che chở phía dưới bất tử giả. Hiện tại bọn hắn cũng được cửu hận đối tượng. Hai ngày trước, còn có người tại trên trấn hiệu triệu chống lại kẻ ti ạ thành thương phẩm. Bất quá là một số người bị cổ động người mà thôi, chỉ cần không quá phận, không cần phải để ý đến bọn hắn, không cần bao lâu thời gian, chính bọn họ liền sẽ yên tĩnh. Đối với loại này sẽ chỉ hô khẩu hiệu người, Leo căn bản không để vào mắt. Trật tự thần điện lần này hẳn là đến thật sự, bọn hắn tại hiệu triệu phát động lần thứ hai thanh chiến. Bất quá lần này đối tượng là tử vực bất tử giả. Ngươi muốn làm thế nào? Mặc dù ta cũng rất muốn đi tử vực một chuyến, nhưng bây giờ còn không phải thời điểm, ta còn thiếu một chút. Ngươi cũng đừng dính vào, hết thảy chờ ta trở lại xử lý. Ừm. Alyn nhẹ nhàng gõ đầu. Đúng rồi, chúng ta sự tình còn chưa hoàn thành, cái kia tiếp tục đi. Leo lôi kéo Alyn liền đi hướng trấn trưởng phòng nhỏ. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, Leo lại lần nữa xuất phát. Lần này là phía đông sa mạc chi địa. Nghe nói tại tử vong sa mạc chỗ sâu có một cái sinh vật kỳ quái. Mặc dù nó cơ hồ không có lộ mặt qua, nhưng thần điện vẫn phải là ra kết luận, đó là một cái cổ xưa cự long, thời kỳ thượng cổ lưu giữ lại chân chính cự long. Mà Leo cũng đúng lúc đi đem đệ dẹt kính đồn sự tình giải quyết chung. Cầu nhục bước chân cự nhanh, vài ngày sau, hắn liền xuất hiện ở cả cụ thành. Tòa thành này vẫn là năm đó bộ dáng, vẫn là trước sau như một như vậy xa đoạn. Lần này Leo lúc vào thành, không ai có thể dám lên đến đây thu phí. Liên cầu nhục cái kia sư tử hình thể, trắng như tuyết da lông, lại thêm nhàn nhạt uy áp. Leo cưới nó đi ngang qua cửa thành thì bọn thủ vệ đều kẹp chặt ống quần, sợ dọa nước tiểu. Trở lại chốn cũ, đi vào bên trong, Leo mới phát hiện cả cụ thành kỳ thật sớm đã không có năm đó phồn vinh. Đây đại khái là bởi vì giờ dịch phi thuyền đoạt đệ dẹt kỉnh đồn đại lượng buôn bán duyên cớ, cũng không trách đến đệ dẹt kỉnh đồn sẽ tốn công tốn sức xuất binh. Chân thực mục đích đúng là muốn đất chiếm được tinh phi thuyền công xưởng, chỉ bất quá đám bọn hắn đánh giá cao chiến lược của mình. Sau đó Leo lại một âm thanh không vang rời đi cả cụ thành, một đường hướng đông. Kế tiếp địa phương chính là đệ dẹt kỉnh đồn quốc đô Tệ Lạc Uy. Chương 126, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Chương 126, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Đệ dẹt kỉnh đồn quốc độ Tệ Lạc Uy, tọa lạc tại tháp kéo sa mạc lớn nhất ốc đảo. Nơi này là toàn bộ đệ dẹt kỉnh đồn trung tâm, đồng thời cũng là kết nối đồ vật đại lục giao thông đầu mối then chốt. Kỳ thật tại trước đây thật lâu, nơi này quốc vương cũng không phải là bây giờ ạ là đèn gia tộc. Ạ là đèn gia tộc kỳ thật sớm nhất chỉ là một cái lưu lạc gia tộc. Nguyên đệ dẹt kỉnh đồn vương thất hảo tâm chứa chấp bọn hắn, nhưng lòng lang dạ thú ạ là đèn gia tộc nhu đồ bí mật sát hại nguyên đệ dẹt kỉnh đồn quốc vương, lại thông qua các loại thủ đoạn hèn hạ trở thành hôm nay ạ lạ đèn vương thất. Chính là bởi vì biết mình gia tộc vương vị bất chính, cho nên ạ lạ đèn gia tộc một mực chọn lựa tàn khốc gáp chế thủ đoạn. Bất cứ ý đồ phản loạn hoặc là uy hiếp được địa vị hắn người đều sẽ bị vương thất xây dựng kẻ ám sát thanh lý. Mấy chục năm qua, ạ lạ đèn gia tộc cũng đúng là mặt ngoài đứng vững, dám bên ngoài phản đối bọn hắn quý tộc đều đã chết oan chết uổng. Bất cứ hoài niệm trước vương thất người đều sẽ bị tàn khốc chấn áp. Vì mở rộng gia tộc lực ảnh hưởng, lần này ạ lạ đèn vương đem mình thân thích tận lực cắm vào từng cái quý tộc phạm vi bên trong. Hắn không trông mong những thứ này thân thích có bao nhiêu lợi hại, chỉ hy vọng bọn hắn có thể tạo được một chút chấn nhiếp tác dụng. Nhưng hắn tính sai, cái kia một chi không thế nào thành khí huynh đệ, thế mà chọc phải một cái đại phiền toái. Mà hắn chính là mãi đến đối phương một mình giết hắn quân đội, đồng thời đem hắn đuổi ra cờ lạ rồ thành, hắn mới biết được sự thái tính nghiêm trọng. Bất quá cũng may vận hạnh, bọn hắn ạ là đèn gia tộc, cũng không phải là không có siêu phàm chỗ dựa. Tại trước đây thật lâu, bọn hắn tiên tổ đã từng giúp đỡ qua một cái ương tộc cao nhân. Đây là một cái chân chính đứng ở siêu phàm chi đỉnh nhân vật. Tại thu được thỉnh cầu của bọn hắn về sau, Hạ Mạn siêu phàm không chút lựa chọn liền đi tới Tệ Lạc Vi thành. Hắn thậm chí buông lời, nhìn xem ai dám ở dưới mí mắt hắn độc thủ. À là đèn ta cái kia cũng rốt cục thở phào một cái. Đương nhiên, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút tiểu bất mãn. Đó chính là cái này Hạ Mạn, thế mà không chủ động đi giúp bọn hắn giải quyết hết cái nào uy hiếp. Tham dò trả lời là, Hạ Mạn hắn lại là một hòa bình người chủ nghĩa, thật mẹ nó chuyện cười lớn. Bởi vì Hạ Mạn cái chủng tộc này, vốn là nổi danh bạo ngược chủng tộc. Bọn hắn nhân khẩu mặc dù rất ít, nhưng thị sát thành tính. Thông minh ạ lạ đèn lập tức đánh giá ra, Hạ Mạn hẳn là không có tuyệt đối nắm chắc chiến thắng đối phương, lúc này mới tìm cho mình buồn cười bậc thang. Bất quá cũng còn tốt, chí ít hắn không cần lại lo lắng hãi hùng, sẽ ở ngày nào đó tối ngủ thì bị người vặn gãy cổ. Mà lúc này, bị hắn đoan thầm Leo, vừa mới mang theo cậu nhục thành thời quá thay đi tới phồn hoa Tệ Lạc Vi thành. "Cậu tử, ngươi nói thành thị này thế nào?" "Go go, giỏi hơn ta nhiều. Ta cũng như vậy cảm thấy, có muốn không xử lý quốc ương về sau, ta tới làm quốc vương, ngươi tới làm quốc vương chó săn thế nào?" "Go go, ngươi không nguyện ý?" Kỳ thật ta cũng không thích nơi này. Bên ngoài tô vàng nặng ngọc, bên trong tối giữa. Như vậy vẫn là làm chính sự đi. Leo trực tiếp vô đầu chó, cậu nhục thả người nhảy lên. Thân thể to lớn đông nhiên bật lên, tại vô số người ánh mắt kinh ngạc bên trong, nhảy lên thành tường cao cao. Đón lấy, Leo hít thở sâu một hơi, ạ là đèn. Xuất hiện nhận lấy cái chết. Thanh âm xa xa truyền ra. Phồn hoa Tệ Lạc Vi thành lập tức liền náo nhiệt lên. Vô số binh sĩ bắt đầu tụ tập, chuẩn bị bắt nói xấu quốc vương đạo trích. So binh sĩ động tác mau hơn cái trước bóng người. Một cái bóng đen bỗng nhiên xông ra sốc nổi hoàng cung, lộ ra một vẻ lưu quang, trong nháy mắt xuất hiện ở Leo bên trên. Ha, ta nói để dẹt kính đổn thế nào là gan không nhỏ, nguyên lai phía sau là có người chỗ dựa. Không trung bóng người ngừng lại, đây là một cái thân người đầu chim, sau lưng mọc lên hai cánh Hạ Mạn. Vị bằng hữu này, đệ dẹt kình đồn ạ là đèn gia tộc, là do ta che chở. Nể tình ta, ngươi chính là rời đi đi. Ha! Ngươi cho rằng ngươi là lúc huấn luyện lớn 2 năm nửa gà người sao? Để cho ta nể mặt ngươi. Thức thời tranh thủ thời gian cút cho ta. Trong lúc nói chuyện, Leo dối tay ra, ẩn chứa quy tắc chi lực thiểm điện, trên ngón tay ở giữa vừa đi vừa về nhảy vọt. Bầu trời đầu hàm mạn, trong mắt lưu quang chớp động, nếu ngài nói như vậy, vậy liền tạm biệt. Hưu! Phong thanh nổ vang, hạ mạn khô giòn lưu lót chạy. Đang tại hoàng cung trên cửa sổ ngắm nhìn ạ lạ đèn, lập tức sắc mặt biến đổi lớn. Mặc dù khoảng cách xa xôi, nghe không được hai người đối thoại, nhưng hắn biết, hạ mạn không chút lựa chọn từ bỏ gia tộc của hắn, rất rõ ràng người tới thực lực cường đại đến cực điểm. Nhanh, đi dưới mặt đất. Ạ lạ đèn quay đầu phát ra phân phó. Bành! Sau đó, kỳ quái tiếng rít, trên không trung nổ vang. Ạ lạ đèn vương dẫn một đám người vừa chạy không bao xa, trước mặt của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái đại cầu chết thân ảnh. Người nào, dừng lại. Bảo hộ bệ hạ. Không thể không nói, ạ lạ đèn thủ hạ cùng vương cung hộ vệ vẫn là rất tận trách. Để ngươi xuất hiện nhận lấy cái chết, ngươi còn muốn chạy. Leo liếc mắt liền phát hiện trong đám người, duyên dáng sang trọng quốc vương. Thật sự là cùng huynh đệ ngươi hoàn toàn không giống. Leo nhìn xem một bộ điêu luyện biểu tình quốc vương, người này thực lực bản thân lại có hoàng kim cấp, thật đúng là không phải một cái phổ thông thượng bị giả. Chính là ngươi giết huynh đệ của ta, sau đó lại hủy diệt ta đại quân. Không sai. Ngươi dự định chết như thế nào? Làm một quốc vương, ta có thể cho ngươi bây giờ chính mình cũng tiểu chết. Ngươi thân là siêu phàm giả, lại đối với nhất quốc chi quân xuất thủ, thật không sợ siêu phàm minh ước mà. À là đèn trịch địa hữu thanh, không có chút nào sợ Leo. Đùng đùng. Leo gồ lên bàn tay, không hổ là quốc vương bệ hạ, can đảm chính là không giống, đáng tiếc, ta cũng không có gia nhập cái gì siêu phàm minh ước. Mà đồng dạng, bọn hắn cũng hoàn toàn hạn chế không được ta. Bây giờ nói ra cái chết của ngươi. Tránh ra. À là đèn đẩy ra bảo hộ hắn thủ vệ, làm một quốc vương, cho dù chết, cũng chỉ có thể chết ở trên chiến trường. Ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, ra chiêu đi. Leo không thèm để ý chút nào nhìn xem ạ lạ đèn. Ngay tại lúc này, ạ lạ đèn đống nhiên rút đao bổ về phía Leo. Đây là ạ lạ đèn gia tộc đời đời truyền lại bảo đao, tục truyền đến từ thượng cổ thời đại. Thậm chí ngay cả trốn chạy hà mạn, đều tương đối kiên kỵ cây đao này. Có lẽ, cái này trong mắt không người trẻ tuổi siêu phàm giả, sẽ đoán sai vũ khí của hắn, vậy hắn liền có phản sát khả năng. Ken. Trầm muộn kim loại tiếng giao kích vang lên. Ạ lạ đèn toàn lực một kích, bị dễ dàng chặn. Ơ. Rõ ràng còn có cổ đại hợp kim vũ khí, đáng tiếc ta có rất nhiều. Ngân sắc quang mang hiện lên. Ạ lạ đèn đột nhiên phát giác chính mình đằng không mà lên. Trong đôi mắt, cuối cùng trong tầm mắt, là một cái quần áo đắt tiền thi thể không đầu. Đây là hắn thân thể. Thiện tay duỗi ra, bắt lại ạ lạ đèn vương đầu người. Hiện tại, ta xem như chinh phục giả, yêu cầu các ngươi hướng ta đầu hàng. Leo chuyện đương nhiên nhìn xem những người khác đạo. Hắn đã giết bệ hạ, làm bệ hạ báo thù. Giết. Leo nhíu mày lại, nghĩ không ra gia hỏa này rõ ràng còn có nhiều như vậy tử trung. Giết bọn hắn. Người phản kháng một tên cũng không để lại. Leo tiếng nói vừa dứt, lạnh lẽo hàn khí liền từ trong mồm chó phun ra. Cậu tử trong khoảng thời gian này đang kìm nén một cỗ khí đâu. Bị phí đờ dẹt sẽ bèn sở đi dịch đánh gần chết, lại bị song đầu chó truy sát. Hiện tại những thứ này chỉ là phàm nhân cũng dám đối xử với nó như thế, nó phải hào hào xuất ra chính mình bản lĩnh thật sự tới. Chương 127, Kim Long chương 127, Kim Long hỏa hồng bầu trời, bao phủ toàn bộ phồn hoa hoàng cung. Vô số hỏa vũ từ trên trời giáng xuống, đem tòa này tiêu tốn hải lượng kim tệ xây dựng nổi hoàng cung, toàn bộ nhen nhóm. Trong vương cung đám người đang liều mạng chạy nhanh, nhưng mấy cái cửa vào lại bị băng cứng phong bế. Kẻ đầu têu đang ngồi ở chỗ cao nhất, thưởng thức cái này rực rỡ chẳng cảnh. Thật không nghĩ tới, lại muốn dùng loại phương pháp này để đạt tới mục đích. Leo lắc đầu. À là đèn vương trung thành người, vượt qua tưởng tượng của hắn. Toàn bộ người của vương cung, bất luận thân phận cao thấp, tất cả đều cầm các loại đồ vật, hô to muốn vì vương báo thù. Leo vẫn cho rằng mình là một cái người nhỏ mọn. Từ đầu đến cuối, hắn làm việc đều chỉ vì chính mình. Coi như ngẫu nhiên làm việc tốt, đều là tiện tay mà làm. Mặc dù Alin vẫn cho rằng hắn là người tốt, nhưng Leo chính mình rõ ràng, hắn cũng không phải là người tốt lành gì, càng không phải là cái gì thánh mẫu. Hắn giết người thì chưa từng hối hận, bởi vì người chết là không có cách nào hối hận, chỉ có tự thân lợi ích mới là vĩnh hằng không đổi chân lý. Hỏa vũ đình chỉ tàn phá bừa bãi thì hoàng cung đã hoàn toàn lâm vào biển lửa. Đi triệt để kiểm tra, không muốn lọt mất một người sống. Go go, chó săn tuân lệnh mà đi. Thân ảnh màu trắng, giống như một tôn thần linh, tại trong vô số ánh mắt hoảng sợ, vọt vào trong vương cung. Chỉ có để cho người ta vĩnh viễn e ngại, mới sẽ không lại đưa tới phiền phức. Lần này đệ dẹp kính đồn, chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Không phải vậy người bên ngoài, thật đúng là coi hắn là cái gì chúng thần phái tới thiện lương sứ giả. Leo cứ như vậy ngồi ở chỗ cao, hưu nhàn ăn đồ ăn vặt, uống vào tinh linh tộc rượu ngon. Làm con chó thịt lúc xuất hiện lần nữa, hắn không có hỏi nó giết chết bao nhiêu người, mà là trực tiếp nhảy bên trên chó lưng, nhanh chóng đi. Leo rời đi hồi lâu sau, người trong thành mới dám chạy tới cứu hỏa. Nhưng hoàng cung đã bị thiêu đến không có còn lại cái gì. Vương cung bảo khố, cũng tại Leo phóng hỏa mưa thì thuận tiện đem hắn cướp sạch trống không. Ngôi thành thị phồn hoa này, trong nháy mắt thì trở thành một tòa nơi vô chủ. Đã mất đi ạ lạ đèn áp chế, đệ dẹt kình đồn quý tộc lập tức cầm vũ khí nổi dậy. Bọn họ và ạ lạ đèn thân thích giết thành một mảnh. Phía sau trong thời gian rất dài, đệ dẹt kình đồn một mực ở vào trong nội loạn. Mà Leo thì tiếp tục hướng về sa mạc chỗ sâu tiến lên. Tháp kéo dài sa mạc chỗ sâu, có một mảnh sinh mệnh cấm khu. Nơi đó bị xưng là tử vong sa mạc, liền xem như lão luyện nhất sa mạc dân tiến vào, cũng biết mê thất trong đó. đã từng có vô số mạo hiểm giả muốn tìm tòi hư thực, kết quả tất cả đều một đi không trở lại. Thần thánh cho kỵ sĩ không có những thứ này cố kỵ, hắn tại vô biên vô tận sa mạc chạy một tuần, leo rốt cục phát hiện một cái kỳ quái vấn đề. Đó chính là bọn họ chạy trước, không giải thích được liền trở về đi qua địa phương. Lấy hắn và cẩu đục năng lực bây giờ, đầu tiên loại bỏ huyễn tưởng cùng mị hoặc các loại pháp thuật. Leo Minh Tư khổ tưởng, cuối cùng ra kết luận, nơi này thời gian lưu có vấn đề. Người bình thường khả năng cảm giác không thấy, nhưng Leo cùng Phí Đở Dẹt Sẽ Bẹn Sở Tỷ Dịt đã từng quen biết, loại này kỳ quái quen thuộc cảm giác, không có khả năng một mực lừa gạt đến hắn. Lại là một lần thí nghiệm, sau đó, hắn liền phát hiện, cẩu đục một mực tại tiến lên, đột nhiên một cái liền xuất hiện ở lên đường địa điểm. Mà cẩu đục cùng trước đó, hoàn toàn không có phát giác. Hắn chính là một mực tập trung lực chú ý mới phát hiện điểm ấy. Không phải là bị truyền tống, mà là thời gian quay lại sao? Có ý tứ. Loại này kỳ quái chẳng cảnh, không cách nào sử dụng tịnh hóa thuật khu trừ. Hẳn là nơi này hiện tượng tự nhiên. Chắc không được không người đến nơi đây, còn có thể ra ngoài. Bất kể thế nào đi, đều cho ngươi quay lại đến vị trí trước đó, kết cục sau cùng đương nhiên khốn tử ở bên trong. Bất quá, Leo cùng những người khác không giống, hắn túi không gian to lớn, đồ ăn dị thường sung túc. Hơn nữa còn có một cái có thể so với đường sắt cao tốc cầu tử tọa kỵ, hắn cũng không tin, phá giải không được nơi này quy luật. Thời gian như thoi đưa, nhoáng một cái mấy tháng đi qua. Thông qua biện pháp đần độn từng bước một thử lôi, một người một chó, cuối cùng vẫn đi tới tử vong sa mạc nơi trọng yếu. Đó là duy nhất một phiến không có thời gian loạn lưu đất trống. Một cái thể hình to lớn hoàng kim cự long đang lặng lặng nằm ở bên trong. Ở trên không trống đất còn có một kỳ quái hình tròn hình cầu. Leo cùng cậu tử mới vừa đi vào, một cái thanh âm bình tĩnh liền vang lên. Người là ai? Lại một cái truy cầu lực lượng nhân loại. Đúng thế. Leo thản nhiên nói. Ta có thể cảm nhận được, ngươi rất cường đại, chí ít ở cái thế giới này là cường đại nhất một viên. Ngươi là cái gì còn muốn truy cầu lực lượng? Kim Long Y Nguyên không núp đích, nhưng thanh âm lại tựa hồ như ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Truy cầu lực lượng cường đại hơn, không phải rất bình thường sao? Leo hỏi ngược lại. Ngươi nói không sai, nhưng ngươi tới tìm ta cũng vô dụng, thế giới này đã bị phong ấn. Mặc dù sẽ không bị cao hơn tồn tại chú ý tới, nhưng là khóa kín thế giới này hạn mức cao nhất. Có ý tứ gì? Rất đơn giản, muốn cường đại liền cần càng nhiều quy tắc chi lực, cũng chính là thần chi lực. Nhưng thế giới này bị phong tỏa, quy tắc chi lực bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Thần chi lực? Chúng thần không phải đã chết rồi sao? Thần làm sao lại chết? Đám thần vĩnh hằng bất diệt, chỉ cần đại biểu đám thần tinh thần vẫn còn, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong chân chính. Thanh âm bình tĩnh không nhanh không chậm nói. Tốt, ta nghe nói rất đúng, chúng thần xuống phong ấn, là vì tránh cho bị tà ác chi vật xâm lấn. Thần làm sao có thể phong ấn tín ngưỡng của mình đầu nguồn, đó là các ngươi xoán cải lịch sử. Chân chính phong ấn là bọn ngươi nhân loại bày. Lại là như vậy lịch sử sao? Leo chép miệng một cái, ngược lại hắn cũng không tin thần. Đến cùng người nào phản bội người nào, hắn cũng không sao cả. Tuy nhiên nhân loại tại sao muốn làm như thế? Trước đây thật lâu, vì có thể sinh tồn được, cái thế giới này cư dân cùng trật tự chúng thần ký kết khế ước, nhận đám thần che chở. Bất quá khi trật tự chúng thần lúc cần phải, nhất định phải làm đám thần mà chiến, đây là cố định thần chi khế ước. Bởi vậy lúc thần chiến bắt đầu về sau, thế giới này người bị đại lượng chiêu mộ đến thần chiến tiền tuyến tác chiến. Mà cho dù chúng thần đã không ở, khế ước cũng ý nguyên cưỡng chế thực hiện. Không nhìn thấy chiến tranh chừng mực đám người, cuối cùng lựa chọn phong ấn bản thân thế giới cực đoan cách làm. Thì ra là vậy. Leo không khỏi gật gật đầu. Không bao giờ kết thúc chiến tranh, xác thực không phải tùy tiện chủng tộc gì có thể chịu được. Ngươi nói ta là lại một cái, trước kia còn có người tới qua sao? Cũng là một nhân loại, bất quá đang lý giải chân tướng về sau, hắn rời đi rồi. Hắn là ai? Hắn không có nói mình danh tự, bất quá tại bên ngoài các ngươi thế giới, chỉ sợ đã là 500 năm trước chuyện. Thời gian dài như vậy sao? Leo cảm thấy trầm tư, trong đầu của hắn nghĩ tới một người, một cái sẽ không bị tuổi tác khốn nhiễu người. Trẻ tuổi nhân loại, ta tại trong thân thể của ngươi cảm nhận được nhiều phần sức mạnh bất đồng. Vẫn còn phi đờ dẹt sẽ vẹn thần tử tự khí tức, ngươi giết thần sao? Ta chỉ là vì lực lượng. Leo thản nhiên nói. Ta ở trên người của ngươi cảm thấy sắc ý, ngươi cũng là đến giết ta sao? Không sai, bởi vì ta cần lực lượng. Leo đàng hoàng gật gật đầu. Kim Long đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Leo. Ngươi lại có thể hấp thu lực lượng? Thì ra là thế, dạng này xác thực có thể đột phá hạn chế. Kim Long thân thể đột nhiên đứng lên, nhân loại còn trẻ như vậy, tới đi, cho ta xem ngươi thực lực. Chương 128, siêu ma pháp sư chương 128, siêu ma pháp sư Kim Long ngã xuống. Đinh Hai nhức góc gầm thét còn đang vang vọng. Lúc Leo lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sát ý mũi kiếm đâm tới thì thần lại đột nhiên bỏ qua tất cả phòng ngự, thiêu đốt lên cổ lão tia sáng cự nhãn, lặng lặng ngắm nhìn Leo, phản phất tại nên đón một trận đến chậm cứu rỗi. Lưỡi kiếm sắc bén không trở ngại chút nào xuyên thấu thân rồng, nóng hổi màu vàng long huyết như là thác nước phun ra ngoài, trong nháy mắt tới thấu Leo toàn thân. Kim Long thân thể cao lớn ầm vang ngã xuống, thần trong mắt không có chút nào cựu hận, ngược lại lộ ra một loại dỡ xuống vạn quân gánh nặng giải thoát. Rốt cục có thể trở về Long thần ôm ấp rồi. Thần thanh âm mang theo kéo dài thở dài, như làn nến tàn trong gió giống như chập chờn. Thế giới phong ấn cuối cùng rồi sẽ vỡ vụn, tràn vào quy tắc chi lực, sẽ để cao vô số cường giả. Nhưng lúc đó, thế giới này cũng biết biến thành thần chiến tuyến đầu. Thoại âm rơi xuống, hoàng kim cự long thân thể hóa thành điểm điểm lưu hình, cuối cùng tiêu tán thành một tia mờ mịt bụi bặm. Mà cái kia kỳ quái biên cầu cũng theo kim long cùng nhau tiêu tán. Bàng bạc mênh mông quy tắc chi lực như dòng lũ giống như tràn vào Leo thể nội, hấp thu thần lực, tiến giai trình độ 1000 đẳng cấp để thăng đến LV30, toàn bộ thuộc tính để thăng 10, thu được lĩnh vực kỹ năng đẳng cấp đạt tới LV30, đệ tam giai phó chức nghiệp kích hoạt, đệ tứ giai LV40 mở ra có thể chọn phó chức nghiệp, khát máu cuồng chiến, lực lượng 2 nhanh nhẹn 2 sức chịu đựng 2, mở khóa cuồng chiến sĩ kỹ năng có thể chọn phó chức nghiệp, siêu ma pháp sư, tinh thần 10, mở khóa siêu ma thi pháp có thể chọn phó chức nghiệp, du hiệp thợ săn. Nhanh nhẹn 3 tinh thần 3, mở khóa tiến thuật kỹ năng mới phó chức nghiệp đã giải khóa có thể chọn phó chức nghiệp, tuần thú sư, nhanh nhẹn 2 sức chịu đựng 2 tinh thần 2, mở khóa tuần thú sư kỹ năng ma pháp chiến sĩ kỹ năng, tân tinh đâm liên tục LV2 thăng cấp đến LV3 truyền tống. Tiêu tốn 10 giây thời gian cấu trúc ma pháp, đem chính mình cùng phụ cận quân đội bạn truyền tống đến đi qua địa phương. Mỗi lần tiêu hao 100 điểm pháp lực lựa chọn siêu ma pháp sư. Leo không chút do dự. Ma pháp toàn diện tính sớm đã kiểm chứng, vô luận là phòng ngự, công kích vẫn là phụ trợ, đều có không thể thay thế ưu thế. Thu được phó chức nghiệp, siêu ma pháp sư, cấp 2 pháp thuật tinh thông trở xuống ma pháp không còn chiếm dụng ma pháp vị, tùy thời có thể phóng thích. Chủ đẳng cấp mỗi đề thăng cấp 3. Pháp thuật hiệu quả liền để thăng 10 không cần ma pháp vị để thăng cấp 1 siêu ma pháp sư, bắn ra pháp thuật tiêu hao giảm xuống 30 uy lực pháp thuật để thăng 20 siêu ma thi pháp, tiếp tục phát ra pháp lực để thăng ma pháp trong uy lực giới hạn, nhiều nhất ngoài định mức gia tăng 200 pháp lực trị, khiến cho ma pháp uy lực cùng phạm vi để thăng 3 lần, công năng hình ma pháp để thăng 5 lần mở khóa lĩnh vực kỹ năng, băng phong thế giới, đem siêu ma pháp sư vị trí khu vực biến thành băng phong lĩnh vực, siêu ma pháp sư nhưng tại trong đó tùy tâm sở dụng khống chế băng xương chi lực, mỗi 3 ngày một lần mở khóa lĩnh vực kỹ năng, thánh quang giáng lâm, đem thần thánh kỵ sĩ vị trí khu vực biến thành thánh quang lĩnh vực. Sinh vật tà ác bị suy yếu, trật tự sinh vật sẽ thu hoạch được tăng cường, thần thánh kỵ sĩ toàn bộ thuộc tính tăng cường mạnh, mỗi 3 ngày một lần lĩnh vực kỹ năng. Niềm vui bất ngờ. Tâm niệm vừa động, những cái kia đã từng cần chiếm cứ ma pháp vị cấp thấp pháp thuật, tựa như hô hấp giống như tự nhiên hiện hiện. Tạo thủy thuật, chiếu minh thuật, điện trảo, nhanh chân chạy vội vân vân pháp thuật, đều có thể tùy ý thôi động. Đa tạ. Leo hướng về phía Kim Long Tiêu Tán phương hướng nói khẽ, trong thanh âm mang theo phức tạp cảm kích. Vô luận đối phương dụng ý như thế nào, phần này quà tặng quả thật làm cho hắn thoát thai hoàn cốt. Tới, chúng ta cần phải trở về. Bắt chuyện một bên ánh mắt sợ run cầu đủ. Leo bắt đầu phóng thích truyền tống ma pháp, phù văn huyền ảo như sao điểm giống như lấp lóe, hội tụ trong không khí phát họa ra phức tạp truyền tống trận. Cầu đục nhìn hoa cả mắt, còn chưa kịp phản ứng, một cỗ vô hình sức lôi kéo liền đống nhiên đánh tới, một người một chó trong nháy mắt bị cuốn vào không gian vặn vẹo kẽ nước. Một giây sau, bọn hắn đã đứng yên tại lạ kệ xì đỡ chấn nhà chấn trưởng trong phòng khách. Nắng chiều vàng rực xuyên thấu qua cửa sổ vẩy vào trên bàn cơm, Alins đang bưng chén canh miệng nhỏ dùng cơm. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Leo cùng cầu đục, cả kinh trận tròn trong mắt, thìa len ken một tiếng rơi tại trong chén. Pháp thuật kia quả nhiên dùng tốt. Leo vô vô trên thân cát bụi, hướng về phía cầu nhục vung tay lên, ta tuyên bố, từ nay về sau, ngươi bị sa thải. Cầu nhục liền cành cũng không có để ý đến hắn, a đỏ một tiếng lẹn đến Alins bên chân, cái đuôi lắc giống như đóa hoa cúc nở rộ. Cầu nhục thật ngoan. Alins cười sờ lên đầu chó, thuận tay đem trong khay nướng thịt đẩy lên trước mặt nó. Go go. Cầu nhục vui vẻ ngậm lên khối thịt, bẹp bẹp bắt đầu ăn. Ngươi cái này thối chó. Đang muốn phản nàn, ánh mắt đột nhiên rơi vào Alins có chút nô lên trên bụng, Leo trong nháy mắt sửng sốt, lập tức phun lên cuồng hỉ. Alins, đây là. Ừm, ngươi muốn làm phụ thân rồi. Alins kéo qua tay của hắn, nhẹ nhàng đặt tại trên bụng của mình, nơi đó đang dựng dục một cái nho nhỏ sinh mệnh. Thật sự là quá tốt. Leo nụ cười ôn nhu đến có thể chảy ra nước, tất cả mọi mệnh cùng sát phạt chi khí đều tại thời khắc này tan rã. Vừa vặn ngươi đã trở về, Vạn Lạ nhất chính vương phát tới thư mời, mời ngươi tham gia 10 năm một lần hội nghị. Alins nhẹ nói. Vạn Lạ. Leo nhíu mày, dịp phần vương quốc nguyên lai vương thành. Ừm, chính là chỗ đó. Alins đưa tay ra hiệu, thị nữ bên cạnh lập tức bưng lấy một cái thiếp vàng khảm ngân trên phong thư trước, cùng kính đưa cho Leo. Leo mở ra phong thư, nhanh chóng xem nội dung, tuyển đế hầu hội nghị. Bởi vì dịp phần vương quốc huyết mạch đã triệt để đoạn tuyệt, bọn hắn dự định tuyển ra mới đế quốc hoàng đế. Nên miệng lên một vẻ ý vị thâm trường đường cong. Đổi lại trước kia, hắn đối với loại này quyền lực trò chơi không có hứng thú chút nào. Nhưng bây giờ bất đồng, bên người đã có phải bảo vệ người, vẫn còn sắp đản sinh hải tử. Về tình về lý, đều nên vì bọn họ đánh xuống một mảnh an ổn giang sơn. Mặc dù thời gian có chút đuổi, nhưng cầu nhục tốc độ nhanh, ta hiện tại liền xuất phát. Ngươi dự định hiện tại liền đi? Alins hơi kinh ngạc. Người xem lên mặt này, bọn hắn hẳn là đã tại đi họp. Leo đem thư mời xếp lại nhét vào túi, trong mắt lóe ra tình thế bắt buộc quan mang, cái này đối ta tới nói, xác thực rất có lực hấp dẫn. Người muốn? Alins hít sâu một hơi, khó có thể tin nhìn xem Leo. Hắn cũng không phải là muốn tranh đoạt hoàng đế vị trí. Không sai, chính là ngươi nghĩ như vậy. Leo thản nhiên gật đầu. Thế nhưng là, ngươi cũng không phải là truyền thống quý tộc xuất thân, bọn hắn mời ngươi, bất quá là kiêng kỵ thực lực của ngươi. Alins lo âu nói. Thì tính sao? Leo khẽ cười một tiếng, đưa tay đưa nàng ôm vào lòng. Tại nàng cái chán ấn xuống một cái hôn nếm ái. Đã từng có một đế quốc khai quốc hoàng đế, lúc ban đầu còn là một tên ăn mày đâu. Thời gian không nhiều lắm, chờ ta trở lại. Vừa bị khai trừ chó tọa kỵ, lại lần nữa vào cương vị. Bởi vì không có đi qua Vạ Lạ, truyền thống pháp thuật không cách nào định vị, một người một chó chỉ có thể lần nữa đạp vào hành trình. Mục tiêu, dịp phần đế quốc đã từng vương thành, Vạ Lạ. Xuất phát. Thần thánh cho kỵ sĩ đại thủ tử vung lên. Chương 129, tư cách chương 129, tư cách cho dù dịp phần đế quốc sớm đã sụp đổ. Vạ Lạ vương thành cao lớn tường thành vẫn như cũ sừng sững như lúc ban đầu. Cửa thành to lớn bên trên che kín dị xét dịp phần huy hiệu, lại sớm đã mất đi năm đó huy hoàng. Vương ô, cầu nhục vẫy vẫy đuôi, người người trong không khí hôn tạp đồ ăn hương khí, từng bước một tiến lên. Quả nhiên là đế quốc dư mạnh, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Leo thấp giọng cảm thán. Hai bên đường phố thạch xây kiến trúc tuy có tổn hại, lại bị tỉ mỉ tu bổ qua. Trên đường phố người đi đường phần đông, cho người ta một loại phồn hoa vẫn như cũ ngạo giác. Thậm chí có thể nhìn đến mặc áo bào xám học đồ, vội vội vàng vàng chạy về phía phương xa tháp cao, đó là ma pháp nghiệp đoàn vị trí, cũng là trước mắt trong nhân loại duy nhất có thể học ma pháp địa phương. Đi rồi, đi thẳng vào vấn đề. Leo vô vô cầu nhục lưng, một người một chó đạp trên đường lát đá ghé qua mà qua. Những người đi đường đồng loạt ghé mắt, có nhận ra bọn hắn, thấp giọng nghị luận hắn nghe đồn. Tại cầu nhục uy áp làm kinh sợ, đám người theo bản năng nhường ra một lối đi. Hoàng cung tọa lạc tại thành thị điểm cao, trước đại môn đứng thẳng hai tôn uy vũ dịp phần tượng đá. Đám vệ binh mặc tương hồng bên cạnh khải giáp, nhìn thấy chạy nhanh đến Leo, lập tức nhấc ngang trường mâu, cầm đầu đội trưởng quát to, người đến dừng bước. Hoàng cung cấm địa, người không phận sự miễn bảo. Cầu nhục chậm rãi dừng lại, thiếp vàng thư mời quan tới. Leo thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy áp, ta là kẻ tỷ ạ lãnh chúa, Leo, được mời tới tham gia hội nghị. Đội trưởng tiếp nhận thư mời, thấy rõ là khoản chỗ nhiếp chính vương con dấu, sắc mặt biến hóa nói, hội nghị đã tiến hành đến mấu chốt giai đoạn, cần thông. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm giác thấy lạnh cả người bao phủ toàn thân, tựa hồ muốn đem hắn đông cứng. Ngươi biết ta là ai, đúng không? Leo nhẹ nhàng nhìn chăm chú lên hắn. Bầu trời mây đen áp đỉnh, tựa hồ một trận kinh khủng phong bạo đánh đến nơi. Đội trưởng xuất mồ hôi chán, hoảng hốt vội nói, đại nhân mời đến. Thuộc hạ cái này dẫn đường. Phía sau hắn đám vệ binh sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, trường mâu đều nắm không yên. Cường giả uy áp như là thực chất, chỉ là đứng ở Leo trước mặt, tựa như muốn bị đông thành tựa băng. Xuyên qua phủ lên thảm đỏ hành lang, trong không khí tràn ngập đàn hương cùng tranh chấp mùi thuốc súng. Hội nghị đại sảnh tượng một đại môn phép, bên trong truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng cãi vã. Nhất chính vương đại nhân, ngài mặc dù trưởng không vương thành, lại không thể đại biểu toàn bộ đế quốc. Hệ lịch lãnh chúa kích động phát biểu. Chúng ta tổ tiên đã từng cùng dịp phần vương thất thông gia, trên lý luận ta cũng có dịp phần huyết thống, hẳn là nắm giữ quyền kế thừa. Dịp phần huyết mạch sớm đã mất, đế quốc căn bản cũng không có chính thống người thừa kế. Hades công tức cười lạnh nói, bây giờ là dựa vào thực lực nói chuyện. Chúng ta Hades binh hùng tướng mạnh. Vậy thì thế nào? Các ngươi còn không phải bị ma tộc đè lên đánh, trông cậy vào ngươi, còn không bằng trông cậy vào chúng ta bùi gai lãnh lợn rừng người đâu. Ngươi đang chết này cho heo ăn hỗn đản, có bản lĩnh. Chủ bị nhất chính vương go go quyền trượng, yên lặng. Cơ lạ rổ thành lãnh chúa chết bởi đệ dẹt kín đồn chi loạn, kẻ tỷ ạ lãnh chúa tung tích không rõ. Bây giờ chỉ có ta có thể ổn định cục diện. Chỉ hoan tiếp nữa, những cái kia ngao ngoe muốn động. Đúng lúc này, đại môn bị đột nhiên đẩy ra. Gió lạnh tràn vào, dưới ánh nến. Ai nói kẻ tỷ ạ lãnh chúa tung tích không rõ? Leo chậm rãi đi vào, cẩu nhục đi theo chân hắn một bên, trong cổ họng phát ra thật thấp nghẹn nào. Ta chính là bây giờ kẻ tỷ ạ lãnh chúa, Leo. Toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh, mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hắn. Có người nhận ra hắn, lập tức hít sâu một hơi. Cũng có số ít người mặt lộ vẻ hoang mang, tựa hồ chưa từng nghe qua danh tự này. Nhiếp chính vương nheo mắt lại, đuốt ve giới chỉ nói, người tốt. Leo lãnh chúa, ta là vã là nhiếp chính vương cờ lịch phật lợi trở. Tuyển đế hầu hội nghị là quý tộc sự tình, ngươi một cái mới phát lãnh chúa, chỉ sợ không đủ tư cách. Leo đánh gây hắn, nhếch miệng lên một vệt đường cong, vậy dạng này đây. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, Leo quanh thân bộc phát ra chói mắt băng làm quan mang. Lĩnh vực băng phong thế giới, hàng khí lấy hội nghị đại sảnh làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Phiến đá mặt đất trong nháy mắt đông kết, vết dạn bên trong chảy ra u lam băng tinh. Bầu trời ngoài cửa sổ bị mây đen bao trùm, phiêu khởi tuyết lông ngỗng. Toàn bộ vã lạ vương thành, tại ngắn ngủi trong khoảnh khắc biến thành băng phong thế giới. Trong phòng khách các quý tộc kinh hãi nhìn mình ống tay áo ngưng kết ra vụ băng. Trong truyền thuyết lĩnh vực. Hades công tước nghẹn ngào hô, nửa bán thần. Khó trách có thể lấy lực lượng một người lắng lại tinh linh chiến tranh. Một người toàn diện xâm lấn để dẹt kỉnh đồn quân đội. Không ngừng, giống như để dẹt kỉnh đồn vã lạ đèn vương cũng chết ở tay hắn. Các quý tộc nghị luận ầm ĩ, trao đổi lấy ở giữa lẫn nhau tình báo. Nhất chính vương sắc mặt triệt để trầm xuống, quyền trượng trên mặt đất dừng một chút, lại không có thể xua tan trùng quanh hàn ý. Leo lên chúa, coi như ngươi là bản thần, cũng không thể. Không thể cái gì? Leo từng bước một đi hướng chủ vị, băng phong mặt đất lưu lại dấu chân rõ nét. Vừa rồi còn có người nói dựa vào thực lực nói chuyện. Trong đại sảnh lặng ngắt như tờ, vừa rồi cãi lộn hung nhất vài cái quý tộc đều rụt cổ lại. Bọn hắn không đốc, cùng trong truyền thuyết bán thần cứng đối cứng, không khác tự sát. Nhất chính vương trầm mặc một lát, đột nhiên nở nụ cười, tốt, không hổ là trước mắt người mạnh nhất. Đã ngươi muốn tranh đoạt đế vị, dù sao cũng phải xuất ra bằng chứng làm cho tất cả mọi người tin phục. Hắn đứng người lên, quyền trượng chỉ hướng đại sảnh hậu phương cửa ngầm. Nơi đó là đế quốc truyền thừa ở giữa, nghe nói chỉ có chính thức có được đế hoàng chi tư người có thể vào. Nếu như ngươi có thể làm được, ta liền dẫn đầu ủng hộ ngươi là tân hoàng. Truyền thừa ở giữa, Leo nhíu mày. Đó là vương thất cấm địa, cũng là cuối cùng thí luyện chi địa. Nhất chính vương trong mắt lóe lên một tia quỷ dị quan mang, cửa phong ấn từ đời thứ nhất hoàng đế tự tay bày ra, chỉ có chính thức có được đế hoàng chi tư người mới có thể tiến vào. Leo liếc mắt nhìn hắn, gật đầu nói, cái kia dẫn đường đi. Sau cửa ngầm là một đầu hướng phía dưới dọc theo thềm đá, trên vách tường nạm tản ra ánh sáng nhạt thủy tinh, chiếu sáng u ám bậc thang. Đi ở phía trước nhiếp chính vương bộ pháp bình ổn, màu đỏ bảo bảy ở trên mặt băng đảo qua, hoàn toàn không có dính vào nửa điểm sương hoa. Đến. Sau đó không lâu, nhiếp chính vương dừng ở một cái khắc đầy phù văn trước cửa đá, trên cửa dịp phần phù điêu mở cánh, trong mắt lóe ra hừng quang. Đây chính là truyền thừa ở giữa cửa vào, chỉ có người thu được công nhận có thể đi vào. Thiên mệnh chi nhân. Xem ra ta chính là loại người này. Leo tiến lên, đưa tay đụng vào cửa đá. Phù văn lập tức tản mát ra nóng rực khí tức, không chút lựa chọn đem hắn văng ra. xem ra hắn không phải, thế mà không nể mặt mũi. Leo mặt mo đỏ ửng, đưa tay chính là một cái tịnh hóa thuật đập vào trên cửa. Giang giác cửa đá chậm rãi hướng vào phía trong mở, lộ ra bên trong trống trải thạch thất. Trong thạch thất trên đài cao, một khối màu đen trong nham thạch cắm một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm nạm bảy viên thải sắc bảo thạch. Rút ra trường kiếm, chứng minh ngươi là chân chính vương giả. Nhiếp Chính Vương đứng ở cửa, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Leo không để ý hắn, trực tiếp đi đến đài cao, nắm chặt chuôi kiếm đi lên nhấc lên, thế mà không nhúc nhích tí nào. Đi ra cho ta. Leo khẽ quát một tiếng, đung nhiên nổ một cái, bảo thạch trường kiếm ứng thanh mà ra. À dù ý đồng mạ hệ đó là kỳ tích ma pháp kiếm, hội tụ 7 viên ma pháp bảo thạch để thăng ma pháp uy lực. Ma pháp tổn thương 40, ma pháp tiêu hao giảm bớt 3 không hảo kiếm. Thân kiếm tại đèn thủy tinh xuống chết xạ ra hào quang sáng chói. Leo không chịu được tàn thán nói, có thể tốt như vậy vũ khí, vì sao lại cắm ở nơi này? Ngay tại Leo nghi hoặc thời khắc, màu đen nham thạch lại tại lúc này bắt đầu chấn động kịch liệt, mặt ngoài che kín giống mạng nhện với dạng. Có vấn đề. Leo trong lòng còi báo động đại tác, quay người nhìn về phía cổng. Ha ha ha. Chỉ thấy Nhiếp Chính Vương đột nhiên cười to, Leo, đa tạ ngươi đánh vỡ cuối cùng một đạo phong ấn. Là ngươi. Spencer. Thanh âm quen thuộc, để cho Leo trong nháy mắt minh bạch người trước mắt là ai. Vậy mà, không chờ Leo có hành động, giả Nhiếp Chính Vương chiếc nhẫn trên tay lóe ra một đạo bạch quang, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Màu đen nham thạch cũng triệt để vỡ vụn. Chương 130, thời đại mới chương 130, thời đại mới hoàng thất cấm địa. Leo cầm thất thải bảo thạch chi kiếm, trên thân kiếm lưu chuyển quang mang chiếu đến hắn lanh trầm bên mặt. Vu yêu âm lưu lại một lần được như ý màu đen nham thạch đã hoàn toàn vỡ vụn, một đạo kỳ quái ấn ký cũng theo đó tiêu tán. Nhìn như vậy đến, Vu yêu chỗ tổ chức một mực tại bảy già phá mất phong ấn. Như vậy, phá mất thần điện phong ấn tử vực, quả nhiên cùng hắn có chỗ liên quan. Nhưng không biết thế nào, Leo dù sao vẫn cảm giác không có đơn giản như vậy. Thở dài, đem đang chết âm lưu quỷ kế ném sau. Đại nhân. Một thanh âm từ cổng truyền đến. Lúc trước dẫn đường vệ binh đội trưởng đứng ở bên ngoài gian phòng. Hắn nhìn xem đầy đất đá vụn cùng Leo bảo kiếm trong tay, sắc mặt tái nhợt lại khó nén kính sợ. Đại nhân. Phía ngoài quý tộc đều đang đợi ngài tin tức. Đi thôi. Leo đem thất thải chi kiếm sách trong tay, bước ra cấm địa. Ánh nắng xuyên thấu qua màu cửa sổ rơi vào trên người hắn, như có loại kỳ dị cảm giác thiêng liêng thần thánh. Trong phòng hội nghị lặng ngắt như tờ. Lực lượng lĩnh vực đang tại tiêu tán, nhưng băng phong mặt đất chưa hoàn toàn tan rã. Các quý tộc nhìn xem Leo trong tay, chuôi này trong truyền thuyết trường kiếm, ánh mắt phức tạp. Nhiếp Chính Vương là Vu yêu giả trang. Leo đem thất thải bảo kiếm giơ lên, nhưng truyền thừa ở giữa thí luyện ta đã thông qua. Hiện tại, các ngươi vẫn còn dị nghị sao? Vừa dứt lời, phía bên phải trên bàn tiệc đột nhiên đứng lên một người trung niên nam nhân, trước ngực hắn gia tộc huy chương khắc lấy mạch tuệ cùng trường kiếm, đó là hạ vật quận Hades ký hiệu gia tộc. Hades gia tộc cùng hộ Leo đại nhân. Hades công tức thanh âm to, chúng ta hạ vật quận người chỉ nhận được lực. Ngài so bất luận kẻ nào đều xứng làm hoàng đế. Theo sát phía sau, bên trái lãnh chúa cũng đứng lên, hệ lịch thành tán thành. Quý tộc khác hai mặt nhìn nhau, cảm thụ được Leo nhàn nhạt uy áp, lại liếc mắt trôi này thất thải trường kiếm, rốt cục có càng nhiều người đứng dậy phụ họa. Bắc bộ ba thành ủng hộ bệ hạ. Tôn Dịch giờ nguyện vì bệ hạ hiệu lực. Chúng ta cũng nguyện ý. Leo nhìn xem hoặc thực tình hoặc bị ép buộc gương mặt, trong lòng rõ ràng, đây bất quá là thực lực làm kinh sợ thỏa hiệp. Nhưng ít ra, hắn đã cầm đế quốc dây cương. Vốn nên giống như trước đồng dạng cái cỏ, cuối cùng tại mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được bên trong rơi xuống màn che hội nghị, lại tại trong khoảng thời gian rất ngắn, chọn lựa hoàng đế. Sau đó, đám vệ binh tại một chỗ căn phòng bí ẩn, tìm được bị cầm tù Nhiếp Chính Vương. Vu yêu thế mà không có giết hắn, chỉ là đem hắn giam cầm lại. Khi biết được Leo không chỉ có vạch trần Vu yêu ngụy trang, còn rút ra thất thải chi kiếm thì, hắn trong đôi mắt đục ngầu nổi lên lệ quang. Ý trời ạ. Nhiếp Chính Vương bị đỡ đến Leo trước mặt, run rẩy làm một tiêu chuẩn vương thất lễ phép. Theo đế quốc luật pháp, có thể đi vào vương thất cấm địa đồng thời thu được thánh kiếm nhận chủ người, chính là thiên mệnh sở quy hoàng đế. Cơ Li Phật trở cung nên bệ hạ đăng cơ. Đã có Nhiếp Chính Vương ủng hộ, và là sự tình hết thể đều kết thúc. Leo đứng ở vương cung trên sân thượng, nhìn qua hùng vi thành thị, hít sâu một hơi. Đưa tay thả ra truyền tống, là thời điểm trở về nhận Alin rồi. Là kẻ sĩ đỡ trấn ánh nắng vẫn như cũ ấm áp, nhà trấn trưởng trong tiểu viện, Alin đang ngồi ở trên ghế lật xem sổ tay. Lúc Leo thân ảnh trống rỗng xuất hiện thì, nàng đầu tiên là giật mình, lập tức lộ ra nụ cười ôn nhu. Trở về rồi. Ừm, đều giải quyết. Leo đi qua, ngồi xổm ở trước mặt nàng, nhẹ nhàng vuốt ve bụng của nàng, thu thập một chút, chúng ta đi vạ lạ. Ngươi, thật sự thành công rồi. Việc rất nhỏ, hiện tại ta đã là đế quốc hoàng đế rồi, mặc dù còn không có lên ngôi. Alin trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nàng đối với tiểu trấn có rất sâu tình cảm, nhưng vẫn là khẽ gật đầu, ta cái này đi cùng người của trấn trên cáo biệt. Trưởng trấn vị trí, giao cho trên trấn lao nhân đi, chọn một hy vọng đủ cao. Leo sớm đã nghĩ kỹ, quang mang trong ánh lấp lánh, Leo nắm Alins, cậu đục theo sau lưng, chậm rãi bước vào vạ lạ hoàng cung. Đám vệ binh xếp hàng hành lễ, khôi giáp va chạm thanh âm đều nhịp, thảm đỏ từ cửa cung một mực trải ra vương tọa đại sảnh. Alins trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, nàng đã từng là một cái cấp thấp thần quan, phía sau cũng chỉ là một cái tiểu trấn trưởng. Loại này cao cấp lại xa hoa nên đón phương thức, làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Khắc lợi phúc đức hành, đây là Alins người yêu của ta. Leo cho trước Nhiếp Chính Vương, hôm nay thủ tướng giới thiệu nói Alins phu nhân người tốt, ta là Cơ Lịch Fortuner, trước vạ là Nhiếp Chính Vương. Trước mắt là bệ hạ thủ tướng. Cơ Lịch Fortuner trở tuổi tác đã không nhỏ, từ khi đời trước Nhiếp Chính Vương chết đi, hắn đã làm gần 30 năm Nhiếp Chính Vương. Mặc dù đời thứ nhất Nhiếp Chính Vương cũng chính là phụ thân của hắn, xác thực có nghĩ qua trở thành hoàng đế. Nhưng phản đối chi nhân phần đông, tăng thêm toàn cảnh phân liệt, cuối cùng đành phải một mực giữ lại Nhiếp Chính Vương chức vị. Nhưng mãi đến hắn chết đi, cũng không thể toại nguyện trở thành hoàng đế. Clifford chợt thì đã sớm nhìn thấu. Hắn biết trừ phi nắm giữ thực lực cường đại, nếu không coi như hắn nắm giữ nghiền ép mặt khác lãnh chúa binh lực, cũng không có khả năng trở thành hoàng đế. Bởi vì có rất nhiều thế lực hy vọng đế quốc một mực bảo trì cái này nửa chết nửa sống bộ dáng, mà bây giờ thì lại khác rồi, mới hoàng vị người thừa kế đã là xuất hiện. Rất hân hạnh được biết ngươi, khắc lợi phúc đức đại nhân. A Linh lễ phép trả lời. Bệ hạ, theo lệ cũ, lên ngôi trước cần xác định vương hậu nhân tuyển. Khắc lợi phúc đức thủ tướng nhắc nhở, A Linh phu nhân là của ngài tình cảm chân thành, nên cùng ngài cùng nhau thụ phong. Bất quá, A Linh là đại địa thần điện thần quán trưởng, địa vị cao thượng, xứng với ta. Leo một câu, liền lập tức đề cao A Linh thân phận. Như vậy thì rất khá. Thủ tướng gật gật đầu, đại địa thần điện tại dân chúng trong lòng địa vị không thấp. Nhưng phía sau, vẫn là phải khuyên giải bệ hạ tái giá vài cái quý tộc hoàng phi, đến lôi kéo mặt khác lãnh chúa. Leo nhìn về phía bên người Alins, trên mặt nàng mang theo một chút khẩn trương, nhưng như cũng ung dung. Hắn nắm chặt tay của nàng, tại bên tai nàng nói khẽ, chuẩn bị xong chưa, vương hậu của ta. Alins gương mặt ửng đỏ, khẽ gật đầu. Bệ hạ, vẫn còn một vấn đề cuối cùng, mặc dù theo lời ngài nói từ nhỏ là cô nhi, nhưng ngài tiến nhập cấm địa, lại rút ra đời thứ nhất hoàng đế tự tay cắm xuống vương giả chi kiếm. Ta hy vọng ngài có thể kế thừa dịp phần vương thất dòng họ, dạng này có thể cực lớn tăng cường quốc dân lòng tin. Khắc lợi phúc đức thủ tướng đối với Leo đề nghị. Leo minh bạch ý tứ của hắn. Dịp phần đế quốc hoàng thất dòng họ dịp phần truyền thừa ngàn năm, sớm đã xâm nhập dân tâm. Cho dù tay hắn nắm thanh kiếm, huyết thông tiêu thốn, vẫn là những cái kia thủ cựu phái công kích hắn lấy cớ. Leo trầm mặc một lát. Hắn nhớ tới chính mình mơ hồ chuyện cũ, nhớ tới lang thang lúc gian khổ. Nhưng càng nhiều hơn chính là Alins nụ cười ấm áp, là trong bụng sắp đạn sinh hải tử. Được. Hắn cuối cùng gật đầu, kể từ hôm nay, ta chính là Leo dịp phần. Khắc lợi phúc đức thủ tướng ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, bệ hạ thánh minh. Ta lập tức bắt đầu chuẩn bị lên ngôi nghi thức. Mặt trời chiều ngã về tây, Leo đứng ở hoàng cung cao nhất trên lầu tháp, quan sát tòa này đang tại khôi phục sinh cơ thành thị. Alins đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng tựa ở trên vai hắn. Đang suy nghĩ gì? Đang nghĩ, sau này nên đặt cho hải tử tên gì? Leo cười nói, đưa tay nắm ở eo của nàng. Alins ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tín nhiệm, vô luận kêu cái gì, hắn cũng có vì ngươi kiêu ngạo. Vương cung tiếng chuông trong bóng chiều vang lên, kéo dài kiên định, tuyên cáo một cái thời đại mới tiến đến. Chương 131, mời lên ngôi điện lễ chuẩn bị chính như hỏa như đồ. Vương cung đám thợ thủ công không dừng ngủ đêm mà tu sửa lấy khánh điện nơi sân, bảo đảm trận thịnh hội này vạn vô nhất thất. Bệ hạ, dựa theo yêu cầu của ngươi, mặt khác các tộc thư mời đã chế tạo xong. Thủ tướng phất phất tay, một cái cung đình thị nữ bưng lấy một chồng tuyệt đẹp thư mời, đi tới trước người Leo, ta sẽ để cho tất cả chủng tộc đều thấy đế quốc quật khởi. Leo tiếp nhận thư mời, tiếp tục nói, các ngươi tiếp tục chuẩn bị, ta tự mình đi đưa những thứ này, nhìn có ai dám không nể mặt ta. Nói xong, quanh người hắn nổi lên màu xanh nhạt truyền tống vầng sáng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Tộc người lùn lò rèn bảo. King of the Hill đang vây quanh Dung Lô tự mình gõ đồ sắt. Hắn hai ngày này luôn có một loại cảm giác, thực lực mình đỉnh trệ nhiều năm thực lực lại bắt đầu tăng tiến đến rồi. Hắn cho rằng là nhiều năm qua lắng nghe rèn sắt thanh âm duyên cớ, vì vậy lại bắt đầu tự mình chế tác lên vũ khí. Vừa rèn đúc tốt một thanh chiến truy, đột nhiên một thân ảnh từ bên ngoài gian phòng đi đến. Vạ là đỉnh, ngươi một cái quốc vương rõ ràng còn tự mình rèn sắt. King of the Hill đông nhiên đứng người lên, người lớn lôi hướng Leo bà bay. Ha ha. Lần trước còn không có uống đủ, ngươi liền chạy. Lần này nhưng phải theo giúp ta uống mấy chục thùng rượu mạnh mới được. Leo đem tiếp vàng thư mời đưa tới, trên mặt dùng người lùn văn viết lên ngôi buổi lễ long trọng này, rượu của ta bao no, liền nhìn ngươi có bản lãnh hay không uống đến cuối cùng. Ngươi thành nhân loại tân hoàng đế. Ngươi lùn thô ngắn thì ngón tay, mơn trớn thư mời bên trên dịp phần huy hiệu. Ta có thể cảm giác được thực lực của ngươi so với trước kia đã có không ít đề thăng. Bất quá nha. Leo đơn giản đem Kim Long lời nói cho được Kim nói một lần. Việc này ta biết, King of the Hill mỗi một thời đại đều sẽ cáo chi. Mà chúng ta cũng một mực tại dự phòng ngày tới đây. Nhân loại các ngươi nghĩ tới trôn tránh phương pháp, vốn là không có khả năng vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Ngươi biết liền tốt, không nói nào không có ý nghĩa sự tình. Vạ Lạ Điển vỗ ngực một cái nói, tộc người lùn chưa từng vắng mặt bằng hưu khánh điện. Ta sẽ dẫn lấy mãnh liệt nhất diệu mạch, tự mình đi cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Hắn quay đầu đối với tộc nhân phía sau quát, chuẩn bị tốt xa. Chuẩn bị đi với ta nhân loại vương thành uống thật sảng khoái. Dung luyện phòng buộc phát ra đinh thai nhức góc reo hò, thiết truy đánh cái đe sắt tiết tấu đều trở nên hoan khoái lên. Người lùn tộc nộ gen hành. Leo vừa truyền tống tới, thiếu chút nữa dẫm lên một người lùn. Cẩn thận một chút, sao có thể tại? Ồ, Leo tiên sinh. Nữ phụ tá Quỷ Tổ và nhìn xem Leo, mừng rỡ kêu lên, cảm ơn ngươi lần trước giúp chúng ta cứu trở về ổ cả đại sư. Không có gì, vì hòa bình thế giới nha. Đối đại công tượng ở đây sao? Đại công tượng đang nghiên cứu phát minh mới, hắn nói chúng ta người lùn không thể thua cho đám kia cây hồng bị gỗ lìn. Nữ phụ tá Quỷ Tổ và đối với Leo vẫy tay, đi theo ta, phát minh mới không thích hợp ở chỗ này. Sau một lát, Leo gặp được đại công tượng, vẫn còn hắn phát minh mới. Đó là một khung máy bay, đời cũ cánh quạt máy bay. Cái này người lùn thật sự là thiên tài, lần trước là cơ giáp, lần này lại là máy bay rồi. Leo cảm thấy nghĩ đến. Úc, tôn kính Leo tiên sinh, tìm ta có chuyện gì không? Leo đưa qua thư mời, nhịn không được tán thưởng, người phát minh cũng thật là lợi hại. Tạ ơn khích lệ. Đại công tượng lấy ra một cái kính mắt đeo lên, sẽ cực kỳ nhanh đảo qua thư mời bên trên văn tự. Leo các hạ, lại đã thành nhân loại hoàng đế. Thật sự là đủ khoa trương. Phong bạo mới lại tới, ngươi chỉ sợ cũng phát hiện lực lượng tự thân đang nhanh chóng tăng trưởng. Leo đem đối với King of the Hill nói sự tình, lại lặp lại một lần. Ta còn tưởng rằng là gần nhất phát minh, tăng lên ta lực lượng đâu. Ngươi sẽ đến tham gia lên ngôi nghi thức. Xem như bằng hữu cùng minh hữu của ta. Đương nhiên sẽ, ta đang muốn kiểm tra một chút ta phát minh mới. Cam đoan chắc chắn đến đúng giờ trận. Hắn hướng về phía sau lưng người lùn vắt tay, thêm chút sức, nhanh đưa nó hoàn thành. Chúng ta muốn đi vương quốc loài người hóng gió một chút. Đám người lùn hoan hô tản ra, bánh răng chuyển động két tiếng tịt tặc cùng kim loại tiếng va chạm, xen lẫn thành một mảnh. Tộc lùn kệ giàn đảo. Giờ dịp đang nằm tại lão bản của hắn trên đế, nhàn nhã hưởng thụ lấy hai cái tinh mỹ nữ nhân phía tử, một bộ vạn ác nhà từ bản sắc mặt. Lam quang lóe lên, Leo xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Ơ, tiểu nhị, làm sao có rảnh rỗi đến thăm ta ạ? Ngươi tháng ngày thật không tệ nha, kệ gì ạ thành bên kia thế nào? Bên kia có bật tên đầu chọc kia nhìn xem đây, không có vấn đề. Leo đem thư mời ném cho hắn, nhớ kỹ đến xem biểu diễn. Giờ dịp tiếp được thư mời, đậu xanh giống như mắt tại dưới ánh sáng lóe tinh quang. Hoa nha, nhân loại hoàng đế bệ hạ. Giờ dịp mau từ lão bản của hắn trên ghế nhảy xuống, tức cười cho Leo hành một cái quý tộc lễ. Ta chuẩn bị đến siêu cấp rung động áp trục trò vui, cam đoan làm cho tất cả mọi người đều nhớ kỹ trận này lên ngôi lễ. Địa tinh từ trước đến nay nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi đừng đem mình làm trận nổ là được. Giờ dịp nhảy dựng lên, đối với phía dưới địa tinh bọn họ thét lên, đều chớ có biếng nhác. Đem đống tia nổ tung, không, là pháo hoa đem đến trên phi thuyền. Chúng ta muốn đi cho kính yêu hoàng đế bệ hạ làm cái rung động mở màn lễ. Sau đó, Leo lại đi một tinh linh, thú nhân, tích dịch nhân, á nhân các loại, một chút dị tộc cho ở một tinh linh biểu thị bọn hắn nữ vương không có cách nào rời đi tinh linh đảo, nhưng sẽ phái ra đại sứ đến chúc mừng. Những thứ khác dị tộc cùng bộ lạc cũng khiếp sợ Leo bị áp, mà đồng loạt biểu thị sẽ tiến về chúc mừng. Trừ một chút xa xôi chi địa, vẫn còn cô huyền hải ngoại cao đẳng tinh linh cùng thấp hèn hắc ám tinh linh, đại đa số chủng tộc đều đứng chịu tới mời. Trời chiều đem vã lạ thành nhuộm thành kim hồng sắc. Leo lần nữa về tới hoàng cung. Bệ hạ, chuyện tiến hành thế nào? Ta tự mình xuất mã, đương nhiên không có vấn đề. Thủ tướng trong mắt lóe lên rung động. Người lùn, địa tinh, tinh linh, thú nhân, tích dịch nhân. Nhiều như vậy chủng tộc, lại thật sự lại bởi vì một người mời, tề tụ một đường. Bệ hạ, khánh điện dự toán. Thủ tướng gia tộc mặc dù chiếm cứ vạ lạ thành gần trăm năm, nhưng dù sao cũng là vương thành, vì duy trì thể diện, bọn hắn thường là nhập không đủ suất. Quốc khố đã sớm rỗng. Tiền không là vấn đề. Leo đánh gây hắn, đi hướng hậu cung phương hướng. Lần này lên ngôi điện lễ dùng ta tài sản riêng thanh toán, ta muốn để toàn bộ đại lục đều thấy tân đế quốc vinh quang. 7 chữ số cổ đại kim tệ, tăng thêm vô số thời đại thượng cổ trang bị. Một mình hắn tài phú liền bù đắp được mấy thành phố. Leo đi đến Alinstam cung trước, cậu đục đang nằm ở cổng ngủ gật, nghe được tiếng bước chân lập tức bình hay. Leo vuốt vuốt đầu của nó, chờ khánh điện kết thúc, ta chính là đế quốc hoàng đế rồi, ngươi chính là hoàng đế chó săn, đến lúc đó muốn ăn cái gì thì ăn cái đó. Go. Cậu đục hưng phấn mà lắc cái đuôi. Trong tẩm cung, Alin đối diện tấm gương mặc thử vương hậu lễ phục, nhìn thấy Leo tiến đến, cười quay người, đều xong xuôi. Leo từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm nàng, sau đó không lâu, toàn bộ đại lục đều sẽ chứng kiến chúng ta lên ngôi. Hắn nhìn xem trong kính hai người cái bóng, trong mắt lóe ra dạ tâm cùng ôn nhu. Ta muốn cho ngươi một cái thịnh đại nhất hôn lễ, cho chúng ta hải tử một cái đế quốc hùng mạnh nhất. Chương 132, xuất trinh nắng sớm đâm rách tầng mây thì, vạn lạ vương thành đã hóa thành một mảnh chúc mừng hải dương. Hoàng cung quảng trường, King of the Hill đang chỉ huy tộc nhân vận chuyển lễ vật. Từng thùng tản ra nồng đậm mùi hương rượu mạnh, bị khiêng xuống dê rừng xa, bên cạnh còn chất đống thành dương tinh chế vũ khí cùng khải giáp. Họ gạ cùng mạ gì cũng đi theo. Họ gạ coi như là quý tộc, nàng mang theo mạ gì làm Leo dâng lên chúc phúc. Mạ gì đứng xa xa nhìn Leo, ánh mắt đều nhanh chảy nước rồi. Leo sau khi quyết định tìm lý do lưu lại mạ gì, nói thế nào cũng là nữ nhân của mình, làm hầu gái vẫn là quá rơi bức cách. Sau đó, một tinh linh sứ giả đoàn cũng đến. Adena mặc màu xanh nhạt tinh linh trường bào, cầm trong tay tượng một trượng, đi theo phía sau mấy vị bưng lấy bình thủy tinh thị nữ. Nàng đi đến Leo trước mặt, yêu nhã không mình hành lễ, nữ vương bệ hạ nhờ ta đưa tới sinh mệnh chi thủy, nguyện nó có thể thủ hộ bệ hạ cùng vương hậu, cũng nguyện hai tộc hữu nghị trường tồn. Trong bình thủy tinh trong suốt chất lỏng hiện ra ánh sáng nhạt, sinh mệnh chi thủy, nghe nói có thể trì hoãn già yếu, thanh xuân thường trú. Adena mặc dù một mực bảo trì mỉm cười, nhưng nàng trên mặt nhưng từ đầu đến cuối có một loại nhàn nhạt yêu thương. Thú nhân tù trưởng mang theo bộ lạc chiến tranh đồ đằng mà đến. Đó là một cây mấy thước cao hắc thạch đồ đằng, tản ra nguyên thủy lực lượng khí tức. Bước địa đồ này đằng có thể phù hộ quân đội của ngươi đánh đầu thằng đó. Thú nhân tù trưởng lớn tiếng nói. Ngay cả cao đẳng tinh linh đều phái ra một chi nho nhỏ đoàn sứ giả đến thăm. Tại cái này bầu không khí náo nhiệt ở bên trong, có một chi đội ngũ lộ ra vô cùng địa thấp. Mặt cùng kẻ tỷ ạ bất tử giả, mặc vừa dày vừa nặng toàn thân giáp, chỉ lộ ra từng đôi lóe ra u quá mắt. Bọn hắn trầm mặc đi theo sau Leo, giả bộ như hộ vệ của hắn. Bây giờ còn không phải để cho bất tử giả quang minh chính đại xuất hiện thời điểm, bọn hắn chỉ có thể tạm thời ẩn tàng diện mạo tham gia. Mà bắt bọn hắn cũng không so đo điểm này. Hoặc có lẽ là, Leo có thể để cho bọn hắn tới tham gia, đã để bọn hắn cảm kích và phần. Theo hoàng cung tiếng chuông gõ vang, lên ngôi điện lễ chính thức giật lại màn che. Mấy bạn cư dân chen tại hai bên đường, đi cả nhắc ngắm nhìn hoàng cung phương hướng, trong mắt tràn đầy đã lâu chờ mong. Từ dịp phần đế quốc sụp đổ về sau, bọn hắn đã quá lâu chưa thấy qua như thế thịnh đại hoàng thất khánh điện. Leo thân mang theo đầy dịp phần mạ vàng hoàng bảo, trong tay cầm thất thải bảo thạch chi kiếm, từng bước một đạp vào trật tự đại thần điện tế đàn. Alin theo sát phía sau, màu trắng vương hậu lễ phục bên trên điểm đầy nhỏ vụn cổ đại bảo thạch, dẫn tới hai bên quý tộc liên tiếp ghé mắt. Các cư dân cơ trong tay cờ nhỏ, đám trẻ con cưỡi tại đại nhân đầu vai, hưng phấn mà gào thét. Thần điện đại chủ giáo đem vương miện vững vàng đeo tại leo đỉnh đầu. Chúc mừng ngài, chúng thần chi quang. Thần điện trưởng đã từng nói qua, ngươi cuối cùng rồi sẽ trở thành nhân loại đi về phía trước hải đăng. Bệ hạ và thuế, vương hậu và thuế. Tiếng hoan hô từ thần điện bên trong một phát, cấp tốc lan tràn đến toàn bộ vương thành. Nhưng vào lúc này, bầu trời đột nhiên truyền đến một trận ánh minh. Địa tinh thao túng sau khi cải trang cự hình phi thuyền, từ bên trong tầng mây chậm rãi lái ra. Phi thuyền hai bên họng tháo, phun ra sáng lạng pháo hoa tại thiên không nổ tung, dẫn tới phía dưới đám người phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Vạn hạnh lần này không có ra chuyện rắc rối gì, không phải vậy đến máy bay rơi sự cố, việc vui liền lớn. Đồng thời, một khung không chịu cô đơn cự hình máy bay vạch phá bầu trời. Cánh xuống hòm gỗ mở ra, màu sắc hoa biện như mưa cũng giống như vậy xuống, đem vương thành bao phủ tại một mảnh hoa vũ bên trong. Khánh điển kéo dài dòng dã một ngày. Màn đêm buông xuống thì, hoàng cung trên quảng trường đã phủ lên ma pháp thủy tinh đăng. Các tộc thủ lĩnh cùng các quý tộc ngồi vây chung một chỗ, uống vào rượu ngon, thưởng thức mỹ thực, thẳng thắn nói. Vạ lạ đìn lôi kéo leo so đấu tử lượng, kết quả uống đến say mềm, ôm thùng rượu gọi thẳng đủ ý tứ. Đại công tượng cùng giờ dịp thì tại tranh luận cái gì? Mơ hồ có thể nghe được, là ta vững hơn, ta càng nhanh. Các loại. Adena cùng nàng tinh linh sứ đoàn, nhẹ giọng hát lên tinh linh tộc ca dao. Không ít hiểu khôi hài quý tộc thì tại bên cạnh lặng lặng lắng nghe. Trận này vui sướng khánh điện, sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Cùng King of the Hill liều xong rượu, mang theo hơi say rượu men say leo trở lại ở cùng, nhìn ngoài cửa sổ vẫn như cũ lóe lên đèn đuốc, trong mắt men say trong nháy mắt tối lui, nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Alin nhìn ra tâm sự của hắn, nhẹ giọng hỏi, đang suy nghĩ gì? Khánh điển lại long trọng, cũng chỉ là tạm thời an ổn. Leo nắm chặt tay của nàng, muốn chân chính đứng vững gót chân, ta nhất định phải chủ động xuất kích. Alin trầm mặc một lát, khẽ gật đầu, cả ta cầm ngươi. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định, ta đều sẽ bồi tiếp ngươi. Một tuần sau, điển lễ hạ màn kết thúc. Các tộc thủ lĩnh cùng đại biểu cũng lên đường trở về mỗi người bọn họ lãnh địa. Mà tại trong vương cung nghị sự đại sảnh, lại không còn chỗ ngồi. Nhân loại quý tộc, lãnh chúa cùng tất cả thần điện đại biểu tề tụ một đường, chờ đợi tân hoàng đạo thứ nhất chiếu lệnh. Leo thân mang hoàng bào, ngồi ở trên vương tọa, ánh mắt đảo qua đám người, thanh âm truyền khắp toàn bộ đại sảnh, "Các vị, đế quốc mặc dù đã tân sinh, nhưng mảnh đất này chưa hề chân chính an bình. Nội bộ đế quốc, ma vật hoành hành. Rất nhiều nơi đều sinh linh đồ thán, mà lại thánh thành đến nay vẫn bị rất xuống bất tử giả chiếm cứ. Tại đế quốc phía tây, vẫn còn một mảng lớn bị bất tử giả chiếm cứ tử vực." Hắn dừng một chút, đem một phần địa đồ tiến hành ở trước mặt mọi người, ngón tay rơi ầm ầm ở gì xì ạ thành vị trí. Hôm nay, ta lấy đế quốc hoàng đế danh nghĩa tuyên bố ủng hộ trật tự thần điện phát động thanh chiến, thu phục thánh thành. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, lập tức buộc phát ra kịch liệt tiếng thảo luận. Có bệ hạ tự mình dẫn đầu thanh chiến, như vậy thu phục thánh thành ở trong tầm tay. Thần điện đại chủ giáo đứng lên kích động nói, Hades thành đem toàn lực ủng hộ bệ hạ thanh chiến. Được chứng kiến leo uy năng Hades công tước, lập tức tỏ thái độ. Helit thành đem toàn lực ủng hộ bệ hạ thanh chiến. Đại địa thần điện đem ủng hộ thanh chiến. Ái thần thần điện đem ủng hộ thánh chủ thánh chiến. Thủ tướng nhìn trước mắt cảnh tượng, trong mắt tràn đầy vui mừng. Bệ hạ, ta sẽ lập tức điều động vương thành quân đội, chuẩn bị vật tư. Leo nhìn xem đám người tích cực hưởng ứng dáng vẻ, không khỏi gật gật đầu. Trận này thánh chiến không chỉ có là vì thu phục mất đất, càng là một trận giả vờ giả vịt. Rất tốt, ta tuyên bố, thánh chiến bắt đầu. Leo đứng người lên, ta sẽ đem các ngươi truyền tống về đi. Các ngươi lập tức chuẩn bị quân đội. Ba ngày sau, tại riêng mình ngoài thành tập kết, ta sẽ tự mình đem các ngươi truyền tống đến thánh thành bên ngoài, trực tiếp tới một trận rung động diễn xuất. Muốn để toàn bộ đại lục biết, đế quốc không chỉ có thể tổ chức thịnh đại khánh điện, càng có thể thủ hộ mảnh đất này. Trong nghị sự đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Sau đó, Leo tự mình phóng thích truyền tống ma pháp, mang theo lĩnh chủ các nơi, trở về chính bọn hắn thành thị. Mấy ngày sau, tới gần thánh thành bên ngoài bình nguyên đã là người ta tấp nập. Leo sử dụng siêu ma gia tăng truyền tống ma pháp phạm vi, quả thực là trong khoảng thời gian ngắn, đem thiên nam địa bắc quân đội đế quốc tập trung lại. Xuất phát. Theo hắn ra lệnh một tiếng, tiếng kèn tại bên trên bình nguyên vang lên. Mấy vạn đại quân, trung trung điệp điệp hướng về thánh thành phương hướng tiến lên. Ánh nắng vẩy vào trên khôi giáp, ánh chiếu lên chiếu sáng rạng rỡ, đây là một cỗ không thể chiến thắng dòng lũ sắt thép. Chương 133, Thiên sứ chương 133, Thiên sứ thánh thành tường thành sớm đã mất đi trước kia vinh quang. Trên cổng thành bò đầy màu xanh đậm dây leo, thối giữa thi thú vị, tại thành thị tuần tràn ngập. Leo người mặc ngân quang lóng lánh toàn thân giáp, bên người dựa vào trọng trang cầu nhục, uy phong lẫm lẫm đứng ở quân trận phía trước nhất. Sau lưng là nhân tộc đại quân phô thiên cái địa dòng lũ sắt thép. Bệ hạ, bên trong thành bất tử giả số lượng chí ít có 5 vạn. Thân điện đại chủ giáo bước nhanh đi vào Leo bên người. Trên khuôn mặt giàn mua tràn đầy ngưng trọng. Không sao, xem trước ta. Ấm chưa rơi, thất thải bảo thạch kiếm đã chống rông xuất hiện tại Leo trong tay. Hắn một tay giơ lên bảo thạch kiếm, tay kia chỉ lên trời chậm rãi nâng lên, ma pháp nguyên tố trong nháy mắt táo động. Sau một khắc, vốn là coi như thanh minh bầu trời đống nhiên biến sắc, màu đỏ rực tầng mây lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ, cấp tốc bao phủ lại cả tòa thánh thành. Ngay sau đó, vô số hỏa vũ kéo lấy thật dài đuôi lửa từ hỏa vân chỗ sâu rơi xuống. Chiến lược ma pháp, lưu tinh hỏa vũ. Tại siêu ma cùng bảo thạch kiếm ạ dù ý rộng mà hệ đó là song trọng gia trì. Hỏa vũ mật độ vượt xa tầm thường. Trên tường thành, đá vụn cùng hỏa diễm văng khắp nơi. Hôi bại gạch đá tại nhiệt độ cao bên trong băng liệt, hòa tan, màu xanh đậm dây leo trong nháy mắt bị đốt thành than cốc. Vô số bất tử giả bao phủ tại hỏa vũ cùng nổ tung tiếng gầm bên trong. như thế hủy thiên diệt địa cảnh tượng, rung động thật sâu ở tất cả binh sĩ cùng lãnh chúa. Bệ hạ và thuế, không biết là người nào dẫn đầu phát ra tiếng thứ nhất hò hét. Ngay sau đó, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang vọng vùng bỏ hoang. Các binh sĩ giơ lên vũ khí, hướng phía Leo phương hướng dùng sức vung đẩy, trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái. Đây chính là Leo muốn hiệu quả. Bất kể là tay cầm quyền hành quý tộc cao tầng, vẫn là đế quốc tầng dưới chốt binh sĩ, đều tận mắt chứng kiến sự cường đại của hắn, đem phần này kính sợ khắc vào trong lòng. Hồng vân dần dần rút đi, hỏa vũ rốt cục không còn tàn phá bừa bãi, trong không khí tràn ngập khét lẹt cùng bụi đất khí tức. Leo đảo qua sau lưng sĩ khí dâng cao binh sĩ, thanh âm mang theo xuyên thấu lòng người lực lượng, phía dưới, đến lượt các ngươi ra sân, các binh sĩ của ta. Hắn chậm rãi đưa tay, không khí quanh thân bắt đầu kịch liệt phun trào, màu vàng thánh quang từ tầng mây bên trong khe hở chút xuống. Lĩnh vực kỹ năng, thánh quang giáng lâm. Nhu hòa lại tràn ngập uy nghiêm thánh quang, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thánh thành. Trong thành may mắn sống sót bất tử giả binh sĩ, mặt ngoài thân thể cấp tốc nổi lên màu trắng khói đặc. Đây là thần quang. Quân trung vang lên hết đợt này đến đợt khác tiếng thán phục. Các binh sĩ cảm thụ được thể nội dũng động lực lượng, vũ khí trong tay tựa hồ cũng biến thành càng nhẹ nhàng, sắc bén hơn. Leo vung về phía trước một cái bảo kiếm, thu phục thánh thành. Các binh sĩ như là bỏ đi dây cương mãnh hổ, giơ lên vũ khí, phát ra chấn thiên hò hét, hướng về thánh thành khởi xướng công kích. Vốn là hung hãn không gì sánh được, đao thương khó vào bất tử giả, tại thánh quang áp chế xuống, động tác trở nên chậm chạp, lực lượng đại giảm. Đối mặt sĩ khí như hồng quân đế quốc, như là yếu ớt gỗ mục, không chịu nổi một kích. Leo không có tự mình xuất thủ, chỉ là đứng yên tại nguyên chỗ, duy trì lấy lĩnh vực vận chuyển. Lúc trước rất khó giết chết bất tử giả, hiện tại binh lính bình thường chỉ cần một kiếm, liền có thể để bọn chúng triệt để hóa thành bụi. Mà bị thương binh sĩ, tại thánh quang bao khỏa bên trong, nơi vết thương thi độc cấp tốc bị tịnh hóa, không cần lo lắng biến thành bất tử giả. Một chút vết thương thật nhỏ, đều tại thánh quang tầm bổ xuống chậm rãi khép lại. Một cộng một giảm phía dưới, chiến đấu chỉ kéo dài rất thời gian ngắn ở giữa, bên trong tòa thánh thành còn sót lại bất tử giả, liền bị đại quân triệt để dọn dẹp sạch sẽ. Các binh sĩ ném đi vũ khí trong tay, nhảy cất hoan hô mà ôm ở cùng một chỗ. Khôi giáp va chạm giòn vang cùng tiếng cười, tiếng hò hét đan vào một chỗ, quen quần tại thánh thành trên không. Thu phục thánh thành tin tức sẽ cấp tốc truyền khắp toàn bộ đại lục. Mà Leo hy vọng cũng đem nhanh chóng đạt đến đỉnh phong. Thánh quang chi lực tịnh hóa bên trong tòa thánh thành ô uế khí tức, rách nát không chịu nổi trật tự thần điện, cũng lần nữa khôi phục ngày xưa thần thánh. Kế tiếp nên tiến công tử của rồi. Leo nhìn qua phương tây chân trời, cắt cỏ cần trừ tận gốc. Thần điện đại chủ giáo đi nhanh đến Leo bên người, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kích động. Tử vực là bất tử giả hang ổ, chỉ cần phá hủy nơi đó, đại lục bất tử giả uy hiếp liền có thể triệt để giải trừ. Đại quân lại lần nữa bắt đầu tập kết, các binh sĩ sửa sang lấy khải giáp cùng vũ khí, chiến mã bất an đào lấy móng, trong không khí tràn ngập sắp lên đường khẩn trương cùng chờ mong. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, phá toái thần điện dưới mặt đất, đột nhiên dâng lên một khối màu vàng phương tiêm địa, nó tản mát ra thần thánh quang mang. Đại chủ giáo, đây là có chuyện gì? Leo nhìn về phía đại chủ giáo, kết quả phát hiện hắn cũng trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt mờ mịt. Sáng chói quang mang màu vàng từ ở chỗ sâu trong tầng mây xuyên thấu, 12 đạo màu vàng quang trụ thẳng tắp rơi vào phương tiêm địa phía trước. Quang trụ tán đi, 12 đạo người khoác hoàng kim chiến giáp phía sau tiến hành to lớn vũ dực thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Trắng tinh vũ dực mỗi một lần vỗ đều tung xuống điểm điểm màu vàng vụn ánh sáng, khí tức thần thánh giống như nước thủy chiếu khuyết tán ra. Thiên sứ giáng lâm. Trong truyền thuyết, làm trật tự chủ thần phục vụ chân chính thần sứ. Thiên sứ đã rất nhiều năm chưa từng hiện thân tại thế giới này, đừng nói là binh lính bình thường cùng lãnh chúa, ngay cả thần điện đại chủ giáo đều tưởng rằng truyền thuyết. Mà giờ khắc này, chân chính thiên sứ vẫn sống sờ sờ mà giáng lâm đến thế gian, vượt lên trên chúng sinh thần thánh uy áp, để cho toàn bộ thành thị trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Các binh sĩ trong nháy mắt an tĩnh lại, trên mặt vui sướng bị kính sợ thay thế, đồng loạt quỳ rạp xuống đất, đầu lâu kề sát trên mặt đất, hướng về phía thiên sứ quỳ bái. Các lãnh chúa cũng sắc mặt trắng bệnh, theo bản năng cúi thấp đầu, nửa quỳ trên mặt đất. Thần điện đại trưởng lão cùng thần quan bọn họ thì nằm rạp trên mặt đất, làm thần sứ dâng lên cao nhất lễ phép. Các thiên sứ tản ra lạnh như băng khí tức thần thánh, ánh mắt như là quan sát con kiến hôi lạnh lùng đảo qua đám người. Cuối cùng, ánh mắt hội tụ tại trên thân Leo không có quỳ xuống. Cầm đầu thiên sứ trưởng thân hình cao lớn, tướng mạo mỹ lệ không gì sánh được, áo giáp màu vàng nóng bên trên treo lên phức tạp phù văn, trong tay nắm lấy một thanh màu vàng kiếm ánh sáng. Nàng lúc mở miệng, thanh âm như là kim thạch tấn công, thanh thúy lại không có chút nào nhiệt độ. Số 9,527 thế giới, các ngươi đã 5 cái ngàn năm không có phái ra bất cứ lính, y theo chúng thần khế ước, các ngươi cần lập tức bổ đủ 50 cái thế giới cấp chiến sĩ cùng đối ứng tùy tùng binh sĩ. Cùng hoảng loạn, ngay cả ngẩng đầu cũng không dám binh lính bình thường khác biệt, Leo ánh mắt tập trung vào 12 vị thiên sứ. Những thiên sứ này thực lực cường đại dị thường, cầm đầu thiên sứ trưởng trên thân tán phát khí tức, so với hắn thấy qua bất cứ sinh vật nào đều muốn kinh khủng. Chỉ sợ hắn đơn độc đối phó vị thiên sứ trưởng này, đều muốn đem hết toàn lực. Nếu là 12 vị thiên sứ đồng thời khởi xướng tiến công, không dám nghĩ. Mẹ nó, vừa mới làm thiên hạ vô địch, đang muốn buông tay buông chân đại triển hoành đồ, cái này mẹ nó trên trời người đến. Leo không có quỳ xuống cúng bái, hắn đường đường đế quốc hoàng đế, làm sao có thể tùy tiện quỳ xuống. Nắm chặt trong tay bảo thạch kiếm, nhìn về phía thiên sứ trưởng, ta nhưng không có cùng các ngươi ký kết cái gì khế ước, đó là cổ nhân loại sự tình, có việc ngươi đi tìm bọn hắn đi. Thanh âm yên lặng, không có chút nào lùi bước. Thiên sứ trưởng trong tay kiếm ánh sáng khẽ nâng lên, mũi kiếm trực chỉ Leo, âm thanh lạnh như băng mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, chúng thần khế ước một khi ký kết, nhất định phải thực hiện. Lập tức triệu tập chiến sĩ của các ngươi cùng quân đội, theo chúng ta tiến về thần chiến tiền tuyến. Nghe được thần chiến tiền tuyến bốn chữ, có ít người mặt lộ vẻ vui sướng, có ít người vẻ mặt hoang mang, có ít người sắc mặt trắng bệnh. Chương 134, sự tình luôn luôn không theo sáo lộ đến chương 134, sự tình luôn luôn không theo sáo lộ đến thần chiến tiền tuyến. Trong truyền thuyết thần minh chém giết chiến trường, phàm nhân ở bên trong ngay cả cấp thấp nhất pháo hồi cũng không bằng. Đó là các ngươi chiến tranh, không liên quan gì đến chúng ta. Leo quả quyết cự tuyệt tiên sứ trưởng. Nếu như cự tuyệt thực hiện nghĩa vụ, như vậy đem xem các ngươi đã đầu nhập hỗn độn, thế giới này sẽ bị thần chi lửa giận tinh hóa. Thiên sứ trưởng y nguyên lạnh như băng nói, trong giọng nói không có nửa điểm gián xếp. Những binh lính này vừa mới kinh lịch một trận ác chiến, thể xác tinh thần đều mệt, cần chỉnh đốn. Mà lại bọn hắn lực lượng còn rất nhỏ yếu, hiện tại đi thần chiến trường, không khác chịu chết. Leo thấy cứng rắn không được, ngữ khí lập tức biến đổi. Hắn người này am hiểu nhất biến thông. Thiên sứ trưởng trong mắt không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng, phản phất chỉ là đang trần thuật một kiện không quan trọng việc nhỏ, trật tự trận doanh cần mỗi một phần lực lượng. Các ngươi hưởng thụ lấy trật tự quy tắc che chở, hiện tại chính là thời điểm các ngươi trả giá thật lớn. Thoại âm rơi xuống, màu vàng thánh quang từ 12 vị thiên sứ trên thân đồng thời bộc phát. Uy áp như là thực chất đại sơn, chết chết đặt ở trên người mọi người, các binh sĩ thậm chí không thể thở nổi, không ít người trực tiếp nằm lên trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt. Bên trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Leo có thể cùng 12 thiên sứ uy áp đối kháng. Chúng ta còn không có chuẩn bị kỹ càng. Cho ta một chút thời gian, chỉ cần thời gian mấy năm, ta sẽ huấn luyện được một chi chân chính cường đại quân đội, nắm giữ tại thần chiến ở trong co chỗ đứng lực lượng, đến lúc đó, chúng ta tự nhiên sẽ thực hiện nghĩa vụ. Hiện tại cương ép chiêu mộ sẽ chỉ làm lực lượng của chúng ta triệt để hủy diệt, đến lúc đó, trật tự trận doanh ngược lại sẽ thiếu một phần trợ lực. Leo tiếp tục niệm độn. Thiên sứ trưởng trong mắt lóe ra ánh sáng màu vàng, đảo qua hắn cùng với tất cả mọi người ở đây. Đó lấy, hưu một cái bay đến phương tiêm dưới tấm địa, một tay đặt tại phương tiêm trên tấm địa, trong mắt nhanh chóng chớp động lên ánh sáng màu vàng. Một lát sau, thiên sứ trưởng thu tay lại, lần nữa đi vào Leo trước người. Lần này nàng không gấp nói chuyện, mà là hai mắt phóng xạ ra kim quang, từ trên xuống dưới quét nhìn một lần Leo, lại trở về phương tiêm bia tiếp tục mới vừa chương trình. Lại qua một hồi, tại Leo cảm thấy không hiểu nôn nóng thì, thiên sứ trưởng lần nữa đi vào Leo đối diện mở miệng nói, "Đại lãnh chúa các hạ, Eden đã đồng ý ngài thỉnh cầu. Thế giới này quân đội sẽ thu hoạch được 5 năm thời gian chuẩn bị, nhưng ngài thuộc về tối cao ưu tiên cấp, nhất định phải cùng chúng ta lập tức trở về Eden." Thiên sứ trưởng nói dứt lời trong nháy mắt, bầu trời lần nữa long lánh. Mấy chục đạo kim quang hiện lên, càng nhiều thiên sứ xuất hiện ở phương tiêm địa trước. Thì ra, đồ chơi kia vẫn là một cái tín tiêu tháp. Mẹ nó, Leo mắng một câu. Hắn bị hoàng đế này cũng còn không có làm nóng hổi, liền phải đi làm pháo hôi. Chờ ta lại cùng ta người nói vài lời. Leo hướng về phía thiên sứ trưởng nói. Thiên sứ không nói chuyện, chỉ là yên lặng tránh ra thân ảnh. Ánh mắt nhanh chóng đảo qua hiện trường, cuối cùng rơi vào cầu đục trên thân, cầu đục. Giúp ta chiếu cố tốt Alins. Go go. Đầu chó trực điểm. Đón lấy, hắn lại nhìn về phía cách đó không xa quỳ một chân trên đất đế quốc lãnh chúa, chư vị, xem ra ta cần trước tiên đi làm trật tự phục vụ. Đế quốc sự tình chỉ có giao cho các ngươi. Leo nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập cảnh cáo ý vị, chớ làm loạn. Là đế hoàng cống hiến. Các lãnh chúa lớn tiếng trả lời. Leo gật gật đầu, đi hướng thiên sứ. Số 9,527 thế giới, mời tại 5 năm bên trong bổ túc chiêu mộ đối tượng. Thiên sứ trưởng nhẹ nhàng khoát tay, nằm dạp trên mặt đất thần điện đại chủ giáo, lập tức bay tới phía trước hắn. Trật tự chủ thần tín đồ, chuyện này liền giao cho ngươi. Vâng, thần sứ đại nhân. Đại chủ giáo thành kính nói, chúng ta đem lập tức trở về Eden, sẽ có một bộ phận sứ giả lưu lại hiệp trợ ngươi. Nói xong, thiên sứ trưởng hướng về phía Leo nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Đại lãnh chúa các hạ, chúng ta cần phải đi. Vừa dứt lời, Leo thân ảnh liền theo 12 đạo thiên sứ thân ảnh, trong nháy mắt tại chỗ biến mất, chỉ để lại lưu lại một tia khí tức thần thánh. Mà vừa mới xuống thiên sứ, cũng liên tiếp lần nữa biến mất, chỉ để lại 10 cái thiên sứ trông coi màu vàng phương tiêm tháp. Đại quân đế quốc đám binh sĩ một mực quỳ rạp xuống đất, không dám đứng dậy. Đế quốc các lãnh chúa khắp khuôn mặt là mờ mịt. Đế quốc của bọn hắn hoàng đế mới làm không có mấy ngày, đã bị đột nhiên phụ xuống thiên sứ cưỡng ép mang đi, đi tham gia trong truyền thuyết thần chiến. Không giải thích được chiến tranh, vẫn còn mấy năm liền tới lâm. Mà bọn hắn, không, phải nói thế giới này hết thảy mọi người đều không có quyền tự tuyệt. Trật tự thần điện đại chủ giáo, vẻ mặt thành kính nói, nhất định phải lập tức đem nơi này phát sinh sự tình thông chi ra ngoài, thông chi tất cả chủng tộc. Làm thân hiệu lực thời điểm đến. Khoảng cách thánh thành một khoảng cách dưới mặt đất, mấy cái người áo đen nhìn xem giám thị trạm gác truyền về hình ảnh, tất cả đều không rên một tiếng. Cái này không ở trong kế hoạch. Rốt cục, một cái giận dữ thanh âm vang lên. Cái kia đang chết thần điện trưởng lừa gạt chúng ta, trước đó phá hủy tín tiêu là giả. Mặc dù xảy ra chút vấn đề, bất kể nói thế nào, chí ít mục đích đã đạt tới. Leo chỉ cảm thấy trước mắt cường quang lóe lên, cảnh tượng chung quanh trong nháy mắt và mèo gây dựng lại. Khi hắn lần nữa thấy bật thì đã đưa thân vào kim quang lóe lên mái vòm đại sảnh. Cao ngất vòm như màn trời giống như tiến hành, vô số mịn quang văn tại ngân bạch trên vách kim loại chảy xuôi. Dưới chân hắn đạp trên không phải lãnh ngạnh phiến đá, mà là một mảnh lưu động ánh sáng thảm, mỗi một bước đều kích thích gợn sóng, phảng phất hành tẩu tại thánh trên hồ. Cái này là nơi nào? Hắn rung động lên tiếng. Thanh âm tại trống trải trong đại sảnh quen quần, lộ ra vô cùng linh hoạt kỳ ảo. Đại lãnh chúa các hạ, đây là trật tự giả xuyên thẳng qua hạm, cái này ngàn năm mới chế tạo ra kiểu mới phi thuyền, tốc độ rất nhanh, chuyên môn dùng cho tuần tra trật tự thế giới tình huống. Bay, phi thuyền. Nhìn xem mái vòm bên ngoài tinh không, Leo đại nào đứng máy, hắn còn tưởng rằng đi tới cái gì thiên không thành. Lại là phi thuyền. Cái này mẹ nó liền tương đương với, chân trước hắn còn tại vùng vẫy cốt đồng đánh nhau, một giây sau thì trở thành tinh tế chiến sĩ đồng dạng thái quá. Từng có lúc, Leo một mực nhận định thế giới khác là thời trung cổ ma huyễn phong cách. Lúc trước hắn chỗ đại lục, xác thực phù hợp phần này tưởng tượng. Cho dù về sau nghe nói thần chiến, hắn cũng chỉ cho là trong trò chơi kinh điển tiểu đoạn. Tại cái nào đó mục nát phá toái thế giới bên trong, trật tự cùng hỗn độn trận doanh triển khai quân trận, kỵ sĩ cùng ác ma đối chủng, ma pháp sư cùng vu yêu đối hoành, ngươi tới ta đi mà chém giết. Nhưng trước mắt cảnh tượng, xé nát hắn nhận biết. Còn chưa chờ nhìn kỹ, đột nhiên truyền đến một trận trầm thấp âm minh, bốn phía quang văn bỗng nhiên sáng lên, như ngân hà hội tụ. Thiên sứ trưởng đứng ở cách đó không xa, bình tĩnh nói, đường về, mục tiêu hề đen, siêu không gian đi thuyền. Một giây sau, Leo cảm thấy một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nhẹ nhàng nâng lên, cả chiếc phi thuyền hóa thành một vệt sáng. Mái vòm bên ngoài tinh thần bị kéo dài thành sáng lạng dài lụa màu, không gian đang bặm mẹo, chồng chất, mà hắn không chút nào không cảm giác được quán tính xé rách. Là cái này, bọn hắn lực lượng. Leo đi cửa sổ mạn tàu bên cạnh, kinh ngạc nhìn qua bên ngoài vặn bẹo tinh không, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. May mắn hắn không có xúc động. Không phải vậy chiếc thuyền này từ trong vũ trụ phát động công kích, liền xem như hắn cũng chỉ có thể bị động bị đánh. Ngay tại Leo đắm chìm ở rung động lúc, một đạo lục quang đột nhiên trước mặt đánh tới. Oeng! Năng lượng dòng lũ đột nhiên đụng vào phi thuyền mặt bên. Cả chiếc phi thuyền rung động kịch liệt, tiếng cảnh báo bỗng nhiên vang vọng toàn hạm. Địch tập, là hư không chiến hạm. Leo còn chưa kịp phản ứng, dưới chân hắn ánh sáng thảm bỗng nhiên dập tắt, vách quang vỡ vụn. Trong chốc lát, Leo đã bị thả vào vô tận hư không. Xuyên thẳng qua người phi thuyền cùng kẻ tập kích, trong nháy mắt biến mất ở vạn bèo hư không. Leo hỗn hợp có phi thuyền tạt bã, trong hư không phiêu đãng. Nơi này không có âm thanh, không ánh sáng, thậm chí ngay cả thời gian đều tựa như ngưng trệ. Kỳ quái chính là, mặc dù tại trong vũ trụ, hắn nhưng không có bất cứ cảm giác khó chịu. Ách, chứ có từng điểm lạnh ra. Cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Leo vẻ mặt một bước, lập tức liền muốn đi đến trật tự trận doanh, nhưng lại bị bỏ xuống. Sự tình luôn luôn không theo sáo lộ tới. Đúng lúc này, trong bóng tối sáng lên một vệt hồng quang, giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh cáo. Thánh thuần thuật kim quang trong nháy mắt thắp sáng hắc ám. Pháp lực trị điên cuồng tuôn ra, truyền tống ma pháp trận bắt đầu hiện lên ở trong hư không. Một giây sau, lam quang lóe lên, Leo biến mất ở trong hư không. Hồng quang cũng theo đó biến mất. Hồi lâu sau, vô số kim quang lóng lánh chiến hạm xuất hiện ở đây. Trong đó một tòa to lớn vô cùng cương thiết cứ điểm, càng là dễ thấy dị thường. Đại lãnh chúa, ngươi đến cùng muốn làm gì? Chiến tranh trong cứ điểm, một thanh âm thì thào nói nhỏ. Chương 135, nghề cũ chương 135, nghề cũ mẹ nó, đây là lại cho ta xong cái nào rồi? A, tại sao muốn nói như vậy? Trong tầm mắt, to lớn màu đỏ mặt trời, treo không trung. Mặt đất, cắt vàng từ từ, bên mông băng át. Mắt trần có thể thấy sóng nhiệt, đem không khí cũng hơi bặm mẹo. Leo dám đánh cược, hắn bây giờ địa phương, tuyệt đối không phải số 9,527 thế giới. Bởi vì thế giới kia mặt trời nếu như là cái trứng gà hoàng, cái thế giới này mặt trời chính là không có cắt trước tương hương bánh nướng. Pháp lực trị tuôn ra, trận pháp truyền tống lần nữa hiện hiện, Leo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, sóng nhiệt đánh tới, bầu trời cự dương treo trên cao, mặt đất cắt vàng cuộn cuộn. Ngoa tạo, truyền tống xảy ra vấn đề. Nghi hoặc thì nghi hoặc, Leo vẫn là gỗ, hàn băng giáp lập tức phun lên hộ giáp mặt ngoài. Nóng hổi khải giáp mặt ngoài, nhiệt độ lập tức chậm lại. Nhanh chân chạy vội. Di tốc một thêm, Leo giẫm mạnh mặt cát, bóng người bèo một cái bắn ra ngoài. Coi như không có cầu đục, chính hắn chạy cũng có thể nhẹ nhõm chạy ra hơn 100 cây số giờ. To lớn mặt trời chậm rãi chìm xuống, ban đêm đến, nhiệt độ lại bắt đầu kịch liệt hạ xuống. Thế giới cắt vàng bên trong chậm chậm bắt đầu đã có sinh cơ. Các loại cổ quái kỳ lạ sinh vật từ chỗ ẩn thân chui ra. Tê dại trứng, cái này mẹ nó làm cho ta ngoại tinh cầu tới. Nhìn xem những cái kia cổ quái kỳ lạ đồ chơi, Leo chửi bậy một câu, thuận tiện cho mình tạo uống miếng nước. Hy vọng không phải là một thế giới không người, không phải vậy lao tử liền thảm rồi. Mặc dù lại một lần bởi vì truyền tống trục trặc bị quăng vào không biết tên khu vực, nhưng bây giờ cũng không đồng dạng. Không gian bên trong đại đa số tài bảo cùng ma pháp vật phẩm đều chuyển tới hoàng gia bà khố. Chìa khóa treo ở cầu đục trên cổ, chỉ có Leo cùng Alins có quyền lợi cầm tới. Chống ra không gian cùng phía sau mở rộng không gian, tất cả đều bị Leo tràn đầy đồ ăn. Muốn hỏi vì cái gì, đó chính là một khi bị giăng cắn, 10 năm sợ dây thừng. Hiện tại chẳng những đồ ăn sung túc, thực lực còn mạnh hơn. Chỉ cần không phải. Vừa nghĩ đến nơi này, Leo lập tức dừng lại, hắn cũng không muốn phờ lắc. Xuất ra một khối cung đình đầu bếp chế luyện bánh gà tổ, Leo vừa chạy vừa mạn bất kinh tâm ăn. Ầm ầm. To lớn mặt cắt xe qua, một cái giống như giỏi đồng dạng cỡ lớn trùng cát, giống như cá voi, nhảy ra mặt cát. Leo hai mắt sáng lên. Cái này không lên tốt phương tiện giao thông sao? Đại khẩu huyết buồn một trường, đem còn lại bánh gà tổ một cái nuốt vào. Leo thân ảnh chớp liên tục, mấy lần liền đuổi kịp tại mặt cắt trượt trùng cát. Đầu này trùng cát nhìn xem to lớn, thực lực nhiều nhất hoàng kim cấp. Bây giờ Leo một ngón tay đều có thể đâm chết nó. Thành thơi quá thay ngồi ở trùng cát trên lưng, sau đó dùng băng thứ khống chế phương hướng của nó. Thoáng tra tấn mấy lần, trùng cát liền thành thật thật biến thành Leo tọa kỵ, một đường hướng về không biết phương hướng tiến lên. Cứ đi như thế mấy ngày mấy đêm, Leo rốt cục nhìn thấy giống như là tảng đá phòng ở đồng dạng kiến trúc. Nhảy xuống trùng cắt trên lưng, sát trùng mèo chui vào trong cát, cũng không quay đầu lại chạy. Mà xa xa tiểu trấn, hoặc là thôn nhỏ, đang tại kéo tiếng động linh, phát ra cảnh báo. Sau một lát, Leo ngân quang lóng lánh đi tới mảnh này hỗn loạn mang. Nhìn xem những cái kia thất kinh dân bản địa, Leo cảm thấy có điểm bất đắc dĩ. Bọn gia hỏa này tựa hồ đang sợ sệt phải chết. Muốn hỏi vì cái gì, đại khái chính là bề ngoài hoàn toàn không giống. Dân bản địa giống như là một loại động vật chân đốt tiến hóa đến chủng tộc, bọn hắn có hai đầu cường tráng chi sau, bốn đầu chân trước, đầu lâu có điểm giống châu chấu. Bọn hắn phát ra khàn khàn quái thanh, tựa hồ đang cầu xin tha thứ. Lúc này liền nên trước kia không dùng được pháp thuật ra tay. Cấp một pháp thuật, thông hiểu ngôn ngữ, khiến cho ngươi có thể nhanh chóng lý giải ngôn ngữ đại, đại nhân. Ngươi xem lên cái gì liền lấy, xin, xin đừng nên giết chúng ta.
Không, ta không phải là cường đạo, ta chỉ là hỏi hỏi đường.
Leo cơ hồ là lập tức liền nắm giữ tiếng nói của bọn họ, chỉ có điều người yết hầu phát côn trùng âm có chút khó, nói đến có gan lắp ba lắp bắp hỏi cảm giác.
Hỏi, hỏi đường.
Dân bản địa nghi ngờ nói. Nói cho ta biết thành thị gần nhất tại phương hướng nào.
Muội lì.
Ngay tại mặt trời mọc phương hướng, là nơi này thành phố lớn nhất.
Tạ ơn.
Leo cảm ơn xong xoay người rời đi. Sau lưng còn truyền đến nhỏ giọng đánh giá thấp. Hắn dáng dấp thật là khủng khiếp, giống như trong truyền thuyết kinh khủng vượn đứng thẳng.
Đừng nói nữa, cẩn thận vượn đứng thẳng đem ngươi ăn hết.
Bành. Một tiếng nổ vang, Leo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà dân bản địa lại lần nữa bị dọa đến run lẩy bẩy. Tại cự dương thiêu đốt xuống, mùa ấy lì thành như là trong biển cắt đảo hoang, tương ngạnh cắm rễ ở hoàng vu chi địa. Nóng gian bao cát, lướt qua thấp lùn màu vàng đất khu kiến trúc. Hôm nay, tại chật hẹp đường phố, nên đón một cái cổ quái người. Hắn bảo bọc toàn thân áo bào đen, ngẫu nhiên lộ ra địa phương hiện lên một vệt kim loại màu bạc quang huy. Kỳ quái nhất chính là hắn tướng mạo, hình chữ nhật, thoạt nhìn xấu xí đến cực điểm, cũng không có đẹp mắt xúc tu cùng chân đốt. Bất quá chủng tộc mặc dù phổ biến trí thông minh không cao, nhưng không phải người ngu. Người kỳ quái này, vừa nhìn liền biết không dễ trọng. Quanh năm tại cửa ra vào vơ vét tài sản trùng nhân lưu manh, vừa đi qua nói hai câu uy hiếp, đã bị một cái tát chụp trên trời. Chờ hắn rớt xuống thời điểm, đã biến thành trên đất vụn vặt. Nhặt ve chai duy xanh côn trùng cùng nhau tiến lên, một hồi trên mặt đất đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Tiện tay chụp chết tên gia hỏa có mắt không trọng.
Leo vừa đi, một bên tiện tay giữ chặt người qua đường nghe ngóng tình báo.
Xem ở hắn tướng mạo hung tàn, kim loại mũ giáp, mặt mũi, từng cái bị giữ chặt trùng nhân đều rất trung thực. Rất nhanh, Leo liền thu được hắn muốn tình báo. Đi trong thành lớn nhất từ ba, tìm ba rượu lão bản nghe ngóng tình báo. Những thứ này phổ thông nhà quê côn trùng, hỏi gì cũng không biết. Vì vậy, Leo rất mau tới đến mùa ấy ly thành lớn nhất từ ba, cánh cứng cắp rồi. Một đường vượt qua có thể dọa khóc tiểu bằng hưu, dọa đến tiểu tiên nữ nghẹn ngào gào lên vớ ba vớ bẩn bọn họ. Leo đi tới tiểu bà quầy hàng. Một cái 1m5 lớn nhỏ trung tộc, phiến động hàng cánh, đem các loại mùi cổ quái rượu đưa cho khách nhân. Leo tới gần quầy hàng, phi trùng đặt chén rượu xuống rượi vào tới. A, một nhân loại.
Thật sự là hiếm lạ.
Ha ha, ngươi là người thứ nhất nhận ra ta người. Những tên khác không phải chê ta xấu, chính là lặng lẽ nói ta dáng dấp giống quái.
Sa đạ đạ cũng không phải bên ngoài những thứ ngu xuẩn kia.
Dinh dẫn nổ thế giới cũng không phải nhân loại sẽ đến địa phương. Ta ra một chút xíu vấn đề nhỏ, mới có thể lại tới đây.
Sa đạ đạ đối với ngươi làm sao tới không có hứng thú, ngươi tới tìm sa đạ đạ có chuyện gì?
Ta nghe nói ngươi biết rất nhiều.
Đương nhiên, sa đạ đạ cũng không phải phổ thông ở y nghệ tộc, bất quá bất cứ tin tức gì đều phải trả tiền.
Leo tay vừa lộn, một thanh cổ đại kim tệ xuất hiện ở trong tay.
A, cái này cái gì rác rưởi?
Sa đạ đạ không thu rác rưởi.
Trật tự điểm, hồn tinh hay là hư không thủy tinh đều được.
Phi trùng lão bản đẩy ra tại kim tệ.
Trật tự điểm,
hồn tinh,
hư không thủy tinh.
Leo nghe cũng không có nghe nói qua, nhưng đoán chừng khẳng định cùng trật tự, linh hồn cùng hư không các loại có quan hệ.
A, không có tiền.
Phi trùng lão bản trên dưới bay múa, đánh giá Leo.
Ta xem ra ngươi là người rất lợi hại loại, nhưng không có tiền, xa đạ đạ cái gì cũng không biết nói.
Đây là vấn đề nguyên tắc,
dù cho giết ta cũng không được.
Tốt, chỗ nào có thể làm đến tiền?
Leo nhìn ra được côn trùng này thực sự nói thật, hắn là một cái muốn tiền không muốn mạng ra hỏa.
Có trông thấy được không, bên kia trên tường báo cáo, đi làm cái thợ săn tiền thưởng.
Hoàn thành phía trên ủy thác, liền có tiền cầm.
Đây đối với nhân loại tới nói hẳn rất đơn giản đi.
Ngày cũ, ta am hiểu nhất chính là hoàn thành ủy thác.
Leo đi về phía cách đó không xa đánh vậy, trên mặt dán hi hi lạp lạp mấy trường, không biết làm bằng chất liệu gì ủy thác đơn.
Sau đó, Leo liền ngây ngẩn cả người, hắn không biết chữ.
Nhưng không việc gì, tìm biết chữ hỏi một chút là được rồi.
Thiện tay kéo qua một cái người bạch tuộc.
Ừm, người bạch tuộc.
Tính toán mặc kệ.
Leo hung hắn nói, giúp ta tìm ra đáng giá nhất ủy thác.
Chương 136, ngoại vực chương 136, ngoại vực cắt vàng đợi trời.
Leo nhìn chằm chằm xa xa to lớn hang động. Đưa tay kéo qua bên cạnh trùng nhân hỏi, đây chính là cổ hệ lộ phỉ gì hang động?
Là.
Các ngươi chờ ở chỗ này, ta đi một chút liền về.
Đem tướng mạo thu bị trùng nhân bỏ qua, Leo trực tiếp đi hướng động lớn.
Trùng nhân lập tức ngay cả quỷ mang bỏ chạy về bên người đồng bạn của hắn.
Cái này hai cấp thú thật là khủng khiếp.
Cảm giác so cổ hệ lộ phỉ gì còn kinh khủng.
Quét hình.
Tại nguyên thế giới rất ít sử dụng quét hình lần nữa khởi động. Bây giờ quét hình phạm vi càng rộng, cũng càng thêm lập thể.
Đường cong trong địa đồ, một cái cùng loại thằn lằn màu đỏ hình thể hiện ra.
Thân dài chỉ ít 30 mét trở lên.
Nhàn nhạt uy áp từ trong động dọc theo người ra ngoài.
Chắc không được có người sẽ treo thưởng giết chết nó, đây là người bình thường cơ hội là không cách nào chiến thắng quái vật.
Cho dù nơi này chủ nhân, so với nhân loại bình thường mạnh hơn nhiều cũng không được.
Leo tay một nắm, hỏa diễm bay lên.
Sau đó chính là một quả viêm bạo thuật ném vào.
Ầm ầm.
Nổ tung to lớn vang lên, hang động bị trong nháy mắt nổ sụt.
Bên trong truyền đến một trận trầm thấp gầm rú.
Đó lấy, cái cự đại đầu đánh vỡ nham thạch, đột nhiên hướng về Leo vào tới.
Che kín răng nhọn đại khẩu huyết buồn một trường, một cỗ chất lỏng màu xanh biết bắn ra.
Hưu.
Leo tại chỗ biến mất.
Lục dịch rơi xuống đất,
trong nháy mắt đem đất cắt ăn mòn ra một cái hố to.
Ngang. Cổ Hễ Lộ Phi Dịch trợn to cặp mắt của nó, đang muốn tìm kiếm địch nhân. Đột nhiên cổ mắt lạnh, thoáng hiện đến Cổ Hễ Lộ Phi Dịch tráng kiện phần gáy leo, chỉ dùng một kiếm, ẩn chứa kiếm khí phong bạo trảm, liền đem đầu lâu của nó toàn bộ chém xuống. Máu đỏ tươi như là thác nước chảy ra xuống. Hoa a a. Xa xa chủ nhân, thấy một lần Cổ Hễ Lộ Phi Dịch bị giết, lập tức chen chúc mà tới. Bọn hắn nằm rạp trên mặt đất, thật nhanh hút lấy Cổ Hễ Lộ Phi Dịch huyết dịch.
Này, các ngươi người nào đưa tiền?
Không đưa tiền không cho phép liếm, đây là lão tử tài sản. Leo đứng ở đầu rồng bên trên hét lớn. Phía dưới một đám trùng nhân lập tức vâng vâng dạ dạ chạy đi. Một cái xương cốt màu sắc thoạt nhìn phải sâu một chút trùng nhân, chiến chiến nguy nguy từ trên thân móc ra một thanh tấm thẻ nhỏ. Leo nhẹ bóng rơi vào bên cạnh hắn. Đây chính là trật tự điểm. 3.000 trật tự điểm, toàn bộ, tất cả nơi này. Leo cầm lấy cái này đống tấm thẻ nhỏ, lớn nhỏ không đều. Rất lớn giống như thẻ ngân hàng, nhỏ nhất thậm chí chỉ có lớn 1/10. Cũng không biết là làm bằng vật liệu gì làm, trên mặt thỉnh thoảng hiện lên một tia kim quang. Tốt rồi, hiện tại nó thuộc về ngươi. Leo thu hồi tấm thẻ, chân giẫm mạnh mà, người siêu một cái liền xuất hiện ở phương xa. Chúng nhân bọn họ lại lần nữa cùng nhau tiến lên. Mùa ấy lì thành, cánh cứng cắp rồi cửa quán ba. Một cái đứng thẳng đi lại côn trùng, giơ mấy sâu con giết đồng dạng đồ ăn, hướng về phía một cái người áo đen một trận huyên tuyên.
Không cần, ta không thích ăn chân quá nhiều đồ chơi.
Người áo đen lắc đầu, quay người đi vào tử ba. Trong quán ba hỗn loạn không chịu nổi, các loại hình thù kỳ quái chủng tộc, thao cổ quái kỳ lạ khẩu âm, thổi không giải thích được chủng ra.
Ba.
Người áo đen đem một cái túi bẩn thỉu ném ở quán ba trên quầy. 30 quả kiến lửa kết tinh. Một chi phi trùng người bay tới, nhấc lên túi hung hăng hít một hơi.
À, những thứ này kết tinh coi như không tệ, để cho người ta không nhịn được muốn hung hăng đích thân lên mấy ngụm, những quý tộc kia sẽ vì bọn chúng điên cuồng.
Phi trùng người thu hồi cái túi, từ phía sau lấy ra 15 tấm thẻ chi phiếu một nửa lớn nhỏ tấm thẻ, đặt ở trên quầy. Đây là 1.500 trật tự điểm, hỏa giáp tổ kiến huyệt kết tinh đáng cái giá này.
Đa tạ.
Người áo đen thu hồi tấm thẻ.
Muốn uống một chén sao?
Ta mời.
Tạ ơn, không cần.
Người áo đen quay người đi ra từ ba, vài cái vớ va vớ vẩn chủ nhân, lập tức đi theo. Sau một lát, tại cái nào đó vắng vẻ trong ngõ nhỏ.
Này,
phần đất bên ngoài đến tiểu tử, kiếm lời một bút, chẳng lẽ không biết hiếu kính một cái chớ chớ khắc đại ra sao?
Ngạch ha ha,
chính các ngươi lăn, vẫn là ta giúp các ngươi lăn. Leo đem đắp lên trên đầu mũ trùm hướng phía sau buông xuống, ngân sắc kim loại mũ giáp tại dưới nhiệt độ chiếu lấp lánh.
Lão đại, hắn là ngân.
Ngân thú.
Ngân thú.
Ngươi chính là cái kia đánh bại Cổ Hệ Lộ Phi Dịch ra hỏa.
Đánh bại?
Không, ta chỉ là đem nó đầu hái xuống.
Ngươi muốn thử một chút sao?
Leo phủi phủi tay nói. Hán chủng tộc ngữ mặc dù có chút cả lăm, nhưng ý tứ biểu đạt rất rõ ràng.
Ách, tốt.
Ngã kính trọng người lợi hại. Lần sau đến từ ba, nhớ kỹ cho ta biết, ta nhất định phải mời người uống một ly. Mấy cái vớ ba vớ vẩn trung nhân, hoa động mấy đầu đôi chân dài chạy nhanh như chớp không thấy. Hoàn thành lần thứ nhất ủy thác về sau, Leo liền tiêu tốn 300 trật tự điểm, từ phi trùng người xạ đã đạn nơi đó thu được muốn tình báo. Nơi đây gọi Jin Dận Nổ Thế Giới, ở vào tinh hải biên giới trung lập tinh vực, cũng được xưng là ngoại vực. Nơi này tài nguyên nhỏ khó, cái gì cũng không có. Trừ từ thế giới khác đến đạo binh, dân chạy nạn, chính là một chút biên giới hóa chủng tộc. Ngoại vực không có tiền tệ của chính mình, sớm nhất là lấy vật đổi vật, về sau liền sử dụng hư linh hư không thủy tinh. Hiện tại đã ngay cả trật tự điểm cùng hồn tinh đều tại lưu thông rồi. Leo đa số thời điểm chỉ lấy trật tự điểm, bởi vì hắn dự định trở về trật tự địa bàn. Dù sao mình vợ con đều tại bên kia. Về phần tại sao nơi này không có cách nào truyền tống, bởi vì toàn bộ ngoại vực đều tràn đầy không gian loạn lưu, không chỉ là phổ thông truyền tống, thậm chí ngay cả cỡ lớn định hướng truyền tống môn đều không thể sử dụng. Đây cũng là ngoại vực bây giờ còn có thể trung lập một nguyên nhân trong đó. Bởi vậy, Leo muốn trở về trật tự thế giới, cũng chỉ có thể ngồi phi thuyền từng bước tới. Trước mắt hắn mục tiêu thứ nhất chính là rời đi nơi này, sau đó đến ngoại vực phồn hoa nhất tị nạn thế giới, nẹ phạ lẹm. Sau đó lại nghĩ biện pháp, từ tị nạn thế giới ngồi thuyền đến trật tự trận doanh thế giới. Mà mùa ấy lì thành, là Jin Dận Nổ Thế Giới duy nhất nắm giữ không cảng thành thị. Rời đi nơi này phi thuyền, mỗi nửa cái tinh vực năm mới có một chuyến, đồng thời giá vé cũng đắt đỏ đến phổ thông trùng nhân cả một đời cũng mua không được. Nhưng Leo nhất định phải rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vì vậy hắn cầm lên người cũ, làm thợ săn tiền thưởng, lợi dụng chính mình thực lực cường đại kiếm tiền. Mắt thấy Leo ngày ngày đều có đại bút thu nhập, một chút không biết phải trái ra hỏa, đồng ý nghĩ xấu. Sau đó, không có gì bất ngờ xảy ra, những tên kia, tất cả đều biến thành trên đất vụn vặt. Không bao lâu thời gian, thanh danh của hắn liền truyền ra ngoài. Bởi vì Leo toàn thân giáp là ngân sắc, đám côn trùng này liền cho hắn lấy một ngoại hiệu ngân thú. Mặc dù rất im lặng, nhưng nhiều chuyện khác tái tạo lại thân bên trên, có ra hỏa còn không chỉ há miệng, hắn cũng không có khả năng đi lần lượt xé nát đi. Lần nữa tựa đầu bộ gắn vào trên mũ giáp, xoay người rời đi. Cái thế giới này mặt trời vô cùng độc ác. Nhân loại bình thường ở chỗ này, sợ không cần bao lâu cũng sẽ bị nung chín. Xoay chuyển mấy vòng, đi vào một chỗ đất trống, trực tiếp giật lại động vật dưới mặt đất lối vào, nhảy vào.
Đông.
Thanh âm nặng nề ở dưới đáy truyền ra thật xa.
A,
là lão đại. Ngươi mỗi lần trở về đều dọa ta một hồi. Mọc ra 8 cái chân mềm người bạch tuộc, từ bên cạnh chui ra ngoài.
Tiểu bác, vẽ tàu lấy được sao?
Leo cầm lấy một cái thổ chất chén nước, cho mình đổ đầy nước uống một hơi cạn sạch. Nơi này là bạch tuộc tiểu bát nơi ở, Leo ngay từ đầu chỉ là bởi vì hắn biết chữ, tiện tay đem khi dễ hắn lưu manh hóa thành cho tàn.
tiểu bát gia hỏa này kiến thức leo lợi hại về sau, mặt dày mày dạn muốn nhận hắn làm lão đại. Cân nhắc đến xác thực cần một cái làm việc vặt tiểu đệ, Leo liền nhận hắn. Lần này là cái khách hàng lớn trực tiếp bao xuống cả con thuyền, vé tàu không đối ngoại bán ra. Bất quá ta mua được lái chính, hắn để cho chúng ta giả mạo thuyền viên.
Thuyền viên,
ta còn phải làm việc. Leo một cái nhấc lên mặt tường.
Úc, yên tâm, lái chính đã thu chúng ta 2,000 trật tự điểm, hắn cũng không dám an bài ta.
Ách, là chúng ta đi làm việc cực. Nếu là gây ra rủi ro, ta liền đem ngươi nướng.
Sống nướng.
Úc, yên tâm, mặt trời xuống núi chúng ta liền lên thuyền. Leo đem bạch tuộc ném, đi đến một bên nằm xuống nghỉ ngơi. Bất kể như thế nào, hắn đều nhất định phải lên thuyền. Thực sự không được vậy liền cứng rắn tranh đoạt. Bạch tuộc thì tiếp tục trừng trị hắn hành lý. To lớn mặt trời chậm rãi chìm xuống. Khốc nhiệt đại địa biến đến mát mẻ, vô số trùng đêm tử chui ra tầng hầm, bắt đầu cuồng hoan. Leo đột nhiên mở cặp mắt của hắn.
Đi thôi.
Nhìn xem xúc tu dẫn theo bao lớn bao nhỏ bạch tuộc, Leo từ tốn nói.
Vung tay lên, bạch tuộc túi sách lập tức biến mất không thấy gì nữa.
Nhanh lên, nếu là bỏ qua thuyền, ta thật sự sẽ đem ngươi nướng.
Được rồi, tốt.
Bạch tuộc bát túc cùng sử dụng, đẩy ra động qua cửa, sau đó trượt ra ngoài. Leo nhẹ nhàng nhảy lên, liền nhảy ra gần cao 10 mét tầng hầm.
Thật có một chút không nỡ, nơi này chính là ta ở đã lâu phòng ở.
Bạch tuộc thương cảm nói.
Vậy ngươi một hồi có thể lưu lại.
Leo lạnh như băng nói.
Không, từ khi lão đại ngươi đem ta từ thêm mạc nhân trong tay cứu ra thì, ta liền cũng chắc chắn ngươi rồi. Mà lại nơi này cũng không phải ta chân chính quê hương.
Bạch tuộc mắt buốt tinh tinh, quê hương của ta là màu xanh nhạt thổ địa, nơi đó không có nóng bức không khí, chỉ có
tranh thủ thời gian dẫn đường, lại tất tất không ngừng, ngươi liền lưu tại nơi này đi.
Úc, tốt, Leo lão đại, ngươi nói tính.
Bạch tuộc bắt tốc cùng sử dụng, thật nhanh bỏ hướng phương xa cỡ lớn kiến trúc.
Đó là nơi này duy nhất không cảng.
Chương 137, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu chương 137, vĩnh viễn không trầm mặc hiệu cái đồ chơi này chính là mang bọn ta rời đi phi thuyền.
Trong màn đêm, Leo nhìn chằm chằm cách đó không xa thuyền buồm, vẻ mặt hoang mang. Mặc dù hắn đã tiếp nhận ma huyễn thế giới không có gì không có khả năng, nhưng nhìn thấy cái đồ chơi này dùng để vũ trụ vận chuyển, cũng cảm thấy thái quá mẹ hắn cho thái quá mở cửa, thái quá đến nhà. Mặc dù thuyền này so phổ thông thuyền buồm lớn gấp mấy chục lần, nhưng nó còn mẹ nó là thuyền buồm, hơn nữa còn mẹ nó chính là bằng gỗ kết cấu. Lúc này chính là đi lên một chiếc ngàn năm chim cắt, cũng sẽ không kinh ngạc như vậy.
Yên tâm đi, Leo lão đại, lần này thuyền nghe nói rất an toàn, chưa từng có đi ra vấn đề.
Bạch tuộc thấy thế, lập tức cho Leo giải thích nói.
Ngươi lập phở lặc để cho ta càng lo lắng.
Cái gì phở lặc?
Bạch tuộc tiểu bát vẻ mặt mở mịt.
Đừng quản những cái đó, chúng ta lúc nào đi lên.
Chờ một chút.
Úc, hắn tới.
Bạch tuộc tiểu bát nâng lên một cái xúc tu đối với Leo vẫy vẫy, ra hiệu đuổi theo hắn.
Cách đó không xa, một con cua người lén lén lút lút chạy đi qua.
Tiểu bát, nhanh lên, bên này.
Con cua người vung vẩy kìm lớn hô.
Ngươi chính là cầu tiểu bát, nhất định phải đi theo hắn chính là cái nhân loại kia.
Dung mạo ngươi thật là kỳ quái.
Được rồi, xấu cũng không thể trách ngươi.
Ta cho các ngươi nói, lần này bao thuyền khách quý không đơn giản, hai ngươi tuyệt đối đừng xảy ra sự cố, không phải vậy ba người chúng ta đều phải xong đời.
Con cua nhìn xem Leo tăng thêm thanh âm, đặc biệt là ngươi, tuyệt đối đừng tùy tiện thò đầu ra, dung mạo ngươi quá dọa người, vạn nhất hù đến khách quý, ba người chúng ta đồng dạng cho hết trứng.
Leo im lặng trợn mắt một cái, ta không ra khỏi cửa được chưa?
Đi theo ta, từ một bên khác bên trên.
Con cua người ngang qua hướng thuyền buồm đi đến.
Một người một trương cá lập tức đuổi theo.
Sau một lát, ba người đi tới thuyền buồm phía dưới.
Leo lúc này mới cảm giác được thuyền này khổng lồ.
Chỉ sợ Hoa Kỳ 10 vạn tấn hàng không mẫu hạm tại trước mặt nó, cũng là đệ bên trong đệ.
Không hổ là tinh tế ở giữa đi phi thuyền.
Mặc dù chỉ là một chiếc gỗ thuyền.
Rung động.
Vĩnh viễn không trầm mặc số thân thuyền là dùng oán linh làm bằng gỗ tạo.
Mười mấy cái tinh vực năm qua, từ trước đến nay không có đi ra vấn đề.
Con cua đắc ý khoe khoang nói.
Sắc thực rất rung động.
Leo thuận con cua lời nói.
Biết liền tốt.
Nhớ kỹ, có người hỏi, liền nói là kìm lái chính khai ra người.
Đi theo ta.
Con cua lái chính chiêu chiêu cái kìm, ra hiệu đuổi theo.
Leo cùng tiểu bát, thuận lợi đi theo con cua, từ thuyền buồm tầng dưới chốt cửa vào tiến nhập thuyền buồm.
Kìm lái chính tốt.
Vớ ba vớ vẩn thủy thủ trưởng cùng con cua chào hỏi.
Hai cái này là ta khai ra thủy thủ đoàn tạm thời, bọn hắn chỉ chạy chuyến này.
Ngươi hiểu, đừng cho bọn hắn an bài cái gì xuống lại.
Biết rồi, hai người các ngươi liền phụ trách trông giữ phòng bếp tài liệu đi.
Thủy thủ trưởng rất lên đường.
Sau đó, hai người đã bị an bài tại tầng dưới chốt nguyên liệu nấu ăn nhà kho bên cạnh.
Nói là trông coi nguyên liệu nấu ăn, kỳ thật chính là vẩy nước.
Phi thuyền liên hành tinh cùng thuyền biển không giống, tầng dưới chốt sẽ không tiến nước, chẳng những mở có cửa sổ mặt tàu, mà lại diện tích còn to lớn. Mỗi cái thuyền viên đều có căn phòng độc lập, mặc dù rất nhỏ, nhưng là coi như không tệ.
Leo dứt khoát đem trông coi nhiệm vụ ném cho tiểu bát, chính mình trực tiếp nằm đến phân phối trong phòng nằm ngáy ho ho. Ban đêm trôi qua rất nhanh, rốt cục vĩnh viễn không trầm mặc hiệu bắt đầu khẽ run lên, đây là dấu hiệu chuẩn bị chạy.
A a a, làm người ta sợ hãi chí cực tiếng kêu rên vang lên.
Thân tàu bắt đầu chậm rãi lên không.
Tiếng kêu rên tiếng càng ngày càng lớn, trên phi thuyền thăng cũng càng lúc càng nhanh.
Tầng dưới chốt thuyền viên đoàn tất cả đều nghĩ biện pháp che riêng mình lỗ tai.
Mẹ nó, nguyên lai là vĩnh viễn không trầm mặc, không phải vĩnh viễn không đắm chìm.
Leo ngưng kết ra hai viên tảng băng chắn lỗ tai, sau đó chửi bậy.
Đi đến bên ngoài cửa sổ mặt tàu, trà trộn vài thành thị đang tại càng ngày càng nhỏ.
Thân thuyền mặt ngoài ẩn ẩn có tầng hắc quang, đang tại có chút lấp lóe.
Đây chính là có thể để cho chiếc này làm bằng gỗ thuyền cất cánh lý do đi.
Phi thuyền còn đang gia tốc, mấy phút đồng hồ sau,
liền triệt để nhìn không thấy mặt đất thành thị, thay vào đó chính là vắng lặng mặt đất màu vàng. Đó lấy, đại địa thời gian dần qua biến thành một quả màu vàng đất tinh cầu. Nơi xa, một quả to lớn mặt trời đang tại bắn ra cường quang. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu, cứ như vậy đi tới ngoài không gian. Sau đó, tinh không tinh thần bắt đầu dần dần kéo dài, leo tại thiên sứ trên phi thuyền thấy một màn kia xuất hiện lần nữa. Chỉ là lần kia là trong nháy mắt tiến vào siêu không gian, bên này là từng bước tiến vào, tựa như tiểu cũ xa cần chậm rãi ra tốc đồng dạng. Gỡ xuống tầng băng, tiếng kêu rên lần nữa truyền đến. Lần thứ nhất ngồi thuyền, thủy thủ trưởng vừa vặn đi ngang qua, vì vậy mở miệng hỏi. "Ừm." Đây là đoán linh một thanh âm, mặc dù rất chói tai, nhưng cũng may chỉ có chúng ta tầng dưới chót mới có. Phía trên các quý khách sẽ không nhận một chút ảnh hưởng, yên tâm đi. Thủy thủ trưởng vỗ vỗ leo, sau đó đi. "A, leo thật sự là bội phục đám này côn trùng rồi, thật nên kéo đi địa cầu làm bốn liếng ra phục vụ. Tiểu bác, bảo vệ tốt vị trí của ngươi, nếu như có chuyện, cũng không cần tới tìm ta." Nói xong, leo hưu một cái biến mất không thấy gì nữa. Mẹ nó, nếu là mọi người đối xử như nhau còn chưa tính, dựa vào cái gì phía trên côn trùng muốn so hắn cái này cao quý vượn đứng thẳng càng ngưỡng tụ. Dễ dàng xuyên qua trung tầng, đi tới trên bông thuyền. Mặc dù là tại siêu tốc đi thuyền, nhưng vũ trụ ý nguyên mỹ lệ không gì sánh được. Ừm, nhìn kỹ, cùng trước đó tiên sứ thuyền đi thuyền vẫn có khác nhau. Tốc độ giống như chậm không ít. Mặc dù đồng dạng là siêu không gian đi thuyền, nhưng cả hai tựa như xe đua cùng xe lửa khác nhau. Đại khái bên kia là quân dụng, bên này là dân dụng đi. Leo bản thân giải thích nói. Tìm một không dễ thấy nơi hẻo lánh, leo ngửa mặt lên trời nằm xuống, nhìn qua không khô trôi qua tinh thần. Trong lòng suy nghĩ hắn những năm gần đây kinh lịch, từ một cái nông thôn tiểu tử trở thành một người siêu phàm giả, cuối cùng càng là trở thành bạn người kính ngưỡng hoàng đế. Mặc dù đối với trật tự trận doanh cường trinh cảm thấy nổi nóng, nhưng không thể không nói, cùng ngày làm kêu dài hắn đại lãnh chúa thời điểm, trong lòng của hắn vẫn đủ đắc ý có muốn không xảy ra ngoài ý muốn. Hắn bây giờ nói không chừng đã chỉ huy trăm vạn hùng binh cùng hỗn độn đại chiến, ngẫm lại đã cảm thấy lao đã kích thích. Cũng không biết hắn phải dùng bao nhiêu thời gian mới có thể rời đi ngoại vực, trở về thế giới của mình. Ai, leo thở dài, có lẽ chờ hắn lần nữa về đến nhà, nhi tử không đời cháu đều là túi xuống lao nhân. Cậu nhục là siêu phàm sinh vật, nhưng chó hẳn không có cùng chúng thần ký hiệp nghị, nó hẳn là sẽ không bị cưỡng trinh. A, chỉ cần cậu nhục vẫn còn, sẽ không có người có thể giao động Alins vị trí. Hắn hậu đại cũng có thể trở thành đế quốc đời đời kiếp kiếp hoàng đế. Mặc dù rất vô sỉ, nhưng người nha, đương nhiên muốn ích kỷ một chút. Bành, bành bành bành. Ngay tại leo mơ màng thời khắc, Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu đột nhiên chấn động. Trong vũ trụ, kéo dài tinh thần, trong chốc lát khôi phục thành từng viên nguyên trạng. Sao lốm đốm đầy trời, lộng lẫy không gì sánh được. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu thế mà đang chấn động phía dưới, thối lui ra khỏi siêu không gian đi thuyền. Hải tặc. Tê tâm liệt phế thét lên băng lên. Chương 138, Goblin. Chương 138, Goblin. Rầm rầm rầm. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu không ngừng chấn động. Nơi xa, ba chiếc màu đỏ đồ trang thuyền buồm chiến hạm đang tại hướng về Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu khai hỏa. Leo thậm chí có thể nhìn đến đen tui lạc áo tại Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu hộ thuẫn bên trên nổ ra gợn sóng. Về phần tại sao có tiếng nổ, đây đều là thế giới khác rồi, thuyền buồm đều có thể lên qua không, vẫn còn cái gì không thể? Ra xanh thuyền hải tặc, nhanh lên khai hỏa, đừng để cho bọn họ tới gần. Cứu mạng, toàn bộ bong tàu biển thành hỗn loạn. Ta liền biết, bạch tuộc cùng con cua thay nhau lập phờ lặn, không muốn có vấn đề đều không được. Leo đứng ở bong tàu biên giới, nhìn phía xa chiến hạm màu đỏ nói một mình. Uy lực này quá nhỏ, một quả đạn pháo đại khái là so với ta cấp 3 tiểu hỏa cầu lớn một chút. Cùng lần trước tập kích xuyên thẳng qua hạm hỏa lực so ra, kém đến không phải nhất tinh nửa tinh. Leo có chút hăng hái nhìn xem song phương đạn pháo, ở trong vũ trụ ngươi tới ta đi, nổ lên từng đợt ánh lửa. Trong đầu hiện ra một cái tiểu thuyết, không chó dại xuất lồng, bên trong chủng tộc ngoài hành tinh thấp khoa học kỹ thuật chiến tranh giữa các hành tinh, cùng hiện tại xiết bao tương tự. Nói thực ra, loại này trong vũ trụ pháo chiến, thoạt nhìn vẫn rất đã viển. Này, ngươi chạy thế nào bong tàu tới? Leo nhìn đang đã viển thời điểm, con cua phát hiện hắn, tranh thủ thời gian di chuyển tám cái chân, nằm ngang chạy tới. Con cua rỗi ra cái kìm, lôi kéo Leo cháo bảo, nhanh lên đi với ta tầng dưới. Nơi này không an toàn. Vâng. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu màu đen hộ thuẫn lần nữa bị đánh trúng, hỏa diễm bắn ra bốn phía, hộ thuẫn dần dần tiêu trừ. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu không cam lòng yếu thế, một vòng cường lực pháo kích cũng đồng dạng đánh rất đối diện một chiếc thuyền hộ thuẫn. Siêu siêu siêu, lại là mấy quả đạn pháo thẳng tắp bay tới. Rầm rầm rầm, vụ gỗ văng khắp nơi. Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu thân thuyền bị đánh ra vài vết rách, trong đó một quả rơi vào Leo cùng con cua cách đó không xa. Ánh lửa chợt hiện thời khắc, Leo đột nhiên một cước đưa nó đá lên giữa không trung, nổ tung ánh lửa bập bùng. A, đây là phát sinh cái gì? Con cua tám con mảnh chân run lẩy bẩy, đồng thời bị đánh rơi hộ thuẫn cỡ nhỏ thuyền hải tặc đột nhiên chuyển hướng vào tới. Thoạt nhìn là nghĩ đến nhận mạng thuyền chiến. Chính ngươi đi xuống đi, ta cũng không thể để bọn hắn đem chiếc thuyền này hủy. Thất thải bảo thạch kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải, tay trái vừa nhấc, một cỗ hỏa diễm cháy bùng mà lên. Viêm bạo thuật cấp 3, tăng cường 200. Vung tay lên, một quả siêu cấp hỏa cầu thật lớn bắn về phía vọt tới thuyền hải tặc. Ầm ầm, to lớn ánh lửa chiếu sáng vũ trụ, trong nháy mắt bùng nổ hỏa diễm gần như quét sạch nửa cái thuyền hải tặc. Một giây sau, hào quang chói sáng từ thuyền hải tặc trung đoạn sáng lên. Ầm ầm, kịch liệt tuấn bạo trực tiếp đem trọn chiếc thuyền hải tặc nổ thành hai đoạn. Vô số phá toái thân ảnh màu xanh lục bắn tung tóe ra thuyền. Ba ba ba, tàn phá thi thể như mưa sao băng nện ở Vĩnh Viễn không trầm mặc hiệu bong tàu cùng thân thuyền bên trên. tóe lên từng đóa hoa mỹ hoa tươi. Con cua hai viên trong mắt lập lao cao. Cái này hắn tưởng rằng tiểu bát người hầu quái thai, thế mà lợi hại như vậy. Thuyền hải tặc tổn hại, tựa hồ chọc giận còn dư lại hai chiếc thuyền hải tặc. Bọn chúng chẳng những gia tăng nã pháo cường độ, cũng đồng dạng hướng về vĩnh viễn không trầm mặc hiệu đánh tới. Bọn hắn muốn nhảy rút. Con cua vội vàng nói, ngươi làm sao còn ở chỗ này? Leo nhìn hắn một cái, sau đó hưu một cái xuất hiện ở nơi xa chỗ cao cột buồm bên trên. Ầm. Chân phát lực, cả người như một quả mới ra thân đạn áo, bắn về phía trước mặt vọt tới thuyền hải tặc. Đây là ba chiếc thuyền hải tặc bên trong lớn nhất một chiếc, nhất định là thủ lĩnh chỗ. Leo thích nhất chính là tiến hành chém đầu chiến thuật. Chém đứt đầu, đám ô hợp bọn họ tự nhiên sẽ tán đi. Kiếm quang hiện lên, mấy quả bắn tới đạn áo, trực tiếp bạo tạc thành đầy trời pháo hoa. Hai tay cầm kiếm, hỏa diễm chi lực tràn vào thân kiếm, mạnh nữa mà bung lên. Phong bạo lửa cháy chém, một đạo to lớn hỏa diễm kiếm ánh sáng bay thẳng hướng biển trộm thuyền đầu tàu. Bèn, ánh lửa bắn tung tóe, thuyền hải tặc hộ thuẫn bị mở ra một đường vết rách. Leo vèo một cái xuyên vào, rầm rầm rầm, vô số đạn pháo trước mặt đánh tới. Một giây sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Ố ga, đột nhiên xuất hiện kim trúc nhân, để cho một cái da xanh hải tặc giật mình kêu lên. Đây là cái gì? Đại hào hồ lìn. Nhìn trước mắt da xanh, Leo nghi ngờ nửa giây. Sau đó một phát bắt được, khoảnh khắc luyện hóa. Lớn hơn nữa gỗ lìn, cũng vẫn là gỗ lìn. Da xanh trong nháy mắt biến thành một bộ thây khô. Đó lấy, hàn băng giáp hộ thể, thần thánh chúc phúc quang mang chạy xuôi toàn thân. Cận chiến thời khắc tới, đương nhiên phải thêm đầy bờ UFF cạn nữa đỡ. Và a a a, đại đội da xanh giơ khảm đao, xông về Leo. Phanh phanh phanh, mấy quả viên đạn đánh vào Leo băng giáp bên trên, in lên từng tầng xương trắng. Vẫn còn thuốc nổ vũ khí. Leo tiện tay vỗ, một cái hoa hoa kêu to da xanh, lập tức dán tại thuyền trên vách. Hợp kim trọng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở tay phải, tay trái vừa nhấc, hợp kim trọng thuẫn cũng lập tức xuất hiện. Giờ khắc này, hắn là chân chính trọng trang thánh kỵ sĩ. Hô, mũi kiếm đảo qua, máu tươi chảy ngang, nát chi bay loạn. Tấm chắn một trận, hỏa diễm màu vàng mãnh liệt mà ra. Ngao ngao, trên trăm tên da xanh trong nháy mắt bị hỏa diễm nhen nhóm. Mặc dù sẽ không giống như bất tử giả đồng dạng hôi phi yên diệt, nhưng y nguyên bị đốt thành một đống đống than cốc. Bành, một quả đạn pháo bay tới, trọng tuấn lóe lên kim quang, Leo hướng về bên cạnh gỗ, đen thui đạn pháo trực tiếp nện vào da xanh trong đống. Ầm vang trong lúc nổ tung, da xanh bọn họ lập tức phấn thân bay cốt. Hoa a a a, cái cự đại da xanh xuất hiện ở nơi xa, hắn và phổ thông da xanh tướng mạo hoàn toàn không giống, càng giống là bị Leo đánh thú nhân, nhưng càng lớn càng mạnh trắng. Đại da xanh mặc rách dưới chất đống chiến giáp, trong tay là một thanh to lớn khảm đao cùng một cái đại thuẫn. Ta muốn chém chết ngươi cái này còn tốt nhỏ. Đại da xanh cơ khảm đao xông lên, dọc đường da xanh bị hắn trực tiếp đụng bay. Leo nhếch miệng lên, tay trái tấm chắn biến mất, một cỗ to lớn hỏa diễm bay lên. Ầm ầm. Viêm bạo thuật nuốt sống xung phong da xanh lão đại, thuận tiện đốt lên bên cạnh hắn chất đống đạn tháo. Tại mắt xích tuấn bạo phát sinh trong nháy mắt, Leo đã lấp lóe đến thuyền bên ngoài, đột nhiên đạp một cái thân thuyền, lần nữa nhanh chóng trở lại vĩnh viễn không trầm mặc hiệu. Mà giờ khắc này, một chiếc khác thuyền hải tặc da xanh đã nhảy giúp được thuyền trên bông thuyền. Các thủy thủ đang cầm các loại vũ khí, cùng da xanh đám hải tặc chiến thành một đoàn. Trong đó còn có một số mọc ra toàn thân giáp sắt chủng tộc, đang cơ lưỡi đao giống nhau chân trước, điên cuồng chém giết da xanh. Bọn hắn tác chiến dũng mãnh, cốt giáp có thể ngăn cản da xanh khảm đao cùng đạn, sắc bén chân trước có thể nhẹ nhõm đem da xanh chặt thành vài đoạn. Gần như mỗi một cái cũng có lực chiến đấu mạnh mẽ. Da xanh đối bọn hắn tới nói liền giống bị bọ ngựa để mắt tới tiểu trùng. Chiến lực chênh lệch là chí mạng. Mắt thấy cận chiến đánh không lại, lão đại chiến hạm cũng bị nổ nát, cuối cùng một chiếc thuyền hải tặc trực tiếp vứt xuống trên bong hải tặc, không xong chạy mau. Rất nhanh, còn lại da xanh tất cả đều bị giết chết. Lưỡi đao trùng tộc không có để lại một người sống. Lúc này, một cái bạch bạch nộn nộn trùng nhân, tại một đội lưỡi đao trùng hộ vệ dưới đi vào Leo cách đó không xa. Cảm tạ ngươi xuất thủ tương trợ, ta là rèm bên trong tộc công chúa, rèm mụm. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm dễ nghe, tại Leo vang lên bên tai.